Chương 210, vợ giáo đỉnh xuống lục. Chương 210, vợ giáo đỉnh xuống lục. Lý Vân Phong này xuất khẩu thành trương bản lĩnh, đem trong phòng bệnh tất cả mọi người kiềm chế lại. Đặc biệt là cái kia họ Giang bộ đội cán bộ, hắn nhìn Lý Vân Phong ánh mắt liền cùng lão Khối nhìn thấy y bác như thế, được kêu là một cái khiếp sợ. Dù sao lão Khối nhưng là suýt chút nữa liền trở thành vô năng trợ phu. Hắn cũng không thẳng nhà nàng dâu, ba chân bốn cẳng liền đi tới Lý Vân Phong trước mặt, chủ động đưa tay ra được kêu là một cái nhiệt tình. "Tiểu đồng chí, chào ngươi chào ngươi. Ta gọi Giang Vệ Đông, thủ đô quân khu lại đây. Giang đại ca ngươi tốt, ta gọi Lý Vân Phong, liền một phổ thông dân chăn nuôi." Lý Vân Phong cũng mau mau với hắn nắm tay. "Phổ thông dân chăn nuôi." Giang Vệ Đông cười ha ha, tiếng cười kia vang dội cực kỳ, chấn động đến mức người lô thai vang ong ong. "Ngươi này nếu như phổ thông dân chăn nuôi, vậy chúng ta những người này tính cái gì? Đất gặp gành lạp cũng không tính." Hắn kéo Lý Vân Phong tay liền không giật ra, cần phải nhường hắn ngồi xuống cố gắng tâm sự. "Tiểu đồng chí, ngươi này trình độ văn hóa có thể không thấp a, ta nghe ngươi vừa nãy đọc cái kia vài câu thơ, là thật sự có trình độ. Ngươi ở chỗ nào đọc sách a?" "Này, không đọc qua cái gì sách." Lý Vân Phong gãi gãi đầu, mặt không đỏ tim không đập bắt đầu nói bậy. "Chính là chúng ta chỗ ấy trong ngọn núi, trước đây có cái lao đạo quan, bên trong lão đạo trưởng biết chữ. Ta từ nhỏ không có chuyện gì liền theo hắn học vài chữ, mù nhìn sách." "Ồ, vậy cũng là không đơn giản." Giang Vệ Đông gật gật đầu, cũng không hoài nghi. Thời đại này có kỳ ngộ người rất nhiều. Hai người liền như thế, ở phòng bệnh bên trong góc tìm hai cái ghế nhỏ ngồi xuống, ngươi một lời ta một lời tán gẫu lên. Này một tán gẫu, Lý Vân Phong trong đầu lại là cả kinh. Khá lắm. Cái này Giang Vệ Đông, cũng là qua tới bên này làm kiến thiết binh đoàn, vẫn là cái đoàn trưởng. Càng đúng lúc chính là, hắn cùng Vương Kiến Quốc dĩ nhiên là từ một cái trong đại viện đi ra, hai nhà ở cửa đối diện, từ nhỏ cái mông trần cùng nhau lớn lên bản thân. Lý Vân Phong trong đầu nhất thời sáng ngời, nhất thời liền rõ ràng. Vương Kiến Quốc quan hệ cái kia có thể nói là thông thiên, không đúng vậy không thể trực tiếp cho đại trưởng lão viết thư, còn một viết một cái chuẩn. Không nghĩ tới này lại tới một cái. Người cũng thật là không thể xem bề ngoài, ai nhìn Giang Vệ Đông bộ này giản dị dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới hắn cũng là cái bối cảnh thâm hậu chủ nhân. "Ai? Ngươi biết Kiến Quốc?" Giang Vệ Đông nghe Lý Vân Phong nhắc lên Vương Kiến Quốc, cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử kia mũi đều nhanh bệnh đến bầu trời, ngươi có thể với hắn cho tới cùng nơi đi. "Nhận thức, Vương đoàn trưởng người không sai, hồi trước còn giúp ta không ít việc." Lý Vân Phong đem trước giúp Kiến Thiết binh đoàn đánh lợn rừng sự tình, lại nói một cách đơn giản một lần. Giang Vệ Đông nghe được là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem Lý Vân Phong ánh mắt thì càng không giống nhau. Chờ hắn tiếp tục nghe nói Lý Vân Phong quan thời gian trước, còn một người một con ngựa ngàn dặm đi đơn kỵ chạy đi thủ đô, còn thân hơn mắt thấy đến đại trưởng lão, bắt được chụp ảnh chung cùng viết lưu niệm. Giang Vệ Đông trong tay cốc trà loảng xoảng một tiếng liền rơi trên mặt đất, nước nóng tung một chỗ, hắn cũng không để ý tới đi nhặt. Hắn nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia liền cùng xem quái vật gì như, miệng há thật to, nửa ngày đều hợp không lên. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy đại trưởng lão?" "Nhìn thấy a. Còn chụp ảnh chung." "Hợp, ta đệ." Giang Vệ Đông nín nửa ngày, liền nghẹn ra đến như thế hai chữ. Hắn lần này là thật đem Lý Vân Phong cho kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này, quả thực chính là cái truyền kỳ. Hai người càng tán gẫu càng hợp ý, từ thi tử ca phú cho tới trồng trọt chăn bò, từ trên thảo nguyên phong thổ cho tới trong thôn kỳ văn chuyện lý thú. Giang Vệ Đông phát hiện Lý Vân Phong tiểu tử này không chỉ có văn hóa, có bản lĩnh, cái kia kiến thức cùng ý nghĩ cũng vượt xa người thường, rất nhiều quan điểm đều với hắn không hẹn mà nên. Lý Vân Phong cũng phát hiện, cái này Giang Vệ Đông mặc dù là cái cán bộ, nhưng trên người một điểm tiểu cách nhà quan cũng có, làm người phong khoáng, là cái đáng giá kết giao hắn tử. Hai người liền cùng thất tán nhiều năm anh em ruột giống như, rất nhiều hận gặp nhau muộn ý tứ. "Đúng, Giang đại ca, các ngươi binh đoàn ở đâu đây? Cách chúng ta chỗ ấy xa không?" "Không xa, không xa." Giang Vệ Đông nói rằng, "Ngay ở các ngươi cái kia phía sau núi, hướng về bắc không tới 30 dặm. Chúng ta là từ một hướng khác qua, nhiệm vụ cùng Kiến Quốc bọn họ gần như, chính là ở bên kia chặt cây, xây cái lâm trường, thuận tiện cũng nuôi điểm gia súc. Cái kia hóa ra tốt. Vậy chúng ta nhưng là đường hoàng gia dáng hàng xóm." Lý Vân Phong vừa nghe nhất thời liền nở nụ cười, hiện ở niên đại này có thể đi ra làm đoàn trưởng, cái kia đều là có rất sâu bối cảnh người. Đừng xem hiện vào lúc này dùng không quá đến, thế nhưng chờ đến hơn 20 năm sau khi sửa mở thời điểm. Khi đó có quan hệ nhà buôn đều kiếm lời điên rồi. Hơn nữa không có loại này thông thiên quan hệ, ngươi chuyện làm ăn nhiều nhất cũng chính là làm đến mấy cái ước cấp bậc. Muốn đang tiếp tục mở rộng trên căn bản chính là không thể. Hành Giang đại ca chờ qua mấy ngày, ta về thôn liền cưới ngựa qua xem một chút ngươi. Đến thời điểm hai anh em chúng ta, uống rất ngon một trận. Một lời đã định. Hai người liền như thế, định ra rồi ước định. Vẫn tán gẫu đến trưa, Lý Vân Phong mới chuẩn bị cáo tử. Hắn đến hồi thứ nhì ca nhà, nhìn chính mình cái kia cháu lớn, thuận tiện cũng chuẩn bị một chút về nhà. Trước khi đi thời điểm Giang Vệ Đông đem hắn kéo sang một bên, từ trong ngực móc ra một cái dùng bao bố đến chặt chẽ đồ vật, vẫn cứ nhét vào trong tay hắn. "Lão đệ, lần đầu gặp mặt cũng không có gì tốt đưa cho ngươi. Cái này ngươi cầm, coi như là ca ca một điểm tâm ý." Lý Vân Phong mở ra xem, là một cái nhìn liền rất nhiều năm đầu súng lục. Thân thương, súng là màu đen, nắm đem là đồ gỗ, bị mài đến bóng loáng, nhìn liền tràn ngập cố sự. "Giang đại ca, này có thể không được. Đồ chơi này quá quý giá." Lý Vân Phong mau mau liền muốn trả lại. "Cầm." Giang Vệ Đông đem hắn tay đè trở lại, thái độ rất kiên quyết. "Súng này là năm đó ta ở trên bán đảo, từ một cái người nước ngoài trong tay thu được, gọi bờ dạo đỉnh, có kỷ niệm ý nghĩa. Ngươi không phải yêu thích săn thú mà, đồ chơi này so với ngươi cái kia súng săn dễ sử dụng, giấu ở trên người cũng thuận tiện. ngươi yên tâm quay đầu lại ta liền cho ngươi đi làm cái giấy chứng nhận dùng súng, chính quy ai cũng không nói ra được cái gì đến. Lý Vân Phong nhìn hắn này thái độ, cũng không từ chối nữa. Hắn biết, đây là Giang Vệ Đông thật tâm coi hắn là huynh đệ. Phần này ân tình hắn nhớ rồi. Các loại qua một thời gian ngắn, chính mình đi hắn chỗ ấy đi thời điểm trả lại lễ cũng chính là. Hắn khẩu súng cẩn thận mà thu cẩn thận, cùng Giang Vệ Đông còn nói vài câu lúc này mới ra bệnh viện. Trong nhà liền còn lại cháu nhỏ chính mình. Có câu châm luôn không phải nói rất hay hả? Đứa nhỏ lặng lẽ, nhất định ở làm trò. Đứa nhỏ này không thể nói được làm gì vậy. Đang nói đứa bé kia còn nhỏ như vậy, chính mình ở nhà một mình chờ thời gian dài như vậy coi như là không tồi không tồi. Lý Vân Phong chờ buổi tối theo cha đám người trực tiếp liền đồng thời trở lại đến. Không ở chỗ này đợi, Anna bên kia cũng mang theo đây. Chương 211, đứa nhỏ lặng lẽ, nhất định ở làm trò. Chương 211, đứa nhỏ lặng lẽ, nhất định ở làm trò. Lý Vân Phong trở lại nhị ca nhà thời điểm, trong phòng yên lặng. Hắn đẩy cửa ra một nhìn, nhất thời nở nụ cười. Hắn cái kia cháu lớn, chính ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường đang ngủ say đây, miệng nhỏ còn chẹp chẹp, cũng không biết đang làm gì mộng đẹp, bụng nước đều chảy một mảng nhỏ. Lý Vân Phong đi tới rón rén cho hắn đem đạp rơi chăn nhỏ cho một lần nữa đắp kín. Hắn lại đưa tay đến đệm giường bên dưới sờ sờ, còn rất nóng hổi. Hắn cũng không nhàn rỗi, chạy đến trong phòng bếp, hướng về bếp trong hầm lại thêm mấy khối nén được đốt đầu gỗ, đem hỏa cho thiêu đến bập bùng. Sau đó liền bắt đầu len keng làm lên cơm. Hắn đem buổi sáng hầm còn lại này điểm hiệu bảo canh thịt rót vào trong nồi, lại ném hai cái buổi sáng trưng bột trắng bánh màn thầu đi vào, cắt điểm hành thái, liền như vậy một nồi xào. Các loại cơm nước khí nóng cùng hương vị đem toàn bộ phòng đều cho tràn ngập. Hắn mới đi tới, đem hắn cái kia còn đang trong giấc ngộng cháu lớn cho nhẹ nhàng gọi lên. Nhà Long, lên tới dùng cơm. Tiểu Gia Hỏa bước mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy đến, nghe thấy được hương vị lập tức liền tinh thần. Lao thúc, thơm quá a. Thơm liền ăn nhiều một chút. Hai ông cháu, cha con, ngay ở cái phần lên, xì sụp đem cái kia một nồi món xào ăn sạch sành sanh. Ăn uống no đủ sau khi, Tiểu Gia Hỏa liền có chút chờ không được, con mắt liên tiếp hướng về ngoài cửa sổ liếc. Lao thúc, ta muốn đi ra ngoài chơi. Đi thôi. Lý Vân Phong từ trong túi móc ra hai mao tiền, nhét vào trong tay hắn. Cầm, đi xa cung tiêu mua chút kẹo viên, cùng ngươi những kia bạn nhỏ phân ăn. Đừng chạy xa, trước khi trời tối nhất định phải trở về. Được rồi. Cảm ơn lão thúc. Tiểu Gia Hỏa tiếp nhận tiền, cùng cái được thánh chỉ tiểu thái giám giống như, mừng rỡ như một làn khói liền chạy ra ngoài, liền giày đều suýt chút nữa chạy mất một con. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia nhỏ bóng lưng, cũng là không nhịn được cười. Hắn cầm chén đũa đều thu thập lưu loát, lại đi trong lò sưởi tường thêm đủ củi lửa. Chính mình liền ở trong phòng, đem cái kia đem vừa tới tay bợ rào đỉnh súng lục lấy ra. Hắn khẩu súng mở ra, dùng một khối sạch sẽ vải, tỉ mỉ đem bên trong mỗi một món linh kiện đều cho trà sát một lần, lại xoa một tầng mỏng manh súng dầu. Hắn chính loay hoay đây, phía bên ngoài viện liền truyền đến một trận quen thuộc tiếng nói chuyện. Là nhị ca bọn họ trở về. Lão đệ, ở nhà đây. Nhị ca vừa vào nhà, liền nhìn thấy Lý Vân Phong đang ngồi ở trên giường mài súng đây. Nhị ca, các ngươi trở về. Mẹ theo ở phía sau, cũng đi bảo. Ai u, ngươi đứa nhỏ này, sao không ngừng còn làm lên sống? Lý Vân Phong đội vàng đem súng cất đi. Ta suy nghĩ các ngươi buổi tối trở về cũng mệt mỏi, liền sớm đem cơm cho nóng lên. Cái kia hóa ra tốt. Cha mấy người bọn hắn đại lao ra, cũng đều lần lượt đi bảo, từng cái trên mặt đều mang theo hỉ khí. Được rồi, đều đừng ở chỗ này đâm. Lý Vân Phong nói rằng. Nhị ca, ngươi ở chỗ này bồi tiếp nhị tẩu cùng mẹ. Ba, đại ca, anh rể, Triệu đại gia, chúng ta về nhà. Hiện tại liền đi. Cha sửng sốt một chút. Hiện tại liền đi. Lý Vân Phong nói rằng. Này đều nhanh trời tối, không đi nữa liền lấy đi đem đường. Lại nói nơi này cũng ở không xuống chúng ta nhiều người như vậy, tối ngày hôm qua chính là đối phó. Đại gia vừa nghe, cũng cảm thấy là cái này lý. Nhị ca nhà liền như thế hai gian phòng, tối ngày hôm qua mấy người bọn hắn đại lao ra, đều là trên đất ngã ra đất nghỉ, ngủ đến nhức eo đau lưng. Được, vậy chúng ta đi về trước. Cha cũng không nói thêm nữa cái gì. Vân Dương nhà, ngươi liền ở đây cố gắng nuôi, có mẹ ở đây này yên tâm. Biết, ba. Lý Vân Phong mang theo cha, đại ca, anh rể, còn có tiện đường đồng thời trở lại Triệu Long Đốc, năm người liền như thế ra cửa. Bọn họ cưỡi ngựa, màu đen, chậm rãi từng bước hướng về nhà phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, đại gia cũng không cảm thấy mệt, trong miệng đều vừa nói vừa cười. Đều ở nơi đó khen vừa ra đời cái kia tiểu chất nữ, nói dung mạo của nàng đẹp đẽ, có phúc khí. Đi mệt, ngay ở Lý Vân Phong trước nghỉ qua chân bên trong hang núi kia, xin chồng hỏa đối phó rồi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lại đón lấy chạy đi. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối, trời đều nhanh đen kịt, năm người mới cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Bạch Âm Hạo đặc cái kia quen thuộc thôn trang đường biển. Lý Vân Phong khi về đến nhà, trong sân còn đèn sáng đây. Hắn đẩy cửa ra một nhìn. Đại tẩu chính mang theo nhà nàng cái kia hai cái em bé, ở tây phòng buổi tiếp Anna nói chuyện đây. Cái phản lên còn bảy cơm nước, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn. Trở về. Nhìn thấy mấy người bọn hắn trở về, đại tẩu cùng Anna đều cao hứng đứng lên. Nhanh. Nhanh rửa tay một cái ăn cơm. Cho các ngươi giữ lại cơm đây. Đại tẩu, khổ cực ngươi. Lý Vân Phong nói rằng. Khách khí cái gì? Đại tẩu cười cợt, nhanh nhẹn đi nhà bếp cho bọn họ mang nước nóng đi. Cha mấy người bọn hắn rửa tay mặt, mỗi một cái đều cùng tán giá giống như, ngồi vào cái phản bên. Lý Vân Phong nhìn Anna cái kia rõ ràng lại lớn không ít cái bụng, trong đầu một mảnh mềm mại. Hắn ngồi vào Anna bên người, đưa tay sờ sờ nàng cái bụng. Ngày hôm nay ra sao? Hai tử không nháo ngươi đi. Không, ngoan cực kỳ. Anna cười lắc lắc đầu. Đại tẩu đem nước nóng bưng tới, cũng ngồi xuống, tò mò hỏi: "Lão nhị nàng dâu ra sao?" "Sinh không?" Lời kia vừa thốt ra, cha mấy người bọn hắn mới vừa còn héo bẹp đại lao ra, lập tức liền đến tinh thần. Cha đem trong tay no điếu hướng về trên bàn tầng tầng một thả, háng giọng một cái, trên mặt tất cả đều là ép không được đắc ý sinh. "Chiều hôm qua liền sinh." "Thật?" Đại tẩu cùng Anna chăm miệng một lời hỏi, con mắt lập tức liền sáng. "Đó là đương nhiên là thật." Đại ca cũng theo nhếch miệng cười. "Ta tận mắt ông ra, còn có thể giả bộ." "Nam hải nữ hải?" Đại tẩu đội vàng hỏi tới, trong lòng nàng đầu cân nhắc, nếu như lại là cái tiểu tử, vậy bọn hắn lao lý ra này đời thứ ba nhưng là thực sự là miếu hòa thượng. Cha cố ý bán cái nút, nâng chung trà lên lọ uống một hớp, mới chậm rãi nói rằng, là cái khuê nữ. "Khuê nữ?" Đại tẩu sửng sốt một chút, lập tức liền bùng nổ ra một trận so với biết được Anna mang thai sinh đôi thời điểm còn cường liệt hơn mừng như điên. "Ai ú ta ông trời a, là khuê nữ. Nhà chúng ta cuối cùng cũng coi như là thấy cái khuê nữ." Nàng vỗ đùi, trực tiếp liền từ trên giường nhảy lên, kích động đến ở trong phòng tới tới lui lui đi vài vòng, trong miệng còn không dừng nhắc tới. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, như thế rất tốt." Nàng chạy đến Anna trước mặt, kéo Anna tay, kích động đến nói năng lộn xộn: "Đệ muội, người nghe thấy không? Là khuê nữ, thơm tho mềm mại tiểu khuê nữ." Anna cũng bị này cố vui sướng cho nhiễm, nàng nhìn đại tẩu cái kia phó cao hứng sắp tìm không bắt dáng vẻ, cũng là không nhịn được nở nụ cười, vành mắt nhưng có điểm đỏ. Chính nàng cũng là nữ nhân, giỏi nhất lĩnh hội loại cảm giác đó. "Đúng đấy, chị dâu, quá tốt rồi." "Cũng không phải sao." Đại tẩu đặt mông ngồi trở lại trên mép giường, bắt đầu tách ngón tay số lên. "Ngươi xem à, nhà ta hai tiểu tử, ngươi tỷ nhà cũng là cái tiểu tử, nhà lão nhị cũng là hai tiểu tử, hiện tại ngươi trong bụng còn ám chừng hai đây. Này nếu như tái sinh hai tiểu tử, nhà chúng ta sau đó liền tất cả đều là uống, mỗi ngày phòng hảo hạng bốc nói, không phải đem trời đều cho đầm cái lỗ thủng đi ra." Nàng càng nói càng hăng hái, nước miếng văng tung tóe. "Hiện tại tốt, đến rồi cái tiểu khuê nữ, cái kia thật đúng là cái cục cưng quý giá. Sau đó nhà chúng ta thì có chi kỷ áo đông nhỏ. Chờ nàng lớn rồi, cho nàng buộc bím tóc nhỏ, xuyên váy hoa, trang phục đến thật xinh đẹp, ngẫm lại đều đẹp. Nàng cái kia phó ước mơ dáng vẻ, thật giống như đứa bé kia là chính nàng sinh như thế." Anna cũng bị nàng nói tới trong đầu nóng hừng hực, nàng mò chính mình cái bụng, cũng bắt đầu chờ đợi lên. Nàng cũng hy vọng chính mình trong bụng này hai cái, có thể có cái khuê nữ. Đại tỷ bên kia khả năng là nghe Triệu lao ngốc nói sinh cái khuê nữ, cũng là cao hứng không được. Trực tiếp liền từ trong nhà chạy ra, kéo Anna cùng đại tẩu, ba người phụ nữ liền ở trên giường, liễu ra liễu dịu nói tới lặng lẽ nói: "Ai, các ngươi nói, chúng ta phải cho tiểu chất nữ chuẩn bị điểm cái gì lễ ra mắt ta? Ta suy nghĩ, cho nàng làm hai thân áo quần nhỏ đi, dùng mềm nhất cùng bà đông. Ta chỗ ấy còn có chút từ trong thành kéo trở về vải hoa đây, vừa vặn cho nàng làm cái chăn nhỏ." Ba người phụ nữ ngươi một lời ta một lời, liền bắt đầu khí thế ngất trời thương lượng lên. Cái kia sợi hưng phấn sức lực, so với chính các nàng sinh con thời điểm còn chân, đủ. Lý Vân Phong ở bên cạnh nhìn, cũng là dở khóc dở cười. Hắn xem như là thấy rõ, ở tại bọn hắn lao lý ra, khuê nữ đồ chơi này là thật so với tiểu tử quý giá. Này nếu để cho hắn vậy còn không sinh ra hai tiểu tử biết, đoán chừng phải ở trong bụng liền đến giận nhau. Đến nhà sau khi Lý Vân Phong mấy người bọn hắn, cũng không để ý tới khác. Mỗi một cái đều cùng đói bụng chừng mấy ngày như sói, vương lên bắt liền mở làm. Ăn uống no đủ sau khi, cũng không ai lại có sức lực nói chuyện. Mỗi một cái đều cùng tán giá giống như, từng người trở về nhà, ngã ở trên giường liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Nay một đường tới tới lui lui dàn vặt, là thật mệt. Chương 212, Trần Lao Tam, ta nghĩ mở mở mắt. Chương 212, Trần Lao Tam, ta nghĩ mở mở mắt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng thấu trên giường dư ôn còn ở đây. Cha mấy người bọn hắn đại lao ra, liền mỗi một cái đều đổi tới dây cót giống như từ nóng hầm hập trong chăn bỏ lên. Bọn họ cũng không kinh động còn đang trong giấc mộng nữ nhân cùng hải tử, liền chính mình rón rén mặc quần áo tử thế, ở trong phòng bếp liền nước lạnh lung tung lau mặt. Sau đó một người từ trong nồi cầm hai cái đã sớm lạnh thấu cứng rắn bánh ngô ôm vào trong lòng, liền đẩy bên ngoài vậy còn không ngừng lại, lưu loát cái lớn, lại vội vã mà hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Mấy ngày trước vì nhị ca nhà sinh con sự tình, bọn họ đều cùng vương xã trưởng mời chừng mấy ngày giả. Công việc này có thể đều là nhớ kỹ công điểm, xin phép nghỉ một ngày liền thiếu một ngày tiền. Hiện tại sự tình cũng xong xuôi, ân tình cũng đến, liền đến nhanh đi về đem hạ xuống việc cho bù đắp. Không phải vậy chờ đến cuối năm phân tiền thời điểm, nhìn người khác đều cầm dậy đặt một sắp tiền, chính mình liền như vậy vài tờ, cái kia trong đầu có thể cảm giác khó chịu. Lý Vân Phong cũng không ngủ nướng, theo cũng lên. Chính hắn cũng là chừng mấy ngày không ở nhà, trong nhà việc đều tích góp một đống. Hắn đẩy cửa ra bên ngoài vừa nhìn, khá lắm. Trong sân tuyết lại tích dày đặt một tầng, đều nhanh không qua bắp chân nhỏ. Nhà hắn cái kia mấy cái thần thú, vẫn là như cũ, mỗi một cái đều cùng nhập định lao tăng giống như ở nơi đó không hề động đậy mà tu luyện đây. Liền ngay cả con kia còn không thai sữa tiểu bạch hổ hồn yếu, cũng không ở ấm áp trong phòng đợi. Đi học nó cái kia mấy cái ca ca tỉ tỉ dáng vẻ, nằm ngoài cửa phòng trong tuyết, thân thể nho nhỏ đều sắp bị tuyết cho trôn lên, liền lộ cái đầu nhỏ ở bên ngoài, nhắm mắt lại cũng không biết đang làm gì đây. Lý Vân Phong nhìn chúng nó cái kia sợi nghiêm túc sức lực, trực tiếp bị chọc phát cười. Hắn cũng không đi quấy rối chúng nó, liền chính mình một người, ở trong sân khí thế ngất trời bận việc lên. Hắn đầu tiên là đem biện bên trong góc chiếc kia xe cút kít cho đẩy đi ra. Sau đó liền cầm một cái lớn xẻng sắt, một cái mai đem trong sân những kia lại ở mức vừa nặng tuyết động đều cho xúc đến trong xe. Các loại chứa đầy hắn liền hì hục đẩy xe, theo trong sân dốc thoải đem tuyết đều đẩy đi ra bên ngoài khuỷu sông bên kia đi đổ đi. Công việc này nhìn không khó, nhưng kỳ thực mệt cực kỳ. Một xe tuyết ít nhất cũng có cái 200-300 cân, ở trong tuyết đẩy đi, chậm rãi từng bước không điểm khí lực vẫn đúng là làm không được. Hắn tới tới lui lui chạy mười mấy chuyến, trên gáy đều thấy mồ hôi, mới cuối cùng cũng coi như là đem trong sân tuyết đều cho thanh lý đến gần như. Sau đó, hắn lại đi cho nhà gia súc đều thêm đủ cỏ khô, uống đủ nước. Lại đem chuồng dê cùng trong chuồng ngựa tích góp một buổi tối phân và nước tiểu, đều cho dọn dẹp ra đến trồng đến viện góc tối đống phân lên. Cuối cùng hắn mới gánh nước thùng, đi cửa thôn giếng nước một bên cho nhà gánh nước. Nay mùa đông ở bên ngoài làm việc là chân thực ở, quá bị tội. Cái tia gió thổi ở trên mặt liền cùng dao cắt như thế, đau đớn. Tay chân lập tức đông đến không còn chi giác, cũng không phải là mình như thế. Chính Lý Vân Phong đều đông đến không được, chớ nói chi là trong nhà những nữ nhân kia. Vì lẽ đó những này việc nặng hắn đều chính mình một người cho bao, không nỡ nhường Anna các nàng đi ra được cái này tội. Trên đường Lý Vân Phong gánh nước, vừa vặn đụng với đồng dạng đi ra gánh nước ba đồ ba lăng mấy người bọn hắn. Vân Phong, sớm a.
Sớm.
Ta thúc bọn họ đều đi hợp tác xã. Đúng đấy, trời chưa sáng liền đi. Mấy người ngay ở mép giếng bên cạnh vừa đánh nước một bên trò chuyện. Lý Vân Phong liền đem nhị ca nhà sinh cái khuê nữ sự tình với bọn hắn nói rồi. Cái gì đồ chơi? Khuê nữ? Ba Lăng vừa nghe, cái kia con mắt trợn lên cùng chung đồng giống như, trong tay thùng nước đều suýt chút nữa rơi trong giếng đi. Ta đệ, nhị ca có thể a? Lần này là thật châu bò. Chính là, đây chính là chúng ta này mấy nhà bên trong, đầu một cái khuê nữ a. Nhị phú cũng theo hâm mộ nói rằng, ánh mắt kia liền cùng chính mình sinh cái khuê nữ giống như. Đông Bắc người hiện vào lúc này, tuy rằng ngoài miệng cũng nhắc tới muốn sinh nhi tử nối dõi tông đường, nhưng trong đầu kỳ thực cũng không phía nam bên kia nghiêm trọng như vậy trọng nam khinh nữ tư tưởng. Đặc biệt là như bọn họ loại này, trong nhà đã có nhi tử. Cái kia càng là nằm mộng cũng muốn cái thơm tho mềm mại tiểu khuê nữ. Cái này gọi là con cái song toàn, có thể tập hợp thành một cái chữ tốt, vậy cũng là trời đại phúc khí. Được rồi, đừng ước ao. Lý Vân Phong xem mấy ca này bức dạng, suýt chút nữa không cười đau sốc hông. Mấy người các ngươi cũng nắm chặt điểm, không chừng dưới một thai chính là khuê nữ. Đúng, nói với các ngươi một chuyện. Hắn đem thùng nước cho đầy, nói rằng, ngày mai chúng ta tiến vào núi một chuyến, đi chuẩn bị món ăn dân dã trở về. Lại đi. Ba đồ hỏi. Sao thế? Lại ngửa tay. Không phải ngửa tay. Lý Vân Phong nói rằng, này không phải ở nhà đợi cũng không có việc gì làm gì. Lại nói ta nhị tẩu sinh con ta đưa đi không ít đây, trong nhà này điểm thịt cũng đều ăn đến gần như. Thừa dịp hiện tại trời lạnh, vừa vặn đi kiếm điểm cứng hàng trở về, cũng coi như là cho nhà thêm điểm Tết đến hàng Tết. Bọn họ lần trước đánh những kia thịt sói, mặc dù nhiều nhưng phần lớn đều phân cho người trong thôn. Nhà mình lưu cũng là đủ ăn cái 10 ngày nửa tháng. Trước đánh những kia thịt lợn rừng, làm thành thịt các bếp, đều treo ở mái hiên bên dưới đây. Đồ chơi kia là giữ lại qua mùa đông từ ăn, cũng không thể mỗi ngày tạo a được a. Cái kia tình cảm tốt. Vừa nghe muốn tiến vào núi săn thú, mấy người đều tinh thần tỉnh táo. Ta này tay là thật ngứa. Chính là, mỗi ngày ở nhà đợi, xương đều nhanh dị sắt. Cái kia nói xong rồi a, sáng mai, chỗ cũ tập hợp. Được rồi. Mấy người liền như thế ở mép giếng bên cạnh, liền đem chuyện này cho đạt được. Chọn xong nước, Lý Vân Phong về đến nhà. Anna cùng đại tẩu các nàng đã đem điểm tâm đều làm tốt. Nóng hầm hập cháo, phối mới ra nổi bột bắp bánh, còn có một đĩa dưa muối. Lý Vân Phong ăn uống no đủ, cũng không ở trong phòng đợi. Hắn lại chạy đến phía bên ngoài viện, đem nhà hắn cái kia trồng đến như ngọn núi nhỏ miếng gỗ, lại cho một lần nữa dọn dẹp một lần. Hắn đem những kia khô ráo đều một cái chỉnh tề thả chồng chất ở trong kho hàng. Những kia còn có chút ẩm, liền đều mở ra đến phóng tới mặt trời bên dưới phơi. Hắn đang bận việc đây, liền nhìn thấy Ba Lăng tiểu tử kia lại từ chính mình trong sân chạy ra. Vân Phong, Vân Phong, sao? Cái kia, ngày mai tiến vào núi, có thể mang tới ta không? Nói chuyện không phải Ba Lăng, là đi theo phía sau hắn Trần Lão Tam. Tam ca, ngươi cũng nghĩ đi. Nghĩ, ngẫm lại nghĩ. Trần Lão Tam liên tiếp gật đầu, trên mặt tất cả đều là chờ mong. Ta cũng nghĩ, đi lại mở mắt. Được a, không vấn đề. Lý Vân Phong cười cợt, một cái liền đồng ý cái kia Tam ca ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo chúng ta đồng thời.
Tốt.
Trần Lão Tam mừng rỡ, nói chuyện đều lưu loát không ít. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia dáng vẻ cao hứng, suýt chút nữa không cười ra tiếng. Này Trần Lão Tam ngươi khoan hay nói, tuy rằng lời nói lắp ba lắp bắp rất lao lực, thế nhưng sống còn không ít đây. Chương 213, cho ngươi một điện tháo. Chương 213, cho ngươi một điện tháo. Lý Vân Phong bận việc một buổi sáng, cuối cùng cũng coi như là đem chính mình trong sân ở ngoài những kia lẻ loi việc đều cho làm lưu loát. Trong sân tuyết quét đến sạch sẽ, gia súc cũng đều cho ăn đến no, vại nước cũng chọn đến tràn đầy. Đã ăn cơm trưa hắn cũng không nghỉ ngơi, lại vác hắn cái kia đem chổi lớn cùng xẻng sắt ra cửa. Ngày này nhi là chân thực ở, quá lạnh. Gió bắc cùng dao giống như ô ô thổi mạnh, cuốn lên trên đất bọc tuyết, đánh vào mặt người lên đau đớn, cùng nắm giấy nhắm ở trên mặt qua lại xoa như thế. Lông mày râu mép lên, lập tức treo lên một tầng sương trắng. Hà đi ra ngoài khí nóng, trong nháy mắt liền ở trong không khí ngưng kết thành bông tuyết, đi xuống. Lý Vân Phong nắm thật chặt trên người cái này thâm hậu áo đông, đem đầu hướng về mao trong cổ áo hơi co lại, vẫn cảm thấy gió lạnh liên tiếp hướng về trong cổ chút. Hắn đầu tiên là đi đại tẩu nhà. Đại tẩu ở nhà một mình mang theo hai cái em bé, trong sân tuyết đều nhanh chất thành núi nhỏ, liền quét ra đến một cái hẹp hẹp, chỉ đủ một người nghiêng thân thể đi nói. Cái kia tuyết bị dăm đến chắc chắn, lại đông lên, chân cực kỳ, không cẩn thận liền đến té chồng bốn chân lên trời. Chị dâu, ta đến rồi. Ai u, lão đệ, mau vào phòng nghỉ ngơi, bên ngoài lạnh đến có thể đông rơi lốt hai. Đại tẩu mau mau mở cửa ra một cái khe, một cổ khí ấm liền từ bên trong dâng lên. không ngừng, ta giúp ngươi đem viện dọn dẹp một chút. Lý Phong cũng không nói nhiều, đem tay áo một kéo liền ở trong sân hì hục làm lên. Hắn khí lực lớn làm việc cũng nhanh, một người đỉnh ba người dùng. Cái kia đông đến giống như hòn đá cứng tuyết, hắn dùng xẻng sắt một xúc chính là một tảng lớn, sau đó liền cùng ném gạch giống như, ung dung liền ném tới phía bên ngoài viện. Không mất một lúc, liền đem đại tẩu nhà cái kia lộn xộn viện cho dọn dẹp đến sạch sẽ, lợi lưu loát tác. Hắn lại từ đại tẩu nhà đi ra, đón lấy liền đi đại tỷ nhà. Cũng giống như vậy giúp đỡ đem trong sân tuyết đều cho thành, lại đem chiếc kia sắp thấy đáy bại nước lớn cho chọn đến tràn đầy. Cái kia nước giếng, từ trong giếng đánh tới đến thời điểm còn bốc hơi nóng, nhưng nâng thùng nước đi không được vài bước, thùng bên cạnh liền kết một tầng miếng băng mỏng, đi chậm rãi lớp nước đều có thể đông lên không ít. Các loại đem hai nhà này việc đều làm đến gần như, hắn mới xem như là triệt để mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc về đến nhà, trời đều sắp tối rồi. Anna đã đem cơm tối đều làm tốt, liền chờ hắn trở về đây. Chủ nhà, nhanh rửa tay một cái ăn cơm đi, xem ngươi mệt đến đầu đầy mồ hôi. Không có chuyện gì, không mệt. Lý Vân Phong nét miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Hắn nhìn mình nàng dâu cái kia càng ngày càng bụng lớn, trong đầu được kêu là một cái đẹp. Hắn cảm giác mình hiện tại cả người đều là khiến không xong sức lực. Ăn cơm tối xong, Lý Vân Phong cũng không giống thường ngày, đổi tiếp Anna tán gẫu. Hắn cùng Anna nói một tiếng, liền chính mình một người trở về đông phòng. Hắn đem cửa xuyên vào, thoải mái hướng về cái kia nóng hầm hập trên giường một nằm, cảm giác cả người xương đều nhanh tan vỡ rồi. Hai ngày qua này qua lại về chạy, lại là làm việc nặng lại là bận tâm, thực sự là quá mệt mỏi. Hắn cảm giác mình đến cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, cũng đến cẩn thận mà suy nghĩ một chút chính mình này một thân bản lĩnh. Hắn hiện tại này thân thể, này khí lực là càng ngày càng đáng sợ. Lần trước cùng ba âm đấu vật thời điểm, hắn còn không làm sao dám dùng toàn lực đây, liền đem người ném ra. Này nếu như thật sử dụng sức bú sữa mẹ, hắn đều sợ chính mình không cẩn thận lại đem người cho làm ra cái tốt xấu đến. Đến thời điểm việc vui có thể to lắm. Sang năm lễ hội nạ ạ đảm đại hội, hắn còn phải đi đây. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình không khống chế xong sức mạnh, đem chuyện tốt cho hoàn thành chuyện xấu. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình phải tăng mạnh đối với thân thể mình năng lực khống chế. Chỉ có một thân man lực không được, phải học sẽ thu thả như thường mới được. Buổi tối, Lý Vân Phong chính mình một người, tiến vào trong nhà cái kia lại lớn lại rộng rãi trong kho hàng. Bên ngoài trời giá rét đông, trong kho hàng nhưng không thế nào lạnh, còn rất tránh gió. Hắn đem vừa đóng cửa đang ở bên trong bắt đầu không nhanh không chậm đánh tới thái cực. Hắn trầm xuống tâm, chậm rãi lên một cái thủ thế. Lãng tức vĩ, đơn roi, nâng trên tay thế. Từng chiêu từng thức, đánh đến không nhanh, nhưng mỗi một chiều đều mang theo một cỗ trầm ổn sức lực. Hắn cảm giác trong thân thể của mình, thật giống có một cổ khí đang chậm rãi lưu động. Địch, đào đơ, đến, cho ngươi một điểm tháo. Lý Vân Phong một bên đánh quyền vừa còn hùng hùng hổ hổ, mà theo động tác của hắn, này cỗ khí cũng ở toàn thân bên trong ngang qua. Hắn không lại theo đuổi tốc độ cùng sức mạnh, mà là dùng tâm đi cảm thụ mỗi một khối bắp thịt co rút lại cùng thư giãn, đi khống chế cái kia cổ ở trong thân thể lưu động nội kình. Hắn luyện một hồi lâu, cảm giác mình không những không mệnh trái lại tinh thần đầu càng đủ. Hắn phát hiện này thái cực quyền không riêng có thể đánh nhau, vẫn là khống chế tự thân sức mạnh tốt nhất biện pháp. Luyện xong quyền hắn cảm giác mình đối với thân thể khống chế lại tinh tiến không ít. Hắn trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, lúc này mới nhớ rồi, còn không kiểm tra lần trước nhị tẩu sinh con, hệ thống cho khen thưởng đây. Trong lòng hắn đọc thầm một tiếng. Hệ thống, nhắc nhở. Đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 2. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được màu đỏ thiên phú trí lực. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 10. Nhìn thấy cái này khen thưởng, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lại một cái màu đỏ thiên phú tới tay. Lần này tốt, Anna trong bụng lão nhị tối thiểu có một cái thiên phú ăn mồi. Lão đại bên kia đã có thiên phú, hơn nữa còn là 5 cái đỉnh phối. Lão nhị bên này còn không có thiên phú, chủ yếu là Lý Vân Phong cũng không biết sẽ mang thai sinh đôi a, nếu như thực sự không được, Lý Vân Phong cũng chỉ có thể đi làm mỗi tuần hoặc là mỗi ngày tình báo. Từ hiện tại đến hải tử sinh ra không thời gian bao lâu, chỉ có thể là nhiều đổi mới một ít tình báo. Tranh thủ đều thu được vài ngày phú. Lão đại đây là vừa sinh ra liền đứng ở nhân loại đỉnh cao, lão nhị coi như là không có thiên phú của hắn. Chỉ là này một cái trí lực, cũng là nhường hắn không thua từ trên bạch xuất phát. Hắn lại nhìn một chút cái kia 10 cái quý giá đột phá điểm thuộc tính. Hắn cũng không do dự, trực tiếp liền ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Hệ thống, 10 cái điểm, đều cho ta thêm đến thể chất lên. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 141. Sức mạnh 110. Tốc độ 120. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính không. Nhìn mình cái kia cao đến 141 điểm biến thái thể chất, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là một đầu khoác da người hình người bạo long. Đừng nói gấu ngựa, chính là lão hổ đến rồi, hắn cũng dám đi tới cùng nó tách tách cổ tay. Liên chính mình này một thân thịt, nếu như phóng tới hậu thế đến hấp dẫn bao nhiêu mà đồ thiếu phụ a. Trong lòng hắn đầu đẹp tư tư, cảm giác cuộc đời của chính mình là càng ngày càng có hy vọng. Có như thế một thân bản lĩnh, còn có nhiều như vậy của cải. Hắn giác đến mình đời này, coi như là triệt để ổn. Chương 214, Giang vệ Đông kiến thiết binh đoàn. Chương 214, Giang vệ Đông kiến thiết binh đoàn. Lý Vân Phong bên này, cho mình tiến hành một đợt lam đậm thêm điểm sau khi, cảm giác khắp toàn thân đều tràn ngập dùng mãi không hết sức lực. Hắn cũng không để ý tới lại cân nhắc khác, đầu một sát bên gối liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong sau khi rời giường trong phòng đã không ai. Hắn mặc quần áo vào đi tới tây cửa phòng, liền nhìn thấy đại tẩu đang ngồi ở trên mép giường, trong tay bưng cái bát, từng muỗng cho ăn đầu kia mới vừa mang về tiểu bạch hổ đây. Anna cũng ở bên cạnh, cầm khối sạch sẽ vải cho tiểu tử kia chùi miệng. Cái kia tiểu bạch hổ, hổ nữ, hiện tại nhưng là trong nhà cục cưng quý giá. Hai người phụ nữ liền cùng hầu hạ con gái ruột giống như, nhìn ánh mắt của nó tất cả đều là sùng địch. Nhìn thấy Lý Vân Phong đi ra, hai người đều nở nụ cười. Chủ nhà, lên. Lão đệ, nhanh đi ăn cơm đi, cho ngươi giữ lại cơm đây. Lý Vân Phong cùng với các nàng hai hỏi thăm một chút, liền đi ra ngoài. Trong nồi còn ôn một bát nóng hầm hập cháo, còn có hai cái bánh bao lớn. Hắn cũng không khách khí, vâng lên bát xì sụp liền ăn sạch sành sanh. Ăn uống no đủ sau khi, hắn liền trở về nhà. Đem trên tường mang theo cái kia mấy cái súng, đều đem hái xuống. A cờ, hai ống súng săn, còn có hắn cái kia đem láo đang quản. Lại từ trong giường, lật đi ra một cái mài đến bóng loáng của súng, xách ở trong tay. Chị dâu, nàng dâu, ta đi ra ngoài một chuyến. Lại đi. Đi trong ngọn núi chuẩn bị món ăn dân dã trở về. Lý Vân Phong đơn giản giải thích một hồi. Này không phải trước liền cùng ba đồ bọn họ nói xong rồi à? Lại nói trong nhà này điểm thịt, cũng ăn được gần như. Vừa vặn thừa dịp hiện tại tuyết lớn rừng nắm chặt vào xem. Bằng không các loại qua mấy ngày ở rơi tuyết lớn liền không bảo được. Lại nói ngươi này còn mang theo đây, đại tỷ bên kia còn nghĩ muốn hải từ đâu. Cũng phải cố gắng bổ một chút. Giải thích xong sau khi, Lý Vân Phong đem Hắc Báo cùng Đức Bưu đều trò kêu lên. Đến mức Tăng Bưu, tên kia hiện tại thể trạng còn lớn, chính là giữ nhà hộ viện thời điểm tốt, vì lẽ đó Lý Vân Phong liền để nó ở lại trong nhà. Tăng Bưu, ở ra lão thực đợi, bảo vệ tốt ngươi đại nương cùng mẹ ngươi, nghe thấy không? Tăng Bưu cũng có thể nghe hiểu tiếng người giống như, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp tiếng nghẹn nào, xem như là đáp lại. Lý Vân Phong liền như thế cóng lấy súng, mang theo bộ súng, mang theo hắn cái kia hai cái uy phong lẫm liệt tiểu đệ, ra cửa. Hắn đầu tiên là đi ba đồ nhà. Ba đồ, đi ra, làm việc. Đến rồi. Ba đồ cũng là cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, vừa nghe muốn tiến vào núi so với ai khác đều tích cực. Lý Vân Phong lại đi gọi lên Ba Lăng cùng Nhị Phú, còn có Trần Lao Tam bọn họ. Đi, tiến vào núi, săn thú đi. Đại gia vừa nghe cũng đều tinh thần tỉnh táo, mỗi một cái đều về nhà chép lại ra hỏa sự tình. Không mất một lúc cửa thôn liền lại tụ tập lên một nhánh mênh mông quần quần săn bán đội. Vân Phong, ngày hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ? Ba đồ hỏi. Đến Hậu Sơn, hướng về phương Bắc đi. Lý Vân Phong nói rằng. Trong lòng hắn đầu còn ghi nhớ Giang Vệ Đông cái kia kiến thiết binh đoàn đây. Hắn suy nghĩ, vừa vặn tiện đường qua xem một chút. Liên quan nhìn trên đường có thể hay không gặp mặt lên điểm cái gì món ăn dân dã. Đoàn người liền như thế, mênh mông quần quần hướng về phía sau núi phương hướng đi. Tiến vào núi, đại gia cũng đều lên tinh thần. Mỗi một cái đều đem trong tay súng, nắm quá chặt chẽ. Gió lốc ở trên trời, làm con mắt. Hắc Báo cùng W, ngay ở đội ngũ hai bên lặng yên không một tiếng động tiềm hành. Đều cơ linh điểm. Lý Vân Phong nói rằng, này trong núi, có thể không giống như là thôn chúng ta như vậy thái bình. Đại gia ở trong rừng, ngang qua một buổi sáng. Thuận lợi, cũng đánh không ít gà rừng cùng thỏ. Đến trưa liền tìm cái tranh gió sườn núi, sinh một đống lửa. Đem mới vừa đánh món ăn dân dã, dọn dẹp sạch sẽ liền ở trên lửa nướng lên. Ta nói, những ngày tháng này, là thật đại phái a. Ba đồ gặp một con béo ngậy đùi gà, mơ hồ không do nói rằng. Có thể không phải thế à? Đại gia đều đi theo phụ họa. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một lúc. Đại gia liền lại tiếp tục lên đường. Đi thẳng đến trưa, bọn họ mới cuối cùng cũng coi như là đi ra cái kia mảnh rậm rạp cánh rừng. Trước mắt, rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một mảnh rộng lớn, chính đang khai khẩn thổ địa. Xa xa, còn có thể nhìn thấy một loạt chỉnh tề tòa khói bếp phòng. Đến, Lý Vân Phong nói rằng, hắn nhìn trước mắt này khí thế ngất trời cảnh tượng, cũng là không nhịn được, nở nụ cười. Này Giang Vệ Đông, làm đến vẫn đúng là khá tốt. Lý Vân Phong mang theo đại gia, vừa mới tới gần Giang Vệ Đông bọn họ cái kia binh đoàn nơi đóng quân, liền bị trên tường rào canh gác lính gác phát hiện ra. Đứng lại, người nào? Đội trưởng, đừng nổ súng, người mình, ta tìm các ngươi đoàn trưởng Giang đại ca. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, hô một tiếng. Ta gọi Lý Vân Phong. Người lính gác kia vừa nghe là Lý Vân Phong, cũng sửng sốt một chút, mau mau liền đi theo trên tháp quan sát, tuột xuống. Không mất một lúc, nơi đóng quân cửa lớn liền mở. Giang Vệ Đông mang theo một nhóm lớn con người từ bên trong đội vã mà ra đón. Vân Phong lão đệ, người sao đến rồi? Giang Vệ Đông nhìn thấy hắn, cũng là vừa mừng vừa sợ. Giang đại ca, ta này không phải suy nghĩ, ghé thăm các ngươi một chút mà. Hai người liền cùng thất tán nhiều năm anh em ruột giống như, thật chặt ôm ở cùng nhau. Nhanh, mau vào phòng. Bên ngoài lạnh. Giang Vệ Đông kéo hắn, liền hướng trong doanh địa đi. Ba đồ mấy người bọn hắn, cũng theo tò mò đánh giá cái này với bọn hắn trong thôn, hoàn toàn khác nhau địa phương. Đến trong phòng, Giang Vệ Đông cũng là người ta mau mau nấu nước pha trà. Lão đệ, ngươi làm sao lại đây đây? Ha ha, chúng ta này không phải tiến vào núi săn thú, vừa bạn liền đi tới nơi này sao? Mắt thấy liền muốn trời tối, nhìn có thể hay không ở lại đây một đêm. Lý Vân Phong đầy mặt ý cười nói rằng. Được, không vấn đề a, chúng ta bên này nơi ở nhưng là không ít. Qua một thời gian ngắn còn có không ít người muốn tới bên này đây. Chúng ta trước liền đem phòng đều cho làm ra đến rồi. Chính là không có nhiều như vậy đệm chăn cái gì. Giang đoàn trưởng có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có cái che gió địa phương là được. Hai người liền lại khí thế ngất trời tán gẫu lên. Buổi tối, Giang Vệ Đông trực tiếp ngay ở trong doanh địa xếp một bàn, đem bọn họ đánh những kia món ăn dân dã đều cho hầm lên. Hai nhóm người liền vây quanh lửa trại, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái náo nhiệt. Ăn uống no đủ, Lý Vân Phong mấy người liền bị Giang đoàn trưởng cho đưa đến một cái mới vừa đắp kín không bao lâu đất trong phòng. Tuy rằng không có đệm chăn cái gì, nhưng Lý Vân Phong đám người cũng không cần cái này. Liền ở trong phòng trên đất đốt lên một đống lửa ở này sưởi ấm. Ta nói Vân Phong a, ngươi này người quen biết rất nhiều a. ta xem người này trên bả vai cái kia vài đạo vậy, cùng Vương đoàn trưởng như thế a? Đúng không, cùng Vương đoàn trưởng một cấp bậc a? Nhị phu gãi gãi đầu, không nhịn được đầy mặt hiếu kỳ quay về Lý Vân Phong hỏi. Đúng, bọn họ là một cấp bậc, hơn nữa hai người bọn họ còn nhận thức, từ nhỏ đã là ở một cái trong đại viện lớn lên. Chương 215, Cầm Long thủ lại ra giang hồ. Chương 215, Cầm Long thủ lại ra giang hồ. Nghe Lý Vân Phong nói xong, nhị phú mấy người bọn hắn trong đầu cũng đều có số. Mỗi một cái đều cảm thấy, Lý Vân Phong tiểu tử này thực sự là quá lợi hại, sau đó theo Vân Phong hôn tuyệt đối có thịt ăn. Được rồi, đều đừng cân nhắc, mau mau ngủ đi. Lý Vân Phong nói rằng, ngày mai còn phải dậy sớm đây. Đại gia cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời cái gì. Liên ở đó thiêu đến vợ vợ bên cạnh đống lửa, tìm cái vẫn tính sạch sẽ địa phương, đem trên người áo đông cuốn chặt, dựa vào tường cùng y phục mà ngủ. Tuy rằng không có đệm chăn, trên đất cũng lại lạnh lại cứng, nhưng đại gia ngủ đến độ rất thơm. Chủ yếu là trong đầu chân thật, không cần lại giống như ở giã ngoại như vậy lo lắng đề phòng, còn phải thay phiên gác đêm lo lắng có dã thú nửa đêm sờ qua đến. Ở này binh đoàn trong doanh địa, đâu đâu cũng có kìm súng chiến sĩ an toàn cực kỳ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng tối đây, bên ngoài cái kia nhấp nô ký hiệu âm thanh cùng tiếng bước chân liền đem Lý Vân Phong cho đánh thức. Hắn bỏ lên không mặc y phục đi tới cửa, đẩy ra cái kia phiến đơn sơ tầm bán gỗ cửa ra bên ngoài vừa nhìn. Khá lắm. Chỉ thấy ở bên ngoài cái kia mảnh bị tuyết lớn bao trùm rộng rãi trên đất trống, tối om om một đám người lớn, đến có khoảng hơn trăm hào, chính để trần cánh tay ở nơi đó khí thế ngất trời luyện tập đây. Mỗi một cái đều cùng xuống nổi sủi cảo giống như, khắp toàn thân đều tỏa hừng hực khí nóng, ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, nhìn liền như vậy hăng hái. Bọn họ đầu tiên là vòng quanh mới vừa sửa tốt nơi đóng quân chạy vòng, một chạy chính là tốt mấy cây số, chạy mỗi người đều thở hổn hển, nhưng không một người lạc đơn vị. Chạy xong đại gia ngay ở trên đất trống, để trần cánh tay, luyện lên đấu vật cùng cách đấu. Lý Vân Phong nhìn cũng không nhịn được ở trong lòng đầu than thở một tiếng. Đây mới thực sự là bảo vệ quốc gia chiến sĩ a, này cỗ tinh khí thần, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn cũng không ở trong phòng đợi, liền đi tới viện bên trong góc chuẩn bị nhường. Mới vừa móc ra ra hỏa sự tình đây, liền nhìn thấy Giang Vệ Đông cũng để trần cái cánh tay, cả người đều là mồ hôi từ trong đội ngũ chạy ra, cười ha hả hướng về hắn bên này đi tới. Vân Phong lão đệ, lên. Ngủ đến ra sao? Giang đại ca, các ngươi đây là mỗi ngày đều như thế luyện a? Đủ tàn nhẫn. Đó cũng không. Giang Vệ Đông nói rằng, âm thanh vang dội cực kỳ. Một ngày không luyện tập chân đều mới lạ, lên chiến trường đó là đòi mạng sự tình. Hắn vừa nói vừa còn trên dưới đánh giá Lý Vân Phong cái kia thân cùng thạch đầu, tảng đá, mục nhọn giống như bắp thịt. Lão đệ ta có thể nghe nói, tiểu tử ngươi không riêng săn thú lợi hại, cái kia công phu quyền cước cũng là nhất tuyệt a, lần trước kiến quốc tiểu tử kia gửi thư, đem ngươi thổi phồng đến mức có ở trên trời trên đất không. Giang Vệ Đông này mấy ngày cũng không nhàn rỗi. Hắn sai người hướng về thủ đô bên kia hỏi thăm một chút Lý Vân Phong nội tình. Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe nóng giật mình. Khá lắm, hắn cái này mới vừa nhận lão đệ, chuyện này dấu vết quả thực liền cùng kể chuyện bên trong giảng anh hùng hảo hán như thế, quá truyền kỳ. Đặc biệt là làm hắn nghe nói, Lý Vân Phong còn chính mình mua bán lại ra một bộ gọi cái gì Cầm Long thủ cầm nã thuật, uy lực khổng lồ, đơn giản thực dụng, liền Vương Kiến Quốc cái kia mắt cao hơn đầu ra hỏa đều khen không dứt miệng thời điểm. Trong lòng hắn đầu liền cùng dài ra cỏ giống như ngứa cực kỳ. Bây giờ nhìn đến Lý Vân Phong, hắn liền cũng không nhịn được nữa. Lão đệ, ngươi xem ca ca ta cũng không khách khí với ngươi. Hắn xoa xoa tay, một mặt chờ mong nói rằng, ngươi cái kia cái gì Cầm Long thủ, có thể hay không cũng lộ hai tay dạy dạy chúng ta nhóm này quê mùa a? Giang đại ca, ngươi này nói gì vậy? Lý Vân Phong cười cợt, đều là huynh đệ trong nhà có cái gì không thể dạy. Lại nói đồ chơi này vốn là từ bộ đội cách đấu thuật bên trong suy nghĩ ra được, dạy cho các chiến sĩ cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Cái kia tình cảm tốt. Giang Vệ Đông vừa nghe, kích động đến vô đuổi. Đi, hiện tại liền dạy. Nhưng đám tiểu tử này nhóm cũng mở mắt. Hắn kéo Lý Vân Phong, liền chạy đến cái kia mảnh trên đất trống. Đều cho lão tử dừng lại. Tập hợp, nhanh lên một chút. Hắn lôi kéo cổ họng hô một tiếng. Những kia còn ở huấn luyện các chiến sĩ lập tức liền đều ngừng lại, nhanh chóng liền xếp thành một cái chỉnh tề phương đội, mỗi một cái đều đứng nghiêm. Ngày hôm nay, chúng ta không luyện khác. Giang Vệ Đông nói rằng, ta cho các ngươi mời tới một vị cao thủ chân chính, nhường hắn đến dạy các ngươi mấy chiêu bản lãnh thật sự. Hắn đem Lý Vân Phong đẩy lên phía trước đội ngũ. Vị này chính là ta cùng các ngươi nói qua, đánh hổ anh hùng Lý Vân Phong đồng chí, cũng là ta mới vừa nhận huynh đệ. Ngày hôm nay liền để hắn đến dạy dỗ mọi người, hắn tự nghĩ ra bộ kia đã toàn quân mở rộng Cầm Long thủ. Các chiến sĩ vừa nghe đều tinh thần tỉnh táo. Dù sao cũng là toàn quân mở rộng, uy lực kia khẳng định là không nhỏ. Không phải vậy quốc gia sẽ không mở rộng đồ chơi này không phải. Lúc này đại gia mỗi một cái đều trận to hai mắt, thiếu kỳ lại có chút không phục nhìn Lý Vân Phong cái này nhìn so với bọn họ còn cao thủ trẻ tuổi. Lý Vân Phong cũng không luống cuống. Hắn đi tới phía trước đội ngũ, hắng giọng một cái. Các đồng chí tốt. Cầm Long thủ không có gì phức tạp, liền một chữ, nhanh. Hai chữ, chuẩn. Ba chữ, tàn nhẫn. Chiêu nào chiêu nấy đều là hướng về phía người then chốt đi, vừa ra tay liền phải đem người cho bắt, không thể cho đối phương một điểm hoàn thủ cơ hội. Hắn vừa nói vừa còn, chả, cho đại gia làm mấy cái làm mẫu. Các ngươi xem chiêu này kêu là Kim Long khóa cổ họng, chính là dùng cánh tay từ phía sau như thế một khóa. Hắn đem cái kêu 18 chiêu Cầm Long thủ từng chiêu từng thức đều cho hóa giải ra, nói được kêu là một cái cẩn thận, được kêu là một cái thấu triệt. Các chiến sĩ cũng đều là một điểm liền rõ ràng người thông minh. Mỗi một cái đều học được, ra dáng. Các loại đem chiêu thức đều dạy xong, Lý Vân Phong nói rằng, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đều lại đây cùng ta đáp giúp đỡ, thử xem đồ chơi này uy lực. Hắn chỉ đứng ở phía trước nhất một cái nhìn khỏe mạnh nhất chiến sĩ. Ngươi, liền ngươi, lại đây. Cái kia chiến sĩ vừa nghe cũng nở nụ cười, nắm chặt nắm tay liền đi ra. Đồng chí, đắc tội rồi. Hắn hét lớn một tiếng, một cái tiêu chuẩn quân thể quyền liền hướng về Lý Vân Phong mặt đánh tới. Lý Vân Phong cũng không né, liền ở đó nắm đấm sắp đánh tới trên mặt hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên một bên thân, xoay cổ tay một cái liền cùng điều rắn giống như quấn lấy đối phương cánh tay. Sau đó dưới chân hắn bước chân một sai, eo hông một vặn. Đi ngươi. Cái kia hơn 180 cân chẳng hán, liền cùng cái người rơm giống như, bị hắn cho dễ dàng một cái ném qua vai liền cho ném ra ngoài. Phình một tiếng, ngã tại trong tuyết, nửa ngày không bỏ lên. Cái kế tiếp, lại một người chiến sĩ bỏ lên. Lý Vân Phong vẫn là như cũ, nhanh và gọn bắt hắn cho quần ngã. Sau đó Lý Vân Phong liền cùng cái không biết mệt mỏi máy móc giống như, ở mảnh này trên đất trống, đem cái kia hơn 100 cái chiến sĩ, từng cái đều cho ngã một lần. Ném tới cuối cùng, những kia chiến sĩ nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu khâm phục, biến thành từ đầu đến đuôi kính nể cùng hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này quả thực liền không phải người, là cái quái vật. Các loại đem hết thảy mọi người cho ngã phục. Lý Vân Phong mới vỗ tay một cái lên đất, nói rằng: "Đều xem hiểu chưa? Đây chính là Cầm Long thủ." Rõ ràng, các chiến sĩ cùng kêu lên đáp, trong thanh âm tất cả đều là phát ra từ phế phủ kính nể. "Vậy được, đều hai hai một tổ, mình luyện đi thôi." Lý Vân Phong vung tay lên. Toàn bộ sân bãi lên, lại một lần vang lên gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Chương 216: Rời đi kiến thiết binh đoàn, tiến vào núi săn thú. Chương 216: Rời đi kiến thiết binh đoàn, tiến vào núi săn thú. Lý Vân Phong ở Giang Vệ Đông binh đoàn trong doanh địa, lại đợi chừng mấy ngày. Hắn cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày liền theo những kia các chiến sĩ cùng đi ra thao, huấn luyện chung. Hắn đem bộ kia Cầm Long thủ, tay cầm tay dạy cho mỗi một người chiến sĩ. Từ trụ cột nhất kỹ xảo phát lực, đến những kia xảo quyệt then chốt kỹ xảo, hắn đều không hề bảo lưu dạy. Các chiến sĩ cũng học được hăng say, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như. Ban ngày luyện, buổi tối cũng luyện, không công phu mấy ngày, liền đem cái kia 18 chiêu đều cho luyện được thuộc đầu. Ngày này Lý Vân Phong xem đại gia đều học được gần như, liền chuẩn bị cáo từ về nhà. Giang đại ca, ta này cũng đợi chừng mấy ngày, nên về rồi. Lão đệ, lại ở hai ngày chứ? Không được, Giang đại ca, trong nhà còn một đống việc đây. Giang Vệ Đông nhìn hắn kiên trì muốn đi cũng không lại ở thêm, liền lại ở trong doanh địa xếp một bàn, xem như là cho hắn tiễn đưa. Trên bàn rượu Giang Vệ Đông kéo hắn tay, nói rằng: "Lão đệ, lần này thực sự là thật cảm ơn ngươi. Ngươi bộ này Cầm Long thủ đối với chúng ta tới nói là thật hữu hiệu a." Giang đại ca, lại khách khí không phải. Được rồi, cái gì cũng không nói, đều ở trong rượu. Hai người lại uống một trận lớn rượu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong mới xem như là mang theo ba đồ mấy người bọn hắn bước lên đường về nhà. Bọn họ cũng không đội vã về nhà, ngay ở này trong ngọn núi tiếp tục đi, chuẩn bị lại chuẩn bị món ăn dân dã. Dù sao bọn họ lần này đi ra, mục đích chủ yếu chính là vì săn thú, cho nhà cải thiện thức ăn. Mấy người liền như thế ở trong rừng lắc lư, đi gần như một buổi sáng. Đường là thật không dễ đi, đâu đâu cũng có tuyết động, chậm rãi từng bước dẫm xuống có thể không qua đầu gối. Cái kia tuyết bên dưới còn không biết là cái gì đây, có lúc là rắn chắc vùng đất lạnh, có lúc chính là cái bị tuyết che lại hố, một cước xuống nửa cái chân cũng phải rơi vào đi, nhổ ra đều lao lực. Có lúc còn phải từ những kia đổ bị tuyết ép đoạn đại thụ bên dưới trôi qua, trên người áo đông đều sắp bị tạo nát, trên mặt cũng vẽ ra vài đạo vết máu. Ta nói này trong ngọn núi, sao liền cái thỏ mao đều thấy không? Ba Lăng vừa đi vừa hồng hộc thở hổn hển nói rằng, trong miệng ha ra khí trắng cùng đầu xe lửa giống như. Phòng trưng là nhường mấy ngày trước cái kia chàng tuyết lớn, cho sợ đến đều trốn tổ bên trong không dám ra đây. Nhị Phú nói rằng, hắn cũng mệt đến ngất ngư trên gáy tất cả đều là mồ hôi. Đều đừng ầm ĩ ồn ào, tiết kiệm sức khí. Lý Vân Phong đi ở trước nhất, cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát mặt đất. Trên mặt tuyết, đâu đâu cũng có đủ loại động vật lưu lại vết chân, cùng vẽ bản đồ giống như. Hắn ngồi xổm người xuống chỉ vào một chuỗi hoa mai hình, nhìn rất nho nhã dấu chân nói rằng: "Người xem đây là hiệu bảo, dấu móng không lớn, nhìn còn rất mới biên giới đều không bị gió thổi mơ hồ, qua không bao lâu." Hắn vừa chỉ một bên khác một chuỗi lại lớn lại thâm sâu, nhìn liền đáng sợ dấu chân. "Cái này là gấu ngựa, người xem này móng vuốt ấn, năm cái dấu ngón tay đều rõ rõ ràng ràng. Cái tên này cái đầu còn không nhỏ đây, đoán chừng phải có 300 cân." Ba đồ mấy người bọn hắn cũng đều tiến tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất theo hắn học. Bọn họ tuy rằng cũng ở bên cạnh ngọn núi lớn lên, nhưng thật muốn so với này trong ngọn núi môn đạo, cùng Lý Vân Phong cái này mỗi ngày hướng về trong ngọn núi chạy trong ngọn núi thông so với, cái kia kém đến nhưng là xa. "Vân Phong, ngươi xem cái này là cái gì?" Ba đổ chỉ vào một mảnh bị lật đến lung ta lung tung tuyết hỏi, cái kia đất tuyết liền cùng bị cái cày qua một lần giống như. Lý Vân Phong đi tới, ngồi xổm người xuống, dùng tay nắn nuốt trên đất đất lại phóng tới mũi bên dưới người một cái. "Là lợn rừng." Hắn nói rằng, hơn nữa ngữ khí rất khẳng định. "Ngươi xem này đất vẫn là ẩm ướt, mang theo sợi đất bụi cành, chúng nó mới vừa ở chỗ này ngủ qua ăn, tìm cây cỏ con ăn đây." Hắn lại đứng lên hướng về bốn phía nhìn một chút, chỉ vào mấy cây thân cây phía dưới bị cỏ rơi vào cây. "Xem chỗ ấy, còn có chúng nó cỏ ngứa lưu lại mau đây. Xem vết chân này lung ta lung tung, có lớn có nhỏ, số lượng cũng không ít, hẳn là cái đại gia, là cái heo quần. Đi, cùng đi lên xem một chút." Mấy người lập tức liền đến tinh thần, cũng không cảm thấy mệt mỏi, mỗi một cái đều đem trên lưng súng đem hái xuống, kiểm tra một chút bên trong viên đạn. Theo Lý Vân Phong theo cái kia mảnh hỗn độn móng heo ấn liền đuổi theo. Nay lần theo việc, so với bọn họ nghĩ muốn hiếm thấy nhiều. Cái kia móng heo khắc ở trên mặt tuyết, đứt quãng lúc có lúc không. Có lúc ở một vùng đất rộng rãi lên, gió lớn, tuyết đem vết chân đều che lại, cái gì cũng không thấy rõ. Lý Vân Phong liền dừng lại nhường đại gia đừng động, chính hắn liền cùng cái kinh nghiệm phong phú nhất lao cho săn giống như, vòng quanh vòng tròn tìm. Hắn đạt được phân biệt chiều gió phán đoán cái kia hỏa lợn rừng có thể sẽ đi phương hướng nào tránh gió, sau đó lại qua bên kia tìm. Nhiều lần đều suýt chút nữa theo mất rồi. Đều chú ý dưới chân. Lý Vân Phong nhắc nhở. Lợn rừng đồ chơi này tinh cực kỳ, có lúc còn có thể đi vào mèo, ở phía sau nhìn chằm chằm người đây. Đại gia nghe cũng đều sốt sáng lên, mỗi một cái đều kìm súng, cẩn thận mỗi bước đi cảnh giác nhìn một phía. Bọn họ liền như thế, ở trong rừng chậm rãi từng bước, đi gần như hơn một giờ. Xuyên qua một mảnh rậm rạp cây thông rừng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện một cái bị hai ngọn núi lớn kẹp ở giữa, không đáng chú ý tung lũng. Lý Vân Phong làm cái cấm khẩu thủ thế, mang theo đại gia lặng lẽ bò lên trên một cái mọc đầy cỏ dại sườn núi. Thò đầu ra, hướng về trong sơn cốc vừa nhìn. Khá lắm. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều trợn tròn. Chỉ thấy ở cái kia không lớn trong sơn cốc, lít nha lít nhít tối om om tất cả đều là lợn rừng. Lớn, nhỏ, công, mẫu, mỗi một cái đều cùng ngẽ con giống như, ở nơi đó túi đầu dùng chúng nó cái kia thật dài heo miệng, túi đất tuyết, tìm kiếm phía dưới chôn cây cỏ con. Cái kia rầm rì âm thanh, truyền ra thật xa. Qua loa đếm đếm, tối thiểu cũng có hơn trăm đầu. Nhìn thấy này cảnh tượng, đại gia đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức liền cũng không nhịn được, toét miệng bắt đầu cười lớn, tiếng cười kia ép đều ép không được. Ta đệ, chúng ta đây là đâm lợn rừng tổ a. Ba Lăng nhỏ giọng, nhưng thanh âm kia bên trong tất cả đều là không kìm nén được hưng phấn. Phát, phát, lần này là thật phát. Nhị Phú cũng nói theo, con mắt đều tỏa ánh sáng. Thế này sao lại là lợn rừng a? Đây rõ ràng chính là một đống sẽ bước đi thịt heo a, lần này đừng nói tới đến, chính là ăn đến sang năm đầu xuân, mỗi ngày ăn thịt đều đủ. Đến đến đến. Đức Ưu, Hà Báo, hai người các ngươi ngay ở chúng ta phía trước đợi là được. Mấy người các ngươi, mau mau tìm một cây đại thụ leo lên ẩn nút. Chờ một lát ta liền lao xuống đi nổ súng bắn giết mấy con lợn rừng, mang theo những này lợn rừng đi tối vòng. Xong việc các ngươi liền tìm chuẩn cơ hội xuống đem ta đánh chết lợn rừng đều cho vác đi ra. Không được ngay ở đánh chết mấy con, chỗ này lợn rừng chúng ta cũng không thể đều đánh chết ta. Năm sau chờ chúng nó xuống ngay con, chúng ta còn có thể tiếp tục ăn thịt heo. Lý Vân Phong xoay đầu lại, quay về đại gia dặn lên. Chương 217, cùng lợn rừng ác chiến. Chương 217, cùng lợn rừng ác chiến. Mấy ca nghe được Lý Vân Phong sau khi, cũng đều không nét mực, dài dòng, mỗi một cái đều gật gật đầu. Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ, Lý Vân Phong này sắp xếp là chính xác. Liền trong tay bọn họ cái kia mấy cái giả cỡ bình xịt, đánh vỏ hiệu bào vẫn được. Thật muốn là đối đầu trước mắt đám này cùng nhỏ tạ giống như da dày thịt béo đại gia, cái kia cùng gậy nhóm lửa cũng không kém là bao nhiêu. Khoảng cách hơi hơi xa một chút, đạn kia đánh vào chúng nó trên người phòng trừng liền cùng gãi ngứa giống như, liền bị đều không đánh tan được. Cũng chính là 40, 50 mét khoảng cách bên trong, đối với mắt cái cổ những này trô yếu đánh mới có chút dùng. Chờ đến mười mấy 20 mét khoảng cách bên trong mới coi như có lực sát thương. Hiện tại Lý Vân Phong chủ động đi làm mồi, đem bầy xúc sinh này cho dẫn lại đây, nhường bọn họ ở trên cây bắn bia con. Bọn họ tuy rằng lo lắng Lý Vân Phong, nhưng có bọn họ bảo hộ, Lý Vân Phong cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì. Vân Phong, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Ba Đồ nói rằng, yên tâm đi. Mấy người cũng không nói thêm nữa cái gì. Mỗi một cái đều cùng khỉ giống như, dùng cả tay chân gần đây tìm khỏa lại cao lại thô cây thông lớn, thì hụt liền trèo lên trên. Rất nhanh liền đều bò đến đi một lần có cao 4, 5 mét rắn chắc trên cành cây, mỗi một cái đều gìm súng tìm kỹ xạ kích vị trí, căng thẳng lại hưng phấn chờ. Các loại đại gia đều chuẩn bị tốt sau khi, Lý Vân Phong mới mang theo Hắc Báo cùng W, từ trên sườn núi, không nhanh không chậm đi xuống. Hắn vừa đi vừa còn từ phía sau lưng đem hắn cái kia đem hai ống súng săn cho rút ra, đi vào trong để ép hai phát uy lực lớn nhất viên đạn. Trong tay còn nắm hai viên đạn, liền ngay cả trong miệng cũng là ngậm hai phát đạn. Tổng cộng 6 phát đạn, khoảng cách gần đừng nói là rừng, chính là voi lớn đến rồi cũng có thể đánh chết. Gào gừ. Hắc Báo cùng Đức Bưu cũng đi theo bên cạnh hắn, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, trên người mao đều đổ lên. Trong sơn cốc cái kia hơn trăm đầu còn ở vùi lầu khổ, đáng, ăn lợn rừng, nghe được động tĩnh đều ngừng lại. Mỗi một cái đều ngẩng đầu lên dùng cặp kia đỏ chót mắt nhỏ, cảnh giác nhìn Lý Vân Phong bọn họ này ba cái khách không mời mà đến. Lý Vân Phong cũng không cho nó nhóm quá nhiều thời gian phản ứng. Hắn nhìn trước mắt những này cùng di động núi nhỏ giống như lợn rừng, hít sâu hai hơi, quay về cách hắn gần nhất một đầu liền bóc cỏ. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng súng ở trong sơn cốc nổ tung. Đầu kia xui xẻo lợn rừng, trên đầu trong nháy mắt liền tuôn ra một đám mưa máu, liền hanh đều không rên một tiếng liền thẳng tắp ngã xuống. Tiếp theo Lý Vân Phong súng trong tay xoay một cái, lại nhắm ngay bên cạnh một đầu khác. Ầm. Lại là một súng. Hai súng xuống, thì có hai đầu lợn rừng nằm ở trong vũng máu. Lần này nhưng là đầm tổ ong vò vẽ. Đám kia vốn là còn điểm mộng lợn rừng, nghe thấy được nồng nặc kia mùi máu tanh lập tức liền đều điên rồi. Gào, gào. Mấy chục con lợn rừng đều đỏ cả mắt, gào thét liền cùng một cổ nước thủy triều đen kịt giống như hướng về Lý Vân Phong bên này liền tuôn lại đây. Cái kia tình cảnh nhìn cũng là người ta tê cả da đầu. Đi. Lý Vân Phong cũng không ham chiến, xoay người liền chạy. Hắn mang theo Hắc Báo cùng W, liền hướng về Ba Lăng bọn họ ẩn thân cái kia mảnh cánh rừng liều mạng chạy tới. Hắn chạy nhanh chóng, ở trong rừng liền cùng cái viên hầu giống như, nhảy nhót tương mừng. Hắc Báo cùng W, càng là cùng hai đạo tia chớp màu đen như thế, thật chặt đi theo bên cạnh hắn. Phía sau, cái kia mười mấy con bị triệt để làm tức giận lợn rừng, cũng theo ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Chúng nó chạy đi, toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy, ầm 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 cùng động đất giống như. Không tới 2 phút công phu, Lý Vân Phong liền vọt tới Ba Lăng bọn họ ẩn thân cái kia mảnh cánh rừng phía dưới. Nổ súng. Hắn lôi kéo cổ họng, giống lớn một tiếng. Sau đó chính mình lăn khỏi chỗ, liền trốn đến một gốc cây hai người ôm hết thô phía sau đại thụ. Trên cây, đã sớm chờ đến Thiếu Kiên Nhẫn Ba Đồ mấy người bọn hắn vừa nghe Lý Vân Phong tín hiệu, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như. Ầm, 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 ầm. Mười mấy thanh súng đồng thời phun ra ngọn lửa. Dày đặc mưa đạn liền cùng không cần tiền giống như, hướng về cái kia mười mấy con sông lại lợn rừng liền bắn tới. Cái kia tình cảnh liền cùng tết đến nã pháo trượng giống như. Cái kia mười mấy con chính giật ra bốn cái chân ngắn, liều mạng xông về phía trước lợn rừng, căn bản là không ngờ tới trên đỉnh đầu còn cất giấu người đâu. Chúng nó vừa mới vọt vào cánh rừng, liền bị cái kia từ trên trời giáng xuống dày đặc mưa đạn cho đánh trở tay không kịp. Gào, gào. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng đều là lợn rừng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xông lên phía trước nhất cái kia mấy con, tại chỗ liền bị đánh thành cái sảng, trên người nhiều vài cái hô máu lăn lộn liền ngã trên mặt đất. Mặt sau những kia tuy rằng không bị đánh trúng chỗ yếu, nhưng cũng tất cả mọi người mang thương bị đạn đánh đến da chóc thịt bong. Nhưng đám súc sinh này da rẻ là thật dày, sinh mệnh lực ngoan rất mạnh. Bị thương nặng như vậy, không những không chạy giặt đúng là bị triệt để làm tức giận, mỗi một cái đều đỏ mắt. Gần đây tìm cây đại thụ, túi đầu liền cùng điên rồi giống như, dùng chúng nó cái kia cứng rắn đầu tàn nhẫn mà liền đục vào. Ầm, ầm. Cái kia vang trầm âm thanh nghe được trên cây Ba Đồ mấy người bọn hắn, cũng cảm giác mình dưới mông cây con ở theo lắc lư. Ta đệ, đồ chơi này là thật mạnh a. Ba Lăng một bên cho súng trong tay nhét vào viên đạn vừa lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đều đừng lo lắng, đánh tiếp. Lý Vân Phong ở phía dưới lại hô một tiếng, hắn lại từ sau cây dò ra nòng súng, quay về một đầu chính đang điên cuồng và cây lợn rừng chính là một súng. Trên cây người cũng đều phản ứng lại, lại một lần quay về phía dưới, chính là một trận manh đánh. Trận này hôn chiến cũng không có kéo dài quá lâu, không tới 10 phút công phu, cái kia mười mấy con sông tới lợn rừng liền đều bị mọi người cho từng cái giải quyết. Toàn bộ trong rừng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại cái kia đầy đất lợn rừng thi thể cùng cái kia sợi dày đặc đến khiến người buồn nôn mùi máu tanh. Đều giải quyết, giải quyết. Mấy người từ trên cây từng cái đều tụt xuống, nhìn trước mắt này phong phú chiến lợi phẩm, mỗi một cái đều như là đang nằm mơ. Được rồi, đều chớ ngu vui vẻ, mau mau làm việc, Lý Vân Phong nói rằng. Đem những này heo đều kéo ra ngoài thu thập. Mấy người lại ba chân bốn cẳng đem những này lợn rừng thi thể đều lôi đến bên ngoài sơn cốc, làm hết sức rời xa bên trong sơn cốc những kia lợn rừng. Không phải vậy nhiều như vậy lợn rừng lao ra, chính là mấy người bọn hắn có súng cũng đánh không lại à. Vân Phong, nhiều như vậy thịt làm sao a? Quy tắc cũng một người một đầu, còn lại kéo về trong thôn mọi người phân. Đại gia liền lại ở trong sân gốc, khí thế ngất trời bận việc lên. Vẫn bận việc đến trời tối, mới cuối cùng cũng coi như là đêm này chừng 10 đầu lợn rừng đều cho bước đầu xử lý xong. Được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này đi, Lý Vân Phong nói rằng. Chúng ta cũng nên về rồi. Một đám người liền cùng đánh thắng trận đại tướng quân giống như, dỡ lên thịt, vác thịt liền vô cùng phấn khởi trở về thôn. Chương 218, về thôn, ăn thịt, cuối năm tính điểm công, CM. Chương 218, về thôn, ăn thịt, cuối năm tính điểm công, CM. Ta đệ, Vân Phong a. Nhiều như vậy thịt chúng ta sao kiếm về đi a? Ta làm mệt không được. Ba Đồ thở hổn hển đem thịt trên người phóng tới trên mặt tuyết, trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Đúng đấy, này gộp lại đến có hơn 1000 cân, chúng ta liền mấy người như vậy vác cũng vác không trở về đi a. Ba Lăng cũng nói theo, hắn cảm giác mình bắp chân đều ở run, không phải sợ hai đến là nghĩ đến muốn đi như vậy xa đường núi cho mệt. Không có chuyện gì, quy tắc cũ. Lý Vân Phong nói rằng, hắn đúng là có vẻ rất ung dung, vỗ tay một cái lên đất. Chặt cây làm xe trượt tuyết. Chúng ta có bao nhiêu khí lực liền kéo bao nhiêu, còn lại trước tiên đặt ở đây nhi, cũng chạy không. Mấy người liền lại ở trong sân gốc, len ken bận việc lên. Chặt cây, tức đầu gỗ, vặn cây mây. Rất nhanh liền dùng những kia mới vừa chém ngã, còn mang theo hơi nước cây thùng, làm tốt vài cái giản dị lại rắn chắc đầu gỗ xe trượt tuyết. Sau đó, đại gia liền đem những kia đã đông đến có chút phát cứng thịt heo, đều cho phân phân. Lý Vân Phong quay về đại gia nói rằng, như vậy, chúng ta 5 người, một người trước tiên bắt một đầu chừng 100 cân. Còn lại, đều chất đống ở xe trượt tuyết lên, có thể kéo bao nhiêu kéo bao nhiêu. Chính hắn cũng không khách khí, chọn hai đầu lớn nhất béo nhất, gộp lại đến có chừng 300 cân. Hắn đem trên người áo đông đều thoát, để trần cánh tay lộ ra cái kia một thân cùng thạch đầu, tảng đá, mụn nhọt giống như bắp chân thịt. Đem cái kia hai đầu heo dùng thô dây từng bó rắn chắc, hướng về trên bả vai một bác, cái kia phân lượng ép tới dưới chân hắn đất tuyết đều hãm xuống một khối. Liên như thế hắn mang theo hai báo, Đức Bưu, còn có đám kia mỗi một cái đều nhe răng trợn mắt, mệt đến cùng ba cháu trai giống như anh em, thì hục liền hướng về núi bên ngoài đi đến. Lần này đường núi là thật không dễ đi, so sánh với núi thời điểm còn khó hơn vài lần. Đến thời điểm là tay không dễ dàng. Bây giờ đi về, mỗi người trên người đều vác khoảng hơn 100 cân gánh nặng, dưới bàn chân còn kéo vài cái chứa mấy trăm cân thịt xe trượt tuyết. Cái kia đường xuống núi lại đột ngột lại trơn, đâu đâu cũng có bị tuyết che lại băng máng cùng thạch đầu, tảng đá. Sơ ý một chút dưới bàn chân trượt đi, liền đến liền người mang thịt đồng thời lăn xuống đi. Lý Vân Phong đi ở trước nhất, hắn cái kia vượt qua người thường thể lực cùng sức mạnh vào lúc này liền hiện ra đến rồi. Hắn đi được ổn, đi được nhanh, mỗi một bước đều dám đến chặt chẽ bước vàng. Người phía sau mỗi một cái đều mệt đến cùng ba cháu trai giống như, hồng hộc thở hổn hển, trong miệng ha ra khí trắng, cùng đầu xe lửa giống như. Cái kia chân liền cùng rót trì như thế, nhấc đều không nhấc lên nổi, mỗi đi một bước cũng phải sử dụng sức bú sữa mẹ. Đây chính là sống sờ sờ giải thích cái gì gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó á đều theo sát. Nhìn kỹ dưới bàn chân, Lý Vân Phong ở mặt trước hô, liền như thế đoàn người liền đi theo trong tuyết trường trinh giống như, một bước một cái vết chân hướng về núi bên ngoài chuyển. Mệt mỏi liền tìm cái thạch đầu, tảng đá, may, đặt mông ngồi xuống dựa vào xe trượt tuyết nghỉ một lát, từ trong túi móc ra mấy khối đông đến giống như hòn đá cứng lương khô, nhét vào trong miệng liền nước tuyết đi xuống ướt. Khát liền nắm một cái sạch sẽ tuyết, nhét vào trong miệng, chứa hóa thấm giọng nói. Ăn gió nằm xương ở trong núi đi dòng dã 3 ngày thời gian, mới cuối cùng cũng coi như là từ cái kia mảnh mênh mông biển rừng cánh đồng tuyết bên trong đi ra, trở lại trong thôn. Chờ bọn hắn kéo hề vải không thể tả thân thể, đi tới cửa thôn thời điểm, vừa vận đụng với cha bọn họ cũng từ hợp tác xã trở về. Mỗi một cái đều đội vàng xe bò, kéo tràn đầy một xe cỏ khô. Ba, đại ca, anh rể. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng hô một tiếng, âm thanh đều có chút khàn giọng. Lao nhi tử. Cha nhìn thấy hắn, cũng là cười ha ha đi tới. Xem ngươi này dáng vẻ chật vật, là lại có thu hoạch. Hắn liếc mắt liền thấy Lý Vân Phong bọn họ trên vai bác, xe trượt tuyết lên kéo, tối om om một đám lớn thịt heo. Khá lắm. Các ngươi đây là đem lợn rừng tổ cho bưng a. Này đến có bao nhiêu thịt? Cha vung tay lên, quay về mặt sau theo mấy cái dân chăn nuôi, liền hô, đều lại đây phụ một tay. Đừng làm cho những anh hùng lại chính mình bác. Hỗ trợ đem thịt đều kéo về trong thôn. Cái kia mấy cái dân chăn nuôi cũng đều bị này trận chiến cho sợ hết hồn, mỗi một cái đều hưng phấn chạy tới. Lý Vân Phong bọn họ này chi hề phải không thể tả đội ngũ, lập tức thì có trợ giúp. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, vây quanh này mấy xe đến không dễ thịt heo trở về thôn. Đến Lý Vân Phong nhà, trong sân đã sớm đầy áp người. Trong thôn những kia không đi săn thú nữ nhân cùng hài tử còn có những kia làm không được việc nặng các lao ra, cũng đều nghe tin chạy tới, mỗi một cái đều đưa cổ dài đi đến nhìn. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia trồng chất thịt heo như núi thời điểm, toàn bộ thôn đều sôi trào. Nhanh, nấu nước, giết lợn, phân thịt. Cha vừa vào viện liền lôi kéo cổ họng chỉ huy lên. Trong thôn lập tức liền cùng tết đến như thế náo nhiệt. Nấu nước, mài đao, lột da, trong sân đâu đâu cũng có người. Bận việc cả ngày mới cuối cùng cũng coi như là, đêm này mười mấy con lợn rừng đều cho dọn dẹp xong. Cái kia thịt heo trồng đến như ngọn núi nhỏ, ở trong sân tỏa hừng hực khí nóng, hương vị bay ra thật xa. Được rồi, đều đừng xem. Phân thịt. Lý Vân Phong hô một tiếng. Lần này ai ra sức ai nhiều nắm, quy tắc cũ, chúng ta 5 người, ai mang về chính là ai. Còn lại xe trượt tuyết mặt trên, toàn thôn phân. Hắn vừa nói như thế, mấy ca liền đều vui vẻ. Ba Đổ, Ba Lăng, Nhị Phú, còn có Trần Lao Tam bọn họ, mỗi người phân một đầu hơn 100 cân lợn rừng, mỗi một cái đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Chính Lý Vân Phong cũng chia ba đầu. Đều là chính Lý Vân Phong vác trở về. Còn lại liền đều lưu lại, thì người cả thôn đều đi theo thơm lây. Hắn đem mình cái kia phần cũng chia phân. Đại ca nhà, đại tỷ nhà, một người một đầu. Buổi tối Lý Vân Phong trong nhà, lại xếp mấy bàn. Người của toàn thôn đều vây quanh bàn, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Được kêu là một cái náo nhiệt, được kêu là một cái thoải mái. Rượu qua 3 tuần món ăn qua ngũ vị. Các loại đem hết thảy mọi người cho đưa đi, trong nhà cũng yên tĩnh lại. Cha thả xuống trong tay bát rượu háng giọng một cái, đem Lý Vân Phong gọi vào trước mặt. Lão nhi tử, nói cho ngươi cái sự tình. Chuyện gì, ba? Ngày kia ta đi hợp tác xã tính sổ. Lý Vân Phong cha nói rằng, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc, không còn vừa nay uống rượu thời điểm cái kia sợi cao hứng sức lực. Tính sổ. Lý Vân Phong sửng sốt một chút. Đúng đấy. Cha gật gật đầu. Này không quanh năm suốt tháng mà. Nhà chúng ta còn có trong thôn các nhà các hộ, một năm này ở hợp tác xã công điểm, còn có vào cổ dê bỏ chia hoa hồng cũng phải thừa dịp này mấy ngày, đi theo vương xã trưởng đem sổ sách cho tính rõ ràng. Chờ đến đều tính rõ ràng sau khi chờ năm trước chúng ta liền có thể phân đến tiền. Bằng không nhiều như vậy thôn chờ phân tiền, chúng ta không thể nói được muốn xếp hạng tới khi nào đi, vẫn là sớm một chút tính tiền, chính chúng ta ghi sổ sách bản cùng thôn dân sổ sách đối đầu sau khi. Ở cầm cái này đi hợp tác xã bên kia đối với sổ sách đi. Chương 219, đi hợp tác xã phân tiền. Chương 219, đi hợp tác xã phân tiền. Các loại đem hết thảy mọi người đưa đi, Lý Vân Phong trong nhà cũng yên tĩnh lại. Mẹ mang theo Anna các nàng ở trong phòng bếp dọn dẹp bắt đũa. Lý Vân Phong liền theo cha tiến vào tây phòng. Cha từ giường lò cầm bên trong lật đi ra một cái dùng bao bố đến chặt chẽ góc viền đều mài đến lên mao sổ nhỏ, còn có cái không biết chuyển bao nhiêu đời hạt châu đều bao tương láo bản tính. Đến, lão nhi tử, hai ta đem trong nhà sổ sách cẩn thận mà tính tính, đem công điểm đều đúng, đừng đến thời điểm cùng hợp tác xã bên kia không giống. Hai người liền ở đó chản tối tăm dưới đèn dầu diện cuộn lại chân, ngồi ở trên giường bắt đầu tính lên hết nợ. Cha ngươi ta, năm nay ở hợp tác xã tổng cộng làm 320 cái công điểm. Tiểu tử ngươi tổng cộng 18 cái công điểm. Cha một bên lật lên sổ nhỏ vừa nói, phía trên kia dùng siêu siêu mẹo mẹo chữ, nhớ kỹ mỗi một ngày sống. Bên này điểm công, CM, cũng không giống như là chỗ khác, có 10 điểm, có 15 điểm loại kia. Mà là một ngày sống liền một cái điểm công, CM, một cái điểm công, CM, liền đại diện cho ngươi lên một ngày công. Như là Lý Vân Phong 18 cái điểm công, CM, vậy thì đại diện cho Lý Vân Phong làm 18 cái việc. Đại ca ngươi nhà, 310 cái. Anh rể ngươi nhà, 315 cái. Còn có đầu xuân hồi đó từ hợp tác xã mượn những kia lương thực. Mượn 50 cân bột bắp, 20 cân bột trắng cái này đến thời điểm cũng phải từ chia hoa hồng bên trong trụ. Cha lay nửa ngày bản tính, cuối cùng nói rằng, năm nay gặp sói hai dê bỏ tổn thất không ít, tính toán cuối năm chia hoa hồng cũng không được chia vài đồng tiền. Chính là không biết, năm nay này một cái công điểm có thể giá trị bao nhiêu tiền. Trừ cái này nhà chúng ta cái kia 10 con dê, năm nay xuống 6 con dê con dựa theo hợp tác xã quy củ, mỗi 10 con dê được với giao 2 đầu làm thuế. Nhà chúng ta hiện tại liền 10 con, liền đến nộp lên 2 đầu. Lý Vân Phong ở bên cạnh nghe, trong đầu cũng coi như một bút sổ sách. Bận việc cả năm đi sớm về tối, cuối cùng có thể phân bao nhiêu tiền còn phải xem hợp tác xã thu hoạch cùng Vương xã trưởng sao tính, trong lòng một điểm đấy đều không có. Những ngày tháng này cũng vẫn được đi. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Tối thiểu một năm này hạ xuống, trong nhà ăn ăn uống uống cũng không thiếu cái gì, trong đất cũng thu không ít lương thực. Nhưng điều này cũng làm cho Lý Vân Phong không nhịn được cảm khái, quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không đêm có không béo a liền dựa vào kiếm công điểm nghĩ làm giàu, cái kia đến chờ đến năm nào tháng nào đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời vừa sáng, Lý Vân Phong liền theo người trong thôn, vội vàng chính mình dê, đồng thời hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Chính hắn vội vàng chính mình hai đầu, lại giúp đỡ đại ca nhà cùng đại tỷ nhà đuổi bốn con. Tổng cộng 6 con dê, đều là chọn năm nay mới vừa trưởng thành thân thể to khỏe dê con. Người khác cũng đều là giống nhau. Từng nhà đều đem mình nhà năm nay nên nộp lên dê, cho chọn đi ra. Một đám người liền như thế cười cười nói nói, ở trên mặt tuyết giẫm quạt kẹt tuyết đi. Ta nói năm nay những ngày tháng này có thể coi là chịu đựng đến cùng, liền chờ tính sổ phân tiền. Có thể không phải thế à, cũng không biết năm nay một cái công điểm có thể giá trị bao nhiêu, nếu có thể nhiều giá trị mấy phân tiền, làm sao cũng đến cho nhà hài tử, kéo lên mấy thước vải làm thân quần áo mới, qua cái tốt năm. Đại gia đều đối với năm nay thu hoạch, tràn ngập chờ mong. Chờ đến hợp tác xã, nơi này đã có không ít những thôn khác con người, cũng đổi dê lại đây nộp thuế. Hợp tác xã bên ngoài cái kia mảnh khổng lồ trên đất trống, được kêu là một cái náo nhiệt đâu đâu cũng có dê tiếng kêu cùng người tiếng nói chuyện. Đông một đống tây một đống, đều là từ mỗi cái thôn tới rồi bầy dê, bị mị đều. Lý Vân Phong mang theo nhị phú mấy người bọn hắn, cũng không ở bên ngoài nhiều chờ. Trực tiếp liền tiến vào Vương xã trưởng cái kia lớn trong nhà bạn. Xã trưởng, chúng ta đến đối với chương mục. Ai u, Vân Phong các ngươi tới. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Vương xã trưởng nhìn thấy bọn họ cũng rất vui vẻ, mau mau bắt chuyện bọn họ ngồi xuống uống trà sữa. Mấy người liền đem chính mình sổ sách đều lấy ra. Cùng Vương xã trưởng một bút, tỉ mỉ đem sổ sách đều cho đúng một lần. Xác nhận không vấn đề gì, Vương xã trưởng liền ở tại bọn hắn sổ sách lên xây cái đỏ thâm con dấu. Được rồi, sổ sách đều rõ ràng. Các người đem dê đều đổi đến mặt sau trong chuồng dê đi, nhường kế toán cho các người ghi lại số. Sau đó cầm ta cho các người mở sợi đi tài vụ kế toán bên kia, đem lên lĩnh phiếu trước tiền lĩnh. Các loại cuối năm chia hoa hồng tiền hạ xuống, lại đến lĩnh tiền. Lý Vân Phong bọn họ đem dê đều đưa trước đi. Sau đó liền cầm Vương xã trưởng mở sợi, đi tài vụ kế toán bên kia. Cái này phiếu không phải quốc gia phát hành loại kia phiếu lương, phiếu bài. Là bọn họ hợp tác xã chính mình ấn, dùng chính là một loại thâm hậu đất trên giấy ấn hợp tác xã tên, còn có số tiền. Một khối, năm khối, 10 khối, đều có cùng tiền như thế khiến. Đồ chơi này cũng chỉ có thể ở tại bọn hắn hợp tác xã chính mình cái kia xã cung tiêu bên trong dùng. Mua dầu, mua muối, mua vải, mua các loại vật dụng hàng ngày đều được. Đương nhiên ngươi nếu như nghĩ lấy vật đổi vật, cầm chính mình đồ vật đi đổi cũng được. Lý Vân Phong mấy người bọn hắn từ tài vụ kế toán bên kia linh phiếu. Một trong tay người đều nắm giày đặt một sấp, tuy rằng còn không biết cuối cùng có thể phân bao nhiêu tiền, nhưng cầm những này phiếu trong đầu cũng chân thật. Đi, đi dạo đi. Ngày hôm nay nói cái gì cũng đến mua chút tốt. Ba Lăng đề nghị, hắn đã sớm nhịn không được. Được, đi. Mấy người liền cùng cái kia mới vừa phát tiền lương trong thành công nhân giống như, mỗi một cái đều rất bộ ngực hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang liền đi xã cung tiêu cái kia lớn nhà bạn. Đi vào, nghe thấy được một cỗ không nói ra được hỗn hợp dầu hỏa vị mùi xà phòng cùng các loại sản phẩm mùi vị, sao biết dùng người thẳng nhẹ mũi. Bên trong còn thật náo nhiệt. Không ít mới vừa lĩnh phiếu người đều ở chỗ này mua đồ đây. Mỗi một cái đều nằm ngoài trên quầy, đưa cổ dài đi đến nhìn. Đồng chí, cho ta đến 2 khối xà phòng. Này vậy sao bán a? Dán chắc không? Lý Vân Phong cũng ở bên trong, đi một vòng. Hắn đầu tiên là đi bán vải quầy hàng, cho chính hắn kéo 2 thước rắn chắc chịu được mài màu xanh lam vải may đồ lao động, chuẩn bị đi trở về nhường Anna cho hắn làm điều mới quần. Lại đi bán vật dụng hàng ngày chỗ mua 2 khối nghe liền thơm xà phòng, một ống bạc hà vị kem đánh răng. Cuối cùng hắn còn xa xỉ một cái, hoa một khối tiền mua một bình rượu phần, chuẩn bị khuya về nhà cùng cha uống rất ngon điểm. Các loại đem nên mua đều mua mấy cái nhân tài xem như là hài lòng trở về thôn. Về đến nhà Lý Vân Phong liền đem lĩnh trở về những kia phiếu, đều giao cho Anna. Nàng dâu, ngươi thu, muốn mua cái gì liền đi mua. Anna đem phiếu nhận lấy tỉ mỉ đến một lần, mới cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào giường lò cầm bên trong cái kia mang khóa cái hộp nhỏ bên trong. Mấy ngày kế tiếp Lý Vân Phong liền ở nhà, chỉ để mà tiến vào miêu đông trạng thái. Mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn, tình cờ cũng sẽ đi trong kho hàng, luyện một chút quyền hoạt động một chút gân cốt. Hắn giác đến cuộc sống của chính mình là thật thoải mái, an này không thể so kiếp trước mạnh quá nhiều sao? Kiếp trước nếu có thể có hiện tại nhiều tiền như vậy. Cái kia Lý Vân Phong đã sớm cất cánh. Chương 220, đi tới chợ đêm mua đồ. Chương 220, đi tới chợ đêm mua đồ. Bắt được hợp tác xã cho tiền giấy sau khi, đại gia có thể đều xem như là triệt để thả lỏng ra. Quanh năm suốt tháng khổ cực cuối cùng cũng coi như là thấy quay đầu lại tiền, tuy rằng còn không biết cuối cùng có thể phân bao nhiêu tiền mặt, nhưng cầm những này có thể ở xã cung tiêu làm tiền khiến phiếu trong đầu cũng chân thật không ít. Những ngày kế tiếp cũng là đơn giản. Trời càng ngày càng lạnh, bên ngoài cái kia gió bắc thổi đến cùng dao giống như cũng không ai đồng ý ra ngoài. Mỗi ngày chính là mèo ở nhà, thiêu đốt nóng hầm hập giường sưởi không ra khỏi cửa. Mắt thấy lập tức liền muốn đến 6 một năm. Đại gia cũng bắt đầu cân nhắc, chuẩn bị lên hàng Tết. năm nay bởi vì Lý Vân Phong bọn họ đánh không ít lợn rừng, các nhà các hộ cũng đều phân không ít thịt. Vì lẽ đó trong nhà cũng không phải làm sao thiếu thịt, mái hiên bên dưới mang theo thịt gác bếp đều cùng rèm cửa sổ giống như, nhìn cũng làm người ta trong đầu chân thật. Nhưng những thứ đồ khác vẫn là thiếu. An Mặc dùng cũng phải thừa dịp năm trước cẩn thận mà đặt mua, không phải vậy năm đó trải qua cũng không có năm ý vị. Lý Vân Phong nhà bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Có điều Lý Vân Phong trong đầu còn ghi nhớ một chuyện khác. Hắn suy nghĩ đến thừa dịp này mấy ngày, dành thời gian đem trong nhà nên chuẩn bị hàng Tết đều cho chuẩn bị tốt. Sau đó lại đi một chuyến Vương Kiến Quốc kiến thiết binh đoàn bên kia đi. Vừa vặn tối hôm nay chính là ngày mùng ngày 5 tháng 12, chợ đêm khai trường tháng ngày. Lý Vân Phong ban ngày ở nhà cũng không nhàn rỗi. Hắn đem trong sân tuyết đều cho quét sạch sẽ, ở trong sân quét ra một cái có thể bước đi nói nhi đến. Hắn lại đem trong kho hàng miếng gỗ đều cho một lần nữa thả chồng chất một lần, số đến chỉnh tề cùng bức tường giống như. Tương đương xong việc ăn cơm tối xong, hắn liền trở về nhà, đem hắn cái kia mấy cái súng đều từ trên tường hái xuống, tỉ mỉ dùng vải dầu trà sát một lần. Lại đem đạn một viên đều ép khắp băng đạn, ôm vào trong túi cất đến căn phòng. "Chủ nhà, ngươi này lại là làm gì đi a?" Buổi tối bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn. Anna nhìn hắn này võ trang đầy đủ tư thế, có chút không yên tâm hỏi. "Đi chuyến chợ đêm, nhìn có thứ gì tốt không, thuận tiện mua chút hàng Tết trở về." Lý Vân Phong đơn giản giải thích hai câu. "Cái kia chính ngươi cẩn thận một chút, về sớm một chút, bên ngoài lạnh." "Biết, yên tâm đi." Lý Phong mặc vào cái này thâm hậu gấu áo khoác da, đeo lên mũ lông che hai, nhìn liền cùng cái trong ngọn núi thợ săn già giống như, tinh thần cực kỳ. Có lấy súng liền đi ra cửa. Hắn cưỡi lên hắn cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, liền chính mình một người dựa vào cái kia ánh trăng lạnh lẽo, hướng về chợ đêm phương hướng đi. Đất tuyết ở dưới ánh trăng, hiện ra một tầng ánh sáng trắng ngược lại cũng không tính quá đen. Hắn đến chợ đêm vẫn là như lần trước như thế, người đến người đi thật náo nhiệt, chính là đều nhỏ giọng nói chuyện, xem ra cùng làm tặc giống như. Hắn cũng không đội vã mua đồ, trước hết ở bên trong chắp tay sau lưng đi một vòng, nhìn giá thị trường. Hắn đầu tiên là đi tới một cái bán vải quầy hàng trước. Nay quầy hàng rất trên mặt đất bày ra vài mở lớn vải dầu, mặt trên trồng vài bó đông vải cùng mấy chục thất màu sắc khác nhau vải vóc, ở đèn dầu chiếu rọi xuống nhìn còn rất sáng rõ. Chủ sạp là cái gầy gò người trung niên, đang ngồi ở một cái ghế nhỏ lên hút thuốc, nhìn thấy Lý Vân Phong lại đây cũng chỉ là nhấc lên mí mắt. "Đồng chí, này đông vải sao bán?" "Mang hạt tiện nghi, 5 mao một cân. Đi hạt quý, 1 khối 2 một cân." "Được, cho ta đến 20 cân đi hạt." Lý Vân Phong nói rằng. Đông vải mãi mãi cũng là thời đại này thứ tốt, đồng tiền mạnh. Thừa dịp hiện tại trong tay có tiền hắn nhiều lắm tụ tập một điểm. Không quản là cho người trong nhà làm mới áo đông, vẫn là làm mới đệm chăn, cũng phải cần đại lượng đông vải. Cái kia chủ sạp nhìn hắn vừa mở miệng liền muốn 20 cân, cũng tinh thần tỉnh táo, mau mau đứng lên đến nhanh nhẹn cho hắn xưng 20 cân trắng như tuyết đông vải, dùng cái bao tải to sắp xếp gọn. Lý Vân Phong lại ở cái kia trồng trong vải trống lên. Hắn cho mẹ chọn một khối rắn chắc chịu được mài màu xanh lam vải may đồ lao động, chuẩn bị cho nàng làm thân làm việc mặc quần áo. Lại cho Anna, đại tỷ, đại tẩu các nàng, một người chọn một khối mang theo nhỏ hoa nhỏ vải tốt vật liệu. Trong lòng hắn tính toán, Anna hiện tại mang theo hài tử chờ hài tử sinh ra đến cũng phải làm không ít áo quần nhỏ chắc nhỏ, vải vóc đồ chơi này nhiều bị điểm tổng không sai. Kéo xong vải, hắn lại ở chợ đêm bên trong đi một vòng. Nhìn thấy có bán kẹo điểm tâm, hắn lại tụ hợp tới. Cái kia sạp hàng lên bày vài loại đường, có cứng rắn kẹo trái cây, hữu dụng bọc giấy kẹo sữa, còn có một loại đen tủi lùi không biết là cái gì làm kẹo viên. "Đồng chí, này kẹo sữa sao bán a?" "1 khối 5 một cân, còn phải muốn phiếu đường." "Không muốn phiếu đây." "Không muốn phiếu 2 khối." "Được, cho ta đến 5 cân." Hắn lại nhìn thấy bên cạnh bày chút dùng giấy dầu bọc lại, ngay ngắn chỉnh tề bánh ngọt. "Cái này đây, bánh bông lan, 1 khối tiền 1 cân, cũng tới 5 cân. Trong nhà hài tử nhiều, Tết đến dù sao cũng phải cho bọn họ ăn chút ngọt." Mua xong những này, hắn lại nhìn thấy một cái bán các loại đồ khô sạp hàng. Mặt trên bày không ít thứ tốt, có hong khô mộc nhĩ, nấm hương, còn có một chút miếng cái gì. Hắn suy nghĩ một chút lại mua vài cân mộc nhĩ cùng nấm hương, chuẩn bị Tết đến thời điểm làm sủi cảo dùng. Còn mua một bò lớn miến, đồ chơi này mùa đông rau hầm không thể rời bỏ. Các loại đem những này ăn dùng đều mua đến gần như hắn mới xem như là hài lòng chuẩn bị về nhà. Hắn đem mua những kia bao lớn bao nhỏ đồ vật đều bó ở trên lưng ngựa. Đang chuẩn bị đi đây, liền nhìn thấy chợ đêm bên trong góc, nhất nơi hẻo lánh vây không ít người, ở nơi đó chỉ chỉ trò trò. Trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, liền tụ hợp tới. Chen vào đoàn người vừa nhìn, khá lắm. Chỉ thấy ở trong đám người, một cái nhìn liền rất hán tử khỏe mạnh, chính dắt cái đại gia, ở nơi đó bán đây. Lý Vân Phong định thần nhìn lại, ngài đoán làm sao? Đó là một xe chở tuyết, một cái dùng thâm hậu đầu gỗ làm, nhìn liền rắn chắc cực kỳ lớn xe chở tuyết. Cái kia xe chở tuyết so với hắn nhà cái kia phần lớn, cũng khí thế nhiều. Phía dưới chứa sắt lá chưa điều, ở trong tuyết chạy khẳng định nhanh cực kỳ. Mặt trên còn dùng tấm ván gỗ vây cái thùng xe, có thể trang không ít đồ vật. "Đều tới xem một chút ta." Đàng hoàng lớn xe chở tuyết, rắn chắc, dùng bền, chở hàng kéo người đều được. Hán tử kia lôi kéo cổ họng, ở nơi đó thét to. Lý Vân Phong vừa nhìn này xe chở tuyết, con mắt liền sáng, trong đầu liền cùng dài ra cỏ giống như. Nhà hắn cái kia xe chở tuyết vẫn là cha hắn lúc tuổi còn trẻ chính mình làm, dùng thật nhiều năm, đã sớm rách nát. Hiện tại Anna mang theo hải tử, mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, tuyết cũng càng lúc càng lớn. Sau đó ra ngoài không quản là đi hợp tác xã, vẫn là đi chỗ nào cũng phải dùng xe chở tuyết. Có cái rắn chắc lại rộng rãi xe chở tuyết, cũng thuận tiện. "Đại ca, ngươi này xe chở tuyết sao bán a?" Lý Vân Phong tiến đến phía trước, nhìn trước mắt xe chở tuyết là thật hiếm có, yêu thích A 10 khối, thiếu một phần không bán. Hán tử kia nói rằng, nhìn rất rắn giỏi. 10 khối. Lý Vân Phong chép chép miệng, giá tiền này là quý à, 10 khối tiền có thể mua nhiều xe trượt tuyết. Lại như là nhà bọn họ những kia xe trượt tuyết, cơ bản đều không có tiền gì. Nhưng hắn nhìn này xe trượt tuyết, là thật tâm yêu thích, càng xem càng hiếm có, yêu thích. Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng một cái. 5 khối tiền, này xe trượt tuyết ta muốn, thêm một phần tiền ta cũng không muốn. Đại hán ở đây cũng là bán một buổi tối, 10 khối tiền giá cả mọi người đều là ở xem trò vui. Thế nhưng chân chính nói qua tới mua còn thật không có một người. Thời đại này, ở nông thôn 5 khối tiền đều đủ một nhà 7-8 thanh sinh hoạt phí. Nếu như dùng ít đi chút, 2 tháng cũng là có thể kiếm ra đến. Được, 5 khối liền 5 khối đi. Lớn mồ hôi cũng là sốt ruột cầm cái này tiền cho trong nhà mua hàng tiếp đây. 10 khối tiền bán không được, 5 khối tiền vậy cũng là có thể mua không ít thứ tốt. Nghe nói như thế, Lý Vân Phong từ trong túi móc ra dạy đặt một sấp tiền, đến 5 khối đưa tới. Hán tử kia tiếp nhận tiền cũng là mặt mày hớn hở, mau mau liền đem trong tay dây cương giao cho hắn. Lý Vân Phong liền như thế, cười hắn ngựa nuôi, mặt sau còn kéo hắn mới mua cái này lớn xe trượt tuyết thắng lợi trở về nhà. Hắn cảm giác mình lần này chợ đêm là thật không uổng công. Không riêng mua hàng Tết, còn tìm tỏi như thế cái bảo bối trở về. Chủ yếu là đồ chơi này Lý Vân Phong là thật yêu thích a. Chương 221, sớm trải nghiệm xã hội thượng lưu sinh hoạt. Chương 221, sớm trải nghiệm xã hội thượng lưu sinh hoạt. Mùa đông khắc nghiệt, khí trời bên ngoài là càng ngày càng lạnh. Cái kia từ phương bắc thổi qua đến gió liền cùng dao giống như, ố ố gạo, cạo ở mặt người lên đau đớn. Lý Vân Phong cưỡi ngựa mặt sau kéo hắn cái kia mới mua lớn xe trượt tuyết, đẩy gió tuyết trở về nhà. Hắn đem mua về những kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, đều từ xe trượt tuyết lên dỡ hạ xuống chuyển vào trong nhà. Anna đã sớm đem cơm nước đều cho hắn ôn ở trong nồi. Hắn ăn qua cơm lại dùng nước nóng 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 chân, mới xem như là đem trên người hàn khí đều cho xua tan. Sau đó liền chui tiến vào cái kia nóng hầm hập trong chăn, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong từ trong chăn bỏ lên hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn. Khá lắm. Bên ngoài không biết khi nào, lại dưới lên tuyết lớn đến. Lông ngông lớn bằng tuyết rơi con, từ trên trời lưu loát đi xuống, lít nha lít nhít đem toàn bộ thiên địa đều cho nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Trên thảo nguyên thời tiết chính là như vậy. Quanh năm suốt tháng cũng xuống không được mấy trận tuyết, cũng xuống không được mấy trận mưa. Nhưng này tuyết một hồi lên, bằng không liền rất nhỏ, liền như vậy mỏng manh một tầng, gió vừa thổi liền không còn. Bằng không liền xuống đến rất lớn, có thể đem cửa đều cho lấp kín. Buổi sáng, ăn qua điểm tâm, Lý Vân Phong cũng không ở nhà bên trong đợi. Hắn liền cưỡi hắn cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Chờ hắn đến bên kia vừa vặn thấy cha bọn họ, chính đang cái kia lộ thiên trong chuồng dê, đẩy gió tuyết cho những kia tháp mị gào gào kêu to dê cho ăn thức ăn ra suốt đây. Mỗi một cái đều đông đến nước muối đều nhanh chảy ra. Ba, ngươi này lại là làm gì vậy? Lý Vân Phong đi tới cười ha hà nói. Công việc này không được liền đừng làm nữa, đem này kiếm lời công điểm cơ hội nhường cho người khác được. Ngược lại công việc này, có chính là người đồng ý làm. Bây giờ trong nhà cũng không thiếu chút tiền này, không cần thiết nhường ngươi ở này chết lạnh leo trời, còn làm cái này. Tiểu tử ngươi, nói gì thế? Cha lường hắn một cái. Công việc này ta làm 20 mấy năm, bất thình lình cũng làm, còn không quen đây. Lại nói nhà chúng ta còn có nhiều như vậy dê bò ở đây vào cổ đây, nếu như không nhìn một chút ta có thể yên tâm à? Hiện tại nhường ta làm khác sống ta cũng làm không được, trở lại cho ăn dê à, gánh nước à, quét tuyết à. Ba nhà việc làm lên ta đến mệt chết. Lý Vân Phong cũng hết cách rồi, hắn biết mình cha chính là cái rảnh rỗi không chịu nổi bệnh. Hắn liền lại đi xã Cung Tiêu bên kia. Xã Cung Tiêu bên trong vào lúc này cũng thật náo nhiệt. Cũng bắt đầu bán hàng Tết. Trên quầy bày không ít kẹo, điểm tâm, còn có một chút bình thường thấy không hiếm có, yêu thích đồ chơi. Lý Vân Phong ở bên trong đi một vòng. Mua một chút kẹo trái cây, lại mua mấy bình đào đóng hộp. Đồ chơi này quý giá cực kỳ, bình thường đều không nỡ mua. Hắn vừa tàn nhẫn tâm, dùng giá cao mua 2 cái khói. Là tốt khói, mang đầu lọc đây. Đồ chơi này nhưng là châu bò vô cùng. Bình thường chính hắn đều không nỡ rút, liền rút cái kia no điếu. Cũng chính là Tết đến mới có thể xa xỉ một cái, rút điểm tốt khói. Cũng sớm trải nghiệm đi vào xã hội thượng lưu cảm giác. Mua xong đồ vật, hắn liền lại trở về nhà. Chờ hắn lúc về đến nhà, trong nhà cũng thật náo nhiệt. Đại tỷ mang theo nhà nàng cái kia em bé, còn có cái kia 2 cái nữ thanh niên trí thức. Đại tẩu cũng mang theo nhà nàng cái kia 2 cái khỉ nịch, đều lại đây. Một đám nữ nhân, chính vây quanh bộ kia mới tinh máy may, ở nơi đó nghiên cứu đây. Ai, ngươi xem, đồ chơi này là thật nhanh a. Có thể không, ta này nạp đáy dày công phu, nó cũng có thể làm điều quần. Đại gia ngươi một lời ta một lời, đều ở nơi đó thán phục. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cũng là không nhịn được bắt đầu cười lớn. Trong nhà nữ nhân bận bịu bận việc chính hắn ngược lại là nhàn rỗi. Hắn nhìn một chút tháng ngày, cách nhị ca muốn lạc đường tháng ngày cũng là còn có 3 ngày. Trong lòng hắn đầu cũng có số. Hắn cùng Anna còn có đại tỷ, đại tẩu các nàng, nói một tiếng. Nàng dâu, tỷ, chị dâu, ta đi ra ngoài một chuyến. Lại đi. Đi Vương đoàn trưởng bọn họ chỗ ấy nhìn, thuận tiện cho bọn họ đưa ít đồ qua. Hắn cũng không giải thích thêm liền đi trong sân. Đem nhà hắn đầu kia con bò già lại cho chồng lên xe trượt tuyết. Lại đi hầm bên trong cầm chút chính mình phơi nấm khô, sợi miến còn có chừng 20 cân thịt dê. Đều mặc lên xe trượt tuyết. Liền như thế mang theo Hắc Báo cùng Tăng Yêu, lại một lần hướng về Vương Kiến Quốc ở cái kia kiến thiết binh đoàn đi tới. Lý Vân Phong đội vàng như kéo xe trượt tuyết, ở trong tuyết lắc lư đi. Tuyết còn ở dưới, tuy rằng không lớn, thế nhưng còn rất dày. Toàn bộ thiên địa đều là trắng xóa một mảnh. Hắn cũng không đội vã, liền để đầu kia con bò già, chính mình từ từ đi về phía trước. chính hắn liền thoải mái, nằm ở xe trượt tuyết lên che kín thâm hậu chăn. Nhìn trời, nghĩ sự tình. Đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, này lớn xe trượt tuyết về là đắt chút, nhưng thật không tệ a, cũng chính là hiện tại pha lê giá cả rất đắt, bằng không Lý Vân Phong cũng phải làm điểm pha lê cho bên ngoài trồng lên. Trong lòng hắn đầu đã tính toán tốt, chờ đến Vương Kiến Quốc chỗ ấy, liền đem đồ vật thả xuống cũng không nhiều chờ, liền trực tiếp đi tìm nhị ca. Hắn đang suy nghĩ đây, liền nghe đến trên trời truyền đến một tiếng lanh lảnh kêu to. Vừa ngẩng đầu, Lý Vân Phong liền nhìn thấy gió lốc đang từ đằng xa hướng về hắn bên này bay tới. Hắn giật mình, liền biết là có tình huống. Hắn vội vàng từ xe trượt tuyết lên ngồi dậy đến, đem trong tay súng cũng cho bưng lên. Gió lốc bay đến hắn đỉnh đầu lên, đã xoay quanh hai vòng liền lại hướng về đến phương hướng bay trở lại. Lý Vân Phong cũng không do dự, vung một cái roi. Giá. Con bò già cơ cơ đầu, cũng bước nhanh hơn. Hắn theo gió lốc đi có chừng mười mấy phút, liền nhìn thấy ở mặt trước cách đó không xa một cái núi nhỏ ao bên trong, có vài sợi khói đen chính xông ra. Trong lòng hắn đầu cũng hiếu kỳ, liền lặng lẽ sờ lên. Chờ hắn bỏ cái trước sườn núi, thò đầu ra nhìn xuống dưới. Khá lắm. Chỉ thấy ở cái kia khe núi bên trong, có 7, 8 cái ăn mặc rách nát hán tử chính vây quanh một đống lửa ở nơi đó nướng đồ đâu. Ở bên cạnh bọn họ còn dừng hai chiếc xe ngựa cũ nát, trên xe chứa đầy đủ loại bọc. Nhìn lại như là chạy nạn. Lý Vân Phong cũng không đội vác xuống. Ngay ở trên sườn núi kiên nhẫn quan sát. Hắn phát hiện đám người này tuy rằng nhìn chật vật, nhưng mỗi một cái đều rất cảnh giác. Có mấy người trong tay còn cầm ra hỏa sự tỉnh, ở nơi đó thả coi đây. Hắn suy nghĩ đám người này không giống như là phổ thông chạy nạn, cũng như là làm cái kia không bản buôn bán. Hắn cũng không muốn quản việc không đâu, liền chuẩn bị tránh khỏi đi. Nhưng hắn mới vừa quay người lại, liền nghe đến phía dưới truyền đến một trận nữ nhân gào khóc cấm thanh. Hắn giật mình lại nằm sấp trở lại, liền nhìn thấy ở cái kia hai chiếc xe ngựa mặt sau còn cột hai người phụ nữ. Hai nữ nhân kia miệng đều bị lấp kín, ô ô khóc lóc, còn ở đó nhi không ngừng mà dãy rủa. Lý Vân Phong vừa nhìn điệu bộ này, con mắt lập tức liền híp lại. Hắn biết chuyện này hắn không quản không được. Chương 222, ngẫu nhiên gặp kẻ liều mạng. Chương 222, ngẫu nhiên gặp kẻ liều mạng. Lý Vân Phong nằm nhoài trên sườn núi dựa vào lùm cây điểm hộ, tỉ mỉ đánh giá phía dưới đám người kia. Trong sơn động có bao nhiêu, hắn không biết. Nhưng ở bên ngoài vây quanh đống lửa, thêm vào canh gác tổng cộng là 7 người. Mỗi một cái đều vóc người cao to, nhìn liền không dễ chê. Mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa sự tình, có dao bầu, có gậy sắt, còn có hai người chô hông áng trường ra hỏa. Trên xe còn cột hai người phụ nữ. Trong hang núi, còn lúc gần lúc hiện truyền đến nữ nhân tiếng khóc nghe liền không ngừng một người. Lý Vân Phong ước lượng một chốc khoảng cách, nơi này cách hợp tác xã cũng sẽ không đến 5 dặm. Chính là không biết súng này âm thanh có thể hay không chuyển tới hợp tác xã bên kia đi. Hắn suy nghĩ một chút, thì có chủ ý hắn quay về trên trời gió lốc, làm thủ hiệu. Lại vô vô nằm sấp ở bên người tang đu đầu. Đi, hai người các ngươi, về hợp tác xã, đem ta cha bọn họ cho dẫn lại đây. Gió lốc cùng tang đu đều có thể nghe hiểu tiếng người, gật gật đầu. Gió lốc phát ra một tiếng lanh lảnh kêu to, liền hướng về hợp tác xã phương hướng bay qua. Tang Bưu cũng bay người lại, cũng lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong rừng. Nhìn chúng nó rời đi bóng lưng, Lý Vân Phong mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trong túi trước đó mua khói, rút ra một cái dùng diêm nhen lửa sau đó, mạnh bỗng hút một hơi lúc này mới xoay người lại. Lý Vân Phong một bên ngậm thuốc lá vừa liền đem hắn cái kia đem á cờ lấy ra. Hắn đem băng đạn thảo xuống, kiểm tra một chút lại lần nữa trang trở lại. Răng rác một tiếng, kéo lên chốt súng, lại đem hai cái dự bị băng đạn đều ôm vào trong túi. Sau đó hắn liền đem súng gác ở trên sườn núi, họng súng đen ngòm liền nhắm ngay phía dưới đám người kia bên trong, nhìn như là đầu lĩnh cái kia. Hắn cũng không do dự. Cục, cục. Hai súng xuống, thì có hai người theo tiếng ngã xuống đất. Hắn lại thay đổi nòng súng, quay về mấy cái khác còn ở sưng sờ lại là hai súng. Cục, cục. Trước sau cũng là mấy giây. Bên ngoài 7 người kia, liền bị hắn giết chết 5 cái. Còn lại cái kia 2 cái sợ đến hồn đều bay, liên tục lăn lộn liền hướng trong hang núi xuyên. Lý Vân Phong cũng không truy, liền như vậy nằm nhoài trên sườn núi, không hề động đậy mà ẩn nút lên. Hắn này vừa nổ súng, trong hang núi lập tức liền vỡ tổ rồi. Từ bên trong lại chạy đến 4-5 người, từng cái trong tay đều mang theo hàng. Bọn họ cũng không dám thò đầu ra, liền đều trốn ở cái kia hai chiếc phá ngựa phía sau xe, hướng về Lý Vân Phong bên này lùng tung thả súng. Ầm, ầm. Viên đạn đánh vào trên sườn núi, bắn lên một đoàn bọt tuyết. Còn có hai người càng ác hơn, trực tiếp liền từ trong hang núi lại lôi ra ngoài 4 cô gái. Liên quan trói ở trên xe ngựa cái kia 2 cái, tổng cộng 6 cô gái đều bị bọn họ cho lôi đi ra, che ở trước người mình xem là tấm khiên thịt người. Lý Vân Phong vừa nhìn địa bộ này, liền biết chuyện này không thể dễ dàng. Đám gia hỏa này là thật không đem mạng người coi là chuyện to tát, đã lại nói Tang Bưu cùng gió lốc bên kia. Hai tên này, một đường ở trong tuyết chạy nhanh chóng, không mất một lúc liền đến hợp tác xã. Chúng nó cũng không đi chỗ khác, trực tiếp liền chạy cái kia lớn nhất còn ở tòa khói bếp nhà mà đi. Cha bọn họ chính ở bên trong, uống rượu thổi như đây. Tang Bưu một đầu liền bật vào, chạy đến cha trước mặt một cái liền cắn vào hắn góc áo, dùng sức liền đi ra ngoài lôi. Cha vừa nhìn Tang Bưu địa bộ này, trong đầu hơi hồi hộp một chút. Có chuyện. Hắn cũng không để ý tới uống rượu, chép lại trên tường mang theo súng săn vừa chạy ra ngoài. Đều đừng gào. Đi theo ta. Đại ca, anh rể, còn có hợp tác xã những dân binh kia, vừa nhìn tình huống này cũng đều phản ứng lại. Mỗi một cái đều ném trong tay bát rượu, chép lại ra hỏa sự tình. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, liền theo ở mặt trước dẫn đường Tang Bưu cùng gió lốc, hướng về Lý Vân Phong vị trí đuổi qua. Lại nói Lý Vân Phong bên này, lúc này Lý Vân Phong nằm nhòi trên sườn núi, cùng phía dưới đám người kia liền như thế đối lập. Hắn cũng không đội vã nổ súng, liền ở nơi đó kiên nhẫn chờ. Hắn biết mình bên này chỉ có một người hỏa lực có hạn, hướng hướng vậy khẳng định là không được. Coi như là mình có thể được, phía dưới những nữ nhân kia cũng không chịu được. Bọn họ nếu như tức giận, biết mình sống không nổi không chừng sẽ nắm này mấy cô gái nổ súng. Đến các loại cha bọn họ lại đây, đến cái trong ứng ngoài hợp mới có thể đem nhóm người này cho một mẹ hốt gọn. Phía dưới đám người kia cũng rất tinh, trốn ở phía sau xe cũng không ló đầu ra, liền thỉnh thoảng hướng về hắn bên này thả hai súng. Lý Vân Phong cũng không đáp để ý đến bọn họ, liền như vậy nằm nhòi trong tuyết không nhúc nhích. Song phương rằng có chừng hơn nửa giờ, liền ở phía dưới đám người kia đều có chút thiếu kiên nhận chuẩn bị phái người mò nhìn lên xem tình huống thời điểm. Phía sau bọn họ đột nhiên liền vang lên một mảnh hỗn độn bước chân âm thanh cùng người thét to âm thanh. Tất cả chớ động, bỏ súng xuống, các ngươi bị vây quanh, là cha bọn họ đến. Phía dưới đám người kia vừa nghe phía sau có động tĩnh đều giật mình, mỗi một cái đều mau mau xoay người tìm súng liền chuẩn bị phản kích. Nhưng bọn họ mới vừa quay người lại, Lý Vân Phong bên này liền động, trong tay hắn a cờ lại một lần phun ra ngọn lửa, đát 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 gục một chuỗi giải viên đạn liền cùng mọc mắt giống như hướng về cái kia mấy cái còn muốn phản kháng ra hỏa liền quét qua. Mấy người kia còn không chờ phản ứng lại đây, trên người liền nhiều vài cái hố máu, kêu thảm thiết liền ngã xuống. Còn lại cái kia mấy cái vừa nhìn điệu bộ này cũng đều sợ vỡ mật, đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng. Mỗi một cái đều đem trong tay ra hỏa sự tình ném xuống đất, giơ tay liền quỳ trên mặt đất. Lý Vân Phong nhìn bọn họ đều đầu hàng, cũng không sẽ nổ súng. Hắn từ trên sườn núi đi xuống, cha bọn họ cũng từ trong rừng đi ra. Một đám người liền đem cái kia mấy cái còn sống đều cho chói gô bó lên, lại đem cái kia mấy cái bị xem là con tin nữ nhân đều cho mở ra. Đều không có sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Cái kia mấy cô gái, mỗi một cái đều khóc đến nước mắt như mưa. Lý Vân Phong cũng không nhiều lời cái gì, liền để đại ca bọn họ trước tiên đem này mấy cô gái đều cho mang về hợp tác xã đi. Chính hắn nhưng là ở cái kia hai chiếc xe ngựa lên, tìm kiếm lên. Khá lắm. Nay một phen, vẫn đúng là liền để hắn cho lật đi ra không ít thứ tốt. Thỏi vàng, thỏi bạc ròng, còn có một chút hắn xem không hiểu đồ cổ tranh chữ, đều chứa ở mấy cái dương lớn bên trong giấu đi chặt chẽ. Có điều vật này Lý Vân Phong cũng không dám cầm. Dù sao hợp tác xã là lại đây trợ giúp đến rồi. Thế nhưng những thứ đồ này đi, hợp tác xã cũng là có quyền xử lý. Chờ đến năm sau thời điểm đại gia ở mua một ít dê bò cái gì, cái kia hợp tác xã sinh hoạt cũng hơi hơi khá hơn một chút. Lý Vân Phong cũng là đội vàng xe bò, mang theo xe chữa tuyết cùng xe bò một đường nhìn hợp tác xã phương hướng mà đi. Chờ một lát đến hợp tác xã bên kia còn có náo nhiệt xem đây. Chương 223, một người một cái tắt mạnh. Chương 223, một người một cái tắt mạnh. Lý Vân Phong đội vàng xe bò, theo đại bộ đội lắc lư trở về hợp tác xã. Hắn mới vừa vào hợp tác xã cái kia dùng hàng rào vây lại đại viện, nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời liền vui vẻ lên. Chỉ thấy ở giữa sân cái kia mảnh trên đất trống, còn số 4, 5 cái nam nhân đều bị cha bọn họ cho lột sạch quần áo, khắp toàn thân liền ăn mặc một cái đơn bạc quần gộc, từng cái cùng chim cút giống như quỷ gối lạnh leo trong tuyết, đông đến cả người phát tím, ở nơi đó run lập cập. Ở phía sau bọn họ, cha, đại ca, anh rể, còn có hợp tác xã mấy cái dân binh. Chính một người bưng một cái lên nòng súng săn, ở nơi đó mắt nhìn chằm chằm mà nhìn bọn họ đây, ánh mắt kia liền cùng xem một đám đợi làm thịt heo như thế. Lý Vân Phong đi tới, cùng cha bọn họ hỏi thăm một chút. Ba, đừng vội dọn dẹp bọn họ, ta đi trước hỏi một chút cái kia mấy cái nữ đồng chí là tình huống gì, một lúc lại đến xử lý mấy tên này. Được. Lý Vân Phong đem trên người súng tháo xuống đưa cho bên cạnh anh rể, liền hướng về các nữ nhân ở cái kia nhà bạn đi tới. Hắn đi vào, liền nhìn thấy cái kia 6 cái bị cứu trở về nữ nhân, chính vây quanh đống lửa run lập cập sưởi ấm đây. Mỗi một cái đều khóc đến, con mắt cùng đào giống như, lại đỏ lại sưng. Nhìn thấy Lý Vân Phong đi vào, mấy cô gái giật nảy mình, mau mau liền hướng co về sau. Đừng sợ, đừng sợ, ta là người tốt. Lý Vân Phong nói rằng, trải qua một phen kiên trì hiểu rõ, hắn mới cuối cùng cũng coi như là, đem đầu đôi sự tình, đều cho biết rõ. Này mấy cái phụ nữ đều là từ tiểu tuyển phương hướng lại đây, chính là Thục Trinh cùng Anna đồng hương. Các nàng bên kia năm nay mùa màng so với năm ngoái còn kém, trong đất trên căn bản không thu hoạch được một hạt nào. Thực sự sống không nổi, này không nghe nói Thục Trinh cùng Anna ở Thảo Nguyên bên này gả cho người tốt nhà, trải qua ngày lành. Các nàng liền cũng nghĩ, lại đây thử vận may. Không nghĩ tới mới vừa đi tới bên này, cách hợp tác xã đều không bao xa liền bị cái kia hỏa kẻ liều mạng cho chặn đứng. Các nàng đến thời điểm tổng cộng hơn 30 lỗ hổng người, nữ có nam có, trẻ có già có. Kết quả những kia nam đều bị đám người kia giết chết. Lớn tuổi nữ nhân cũng đều xa xuống dưới, đều bị đánh chết. Liền lưu lại các nàng này 6 cái cô nương trẻ tuổi. Nếu như Lý Vân Phong lại mượn đi một lúc, các nàng này thuần khiết nhưng là đều không gánh nổi. Nghe nói như thế, đi theo Lý Vân Phong mặt sau tiến vào đại ca bọn họ, mỗi một cái đều hỏa lớn lên, con mắt đều đỏ. Ta để hắn bà ngoại, đám xuất sinh này, giết chết bọn họ, không thể để cho bọn họ sống. Lý Vân Phong nghe, cũng là theo đi ra ngoài. Sau đó liền đi tới cái kia mấy cái còn quỷ gối trong tuyết, đông đến cùng ba cháu trai như ra hỏa trước mặt. Hắn cũng không nói nhiều cái gì, cười ha ha đi tới, quay về mấy người kia mặt, một người chính là một cái tát mạnh. Đùng, đùng, đùng. Cái kia thanh âm chát chúa cực kỳ, ở này điên tĩnh trong tuyết truyền ra thật xa. Hắn lần này có thể không lưu thủ, sử dụng sức bú sữa mẹ. trực tiếp liền đem mấy người kia răng đều cho đánh rơi mất vài viên, lẫn vào dòng máu cùng đoạn răng, liền từ trong miệng phun ra ngoài. Mỗi một cái đều đau đến ở trong tuyết gào gào kêu to, cùng giết lợn giống như lăn lộn đầy đất. Chuyện ra sao? Chuyện ra sao? Hơn nửa đêm, nhao nhao cái gì đây? Vương xã trưởng nghe được động tĩnh, cũng khoác kiện da dê áo từ hắn trong nhà bạn chạy ra, vừa nhìn này trận chiến cũng là đầy mặt một bức. Vân Phong, đây là sao? Lý Vân Phong liền đem chuyện đã xảy ra, thêm mắm dặm muối cùng Vương xã trưởng nói một lần. Từ làm sao phát hiện nhóm người này, đến làm sao cứu cái kia mấy cái nữ đồng chí, trải qua Lý Vân Phong mị hóa sau khi đều nói rồi rõ ràng mười mươi. Vương xã trưởng vừa nghe, cái kia hỏa khí so với Lý Vân Phong bọn họ còn lớn hơn. Hắn cái kia Trương Bình thời điểm nhìn còn rất hiền lành mặt, lập tức liền đen đến cùng đáy nồi như. Hắn không nói hai lời, đi lên phía trước cũng quay về cái kia mấy cái còn lăn lộn trên mặt đất ra hỏa, một người chính là một cái tát mạnh, rút đến được kêu là một cái vang. Mẹ, lật trời rồi. Dám ở địa bàn của chúng ta lên làm loại này thương thiên hại lý hoạt động. Thật sự coi chúng ta trên thảo nguyên người là dễ ức hiếp. Sau đó, mọi người liền bắt đầu thẩm vấn lên. Đều cho lão tử thành thật một chút. Cha dùng báng súng ở một cái ra hỏa trên đầu, tàn nhẫn mà đến rồi một hồi. Các ngươi là chỗ nào đến? Gọi cái gì tên? Tới chỗ này làm gì? Mấy tên kia bị đánh một trận, lại đông đến gần chết, đã sớm không còn trước hung hăng tiêu ngạo. Mỗi một cái đều cùng xương đánh cả giống như, khéo bẹp hỏi cái gì nói cái gì. Không nghĩ tới này nhất thẩm, vẫn đúng là liền thẩm đi ra không ít đồ vật. Nhóm này, tổng cộng hơn 20 cái, đều là từ thủ đô bên kia chạy đến. Đầu lĩnh cái kia gọi Vương Ma Tử, trước đây chính là cái lưu manh, dưới tay có chút người. Bọn họ kéo đồ vật cũng đều không phải là mình. Đều là từ những kia công tư hợp doanh lão bản trong nhà, hoặc là trộm, hoặc là cướp, như thế làm ra. Liên chuẩn bị từ bên này lén qua đến gấu bên kia đi đây. Dọc theo đường đi vì không để lộ hành tung, gặp phải người cũng đều bị bọn họ giết chết. Không nghĩ tới chưa kịp chạy đến đường biên giới đây, trước hết nhường Lý Vân Phong bọn họ chặn đứng cho. Các ngươi cái kia mấy trong thùng, trang đều là cái gì? Lý Vân Phong lại hỏi. Đại Hoàng Ngư, còn có chút ngọc khí tranh chữ. Một cái gia hỏa kết kết lắp bắp nói. Nghe nói như thế, đại gia nhìn lẫn nhau, sau đó cũng không nhịn được cười ha ha. Đây là cái gì? Này có thể đều là tặng không tới cửa công lao ha. Không riêng chào người xấu, còn thu được nhiều như vậy tăng vật. Đều đừng cười. Mau mau đem mấy tên này đều cho bó rắn chắc nhốt vào trong kho hàng đi. Đừng làm cho bọn họ cho đông chết, còn phải giữ lại người sống đưa đi chiêu ô đặt đây. Vương xã trưởng hô một tiếng. Ngày mai sáng sớm ta liền phái người đem bọn họ liên đới những kia thu được đồ vật đều cho đưa đến chiêu ô đặt đi. Nhưng trong thành phố đều biết chúng ta hợp tác xã cũng là có thể làm đại sự. Đây chính là một cái công lớn a. Đại gia cũng đều phản ứng lại, mỗi một cái đều hưng phấn đến cùng hít thuốc lắm như. Ba chân bốn cẳng liền đem cái kia mấy cái đã sợ đến tè ra quần ra hỏa, cho dùng thô dây thừng bó đến cùng cái bánh đu giống như, eo chó chết như thế ném vào hợp tác xã cái kia lại lạnh vừa đen trong kho hàng. Đến mức cái kia mấy cái bị cứu trở về nữ nhân, Vương xã trưởng cũng không thiệt tòi đợi các nàng. Các cô nương, các ngươi cũng đừng sợ, đến chúng ta nơi này liền cùng đến nhà mình như thế. Hắn nói rằng, âm thanh cũng ôn hòa không ít. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở hợp tác xã bên này cẩn thận mà nghỉ mấy ngày, ép ăn ủi. Ăn mặc ở dùng, đều tính hợp tác xã. Chờ thêm hai ngày, ta nhìn lại một chút cho các ngươi đều ở chúng ta hợp tác xã bên trong tìm một nhà khá giả gà cho. Bảo đảm đều là thành thật bản phận tốt trẻ tuổi. Cái kia mấy cô gái vừa nghe Vương xã giải vừa nói như thế, đều cảm kích đến, liên tiếp cho hắn dập đầu khóc bù lu bù loa. Cảm ơn xã trưởng. Cảm ơn xã trưởng. Ngài thật là chúng ta đại ân nhân a. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cũng không lại nhiều chờ. Hắn cùng Vương xã trưởng lên tiếng chào hỏi, liền đội vàng xe bò, mang tới hắc báo cùng tăng bưu còn có gió lốc, đi tới trong kho hàng. Quay về mấy người kia lại là một người một cái tát mạnh. Cho mấy người sợ hãi đến vẫn cứ không nói tiếng nào. Lúc này mới vội vàng xe bò hướng về Vương Kiến Quốc kiến thiết binh đoàn phương hướng mà đi. Chương 224, đi dây đại thần điểu. Chương 224, đi dây đại thần điểu. Lý Vân Phong từ hợp tác xã đi ra cũng không có về thôn. Rút lên một hồi dây cương sau khi, bò lớn bước ra móng kéo xe trượt tuyết hướng về chiêu ô đạt phương hướng đi đến. Đường tuyết không dễ đi, xe trượt tuyết tốc độ không nhắc lên được đến. Bò lớn trong lỗ mũi phun ra màu trắng khí nóng, bốn cái móng ở tuyết thật dày trong đất chậm rãi từng bước. Lý Vân Phong ngồi ở xe trượt tuyết lên mặc trên người thâm hậu áo da, ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Có điều ngươi khoan hay nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Này xe trượt tuyết đi cũng thật là không có mua sai. Tuy rằng không có cửa sổ cùng pha lê, thế nhưng này dùng da thú cùng đầu gỗ cái giá ở xe trượt tuyết mặt trên vây một vòng cũng rất chắn rõ. Hắn liền như vậy vội vàng đường đi hơn nửa ngày, rốt cục ở sắt trời chạm vạng thời điểm, nhìn thấy chiêu ô đạt nội thành đường biển. Hắn quen cửa quen mẹo tìm tới nhị ca nhà. Lý Vân Phong đem xe trượt tuyết dừng ở cửa, tiến lên gõ cửa. Tới mở cửa chính là mẹ. Mẹ nhìn thấy ngoài cửa đứng Lý Vân Phong, đầu tiên là sửng sốt sau đó trên mặt liền lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Nàng đem Lý Vân Phong kéo vào phòng, trong miệng không ngừng mà nhắc tới. Lao nhi tử, lớn như vậy tuyết, ngươi sao một người chạy tới? Ta tới xem một chút, cho các ngươi đưa ít đồ. Lý Vân Phong vừa nói vừa vỗ vỗ trên người tuyết. Trong phòng thiêu đốt bếp lò, rất ấm áp. Nhị tẩu đang ngồi ở trên giường, trong lồng ngực ôm một cái tá lót. Nhìn thấy Lý Vân Phong đi vào, nàng cũng mau mau chào hỏi. Em trai chồng đến rồi, nhanh hơn giường lò ấm và ấm áp. Lý Vân Phong gật gật đầu, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng không thấy nhị ca, biết nhị ca đây là theo xã cung tiêu đoàn xe ra ngoài, nhưng vẫn là quay đầu hỏi. Ta nhị ca đây, không ở nhà. Nhắc tới Lý Vân Dương, mẹ trên mặt lập tức hiện ra lo lắng. Nàng thở dài nói, khỏi nói, ngươi nhị ca theo xã cung tiêu đoàn xe đi ra ngoài giao hàng. Nói là đi phía dưới một cái bên trong, vốn là một ngày liền có thể đánh qua lại, kết quả này tuyết rơi đến không xong không còn, đi hai ngày, không hề có một chút tin tức nào, gấp chết người. Nhị đầu cũng ôm hài tử, lo lắng nói bổ sung. Đúng đấy, hắn đi thời điểm Hy Nhan mới vừa ra đời không mấy ngày. Ai biết sẽ dưới lớn như vậy biết ta, ngươi nhị ca hẳn là bị vây ở trên đường. Lý Vân Phong nghe xong, trong lòng có chừng số. Xem ra hệ thống cho mình thời gian vẫn là rất đầy đủ. Hắn quay đầu mẹ cùng nhị tẩu nói. Mẹ nhị tẩu, các ngươi đừng nóng nội. Vừa vặn ta hai ngày nay dự định đi vương đoàn trưởng bên kia nhìn, không chừng trên đường liền gặp phải. Chúng ta bên này địa phương không phải rất lớn, ta đi ra ngoài không có chuyện gì mở hai súng là được. Sau khi nói xong, Lý Vân Phong xoay người ra ngoài bắt đầu từ xe trượt tuyết lên đi xuống dỡ đồ vật. Hắn mang tới đồ vật không ít, hai khối lớn dùng giấy dầu gói kỹ thịt lợn rừng, gần như có hơn 100 cân. Còn có mấy chục cân chính hắn chút phơi khô xúc xích, mấy thất thâm hậu vải đông, một ít kẹo sữa cùng hoa quả khô. Liên quan còn có trong nhà làm ra 20 cân thịt dê. Hắn đem đồ vật từng cái rời vào trong phòng, này mới đúng mẹ nói lên. Mẹ những này thịt các ngươi giữ lại ăn, đủ ăn một trận, vải bóc cho Tiểu Hy Nhan làm mấy tân quần áo mới. Đường là cho hải tử đỡ thèm. Mẹ nhìn đầy đất đồ vật vành mắt có chút đỏ. Ngoài miệng nhưng oán giận nói, ngươi đứa nhỏ này, làm nhiều như vậy đồ vật làm gì, ngươi nhị ca này cái gì cũng không thiếu. Lý Vân Phong cười cợt không nói tiếp. Hắn đi tới giường lò một bên, đến gần xem trong tã lót tiểu chất nữ. Hai tử rất nhỏ không có lợi lở, nhắm mắt lại đang ngủ say. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, miệng tình cơm đệm đi một hồi, rất là đáng yêu. Đây chính là Lý Vân Dương con gái, Lý Hy Nhan. Buổi tối người một nhà vây quanh bàn ăn cơm, trên bàn là nóng hổi cơm nước, nhưng mẹ cùng nhị tẩu đều không cái gì khẩu vị, đề tài đều là không tự chủ được vòng tới Lý Vân Dương trên người. Cũng không biết bọn họ ở bên ngoài, ăn đủ no không no, mặc đủ ấm không ấm. Trong xe nên có ăn, chính là đường này sợ là bị tuyết lớn cho đóng kín. Lý Vân Phong nghe trong lòng đã làm tốt kế hoạch. Hắn cơm nước xong sau khi này mới đối với các nàng nói rằng: các ngươi rộng lượng, cố gắng ở nhà mang hài tử. Nhị ca bên kia giao cho ta. Ở nhị tẩu nhà ở một đêm, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Vân Phong liền lên. Hắn không kinh động vẫn còn ngủ say mẹ cùng nhị tẩu, chính mình mặc quần áo tử tế, lại đi nhìn một chút tiểu chất nữ, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Hắn vội vàng xe trượt tuyết rời đi chiêu ô đạn, vừa ra thành, xung quanh chính là một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Lý Vân Phong hơi suy nghĩ, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu lam nhạt mũi tên, lập tức xuất hiện ở tầm mắt của hắn phía trước vững vàng mà chỉ về hướng đông bắc hướng về. Hệ thống chỉ dẫn không sẽ sai lầm. Lý Vân Phong lấy lại bình tĩnh, vội vàng bỏ lớn dọc theo mũi tên chỉ mới tiến về phía trước. Càng đi về phía trước, gió tuyết càng lớn. Trên mặt đất tuyết động cũng càng sâu, rất nhiều nơi liền đường đều không nhìn thấy. Nếu không có hệ thống mũi tên, chỉ là đường này vững cũng đủ để cho đại đa số người chủ bước. Xe trượt tuyết ở cánh đồng tuyết lên cô độc tiến lên, lưu lại một đạo thật dài chật vết. Thời gian ngay ở này đơn điệu chạy đi bên trong một chút trôi qua. Đến trưa mặt trời ngã về tây thời điểm, Lý Vân Phong cuối tầm mắt rốt cục xuất hiện một chút điểm đen. Hắn híp mắt nhìn kỹ một chút, tựa hồ là mấy chiếc xe. Đồng thời hắn còn nhìn thấy một tia như có như không khói đen đang từ những tia điểm đen phương hướng bay lên. Tìm tới, Lý Vân Phong đông cảm thấy phấn chấn, dục bỏ lớn tăng nhanh tốc độ. Theo khoảng cách rút ngắn, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. 4-5 chiếc giải phóng xe tải đầu đối đầu làm thành một cái lâm thời vòng tròn công sự. Thân xe lên đều bao trùm dày đặc tuyết động, ở xe tải làm thành trong vòng bay lên một đống lửa trại. Mười mấy người chính ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, mỗi một cái đều rụt cổ lại, túi đầu đủ rũ dáng vẻ. Lý Vân Phong xe trượt tuyết từ xa đến gần, rất nhanh liền bị đoàn xe người bên trong phát hiện. Một cái phụ trách canh gác tài xế trước hết nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức rủi rủi con mắt, không xác định chỉ vào Lý Vân Phong phương hướng hô to: các ngươi xem, bên kia đúng không có người lại đây. Kêu một tiếng này, nhường hết thảy vây quanh đống lửa người đều đồng loạt xoay đầu lại. Khi bọn họ thấy rõ cái kia đúng là một người vội vàng một con trâu kéo xe trượt tuyết thời điểm, hết thảy mọi người đứng lên. Ở này trời đất ngập tràn băng tuyết, đoạn tuyệt tin tức địa phương, bất luận cái nào người ngoại lai đều đại diện cho hy vọng. Lý Vân Phong cũng ở trong đám người này, liếc mắt liền thấy chính mình nhị ca Lý Vân Dương. Lý Vân Dương so với ở nhà thời điểm tiểu tụy không ít, râu ria sồm sàm, mặt bị đông cứng đến đỏ chót. Hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng gần xe trượt tuyết, làm hắn thấy rõ đánh xe người khuôn mặt thời điểm, cả người cũng giống như là bị sét đánh bên trong như thế. Là Vân Phong, là Tam Nhi, là đệ đệ ta. Lý Vân Dương âm thanh bởi vì kích động mà trở nên hơi khàn giọng, hắn một bên gọi một bên liền hướng về Lý Vân Phong mà tới. Đoàn xe bên trong người khác nghe được Lý Vân Dương tiếng la, cũng đều rối loạn lên. Trên mặt bọn họ mất cảm giác biểu tình trong nháy mắt bị kinh hỉ cũng khó có thể tin thay thế. Lý Vân Phong đem xe trượt tuyết vững vàng mà dừng ở đoàn xe bên cạnh. Hắn mới từ xe trượt tuyết lên nhảy xuống, Lý Vân Dương liền vọt tới trước mặt, một phát bắt được cánh tay của hắn. "Lão đệ a, người sao đến rồi? Người sao tìm tới nơi này?" Lý Vân Dương viền mắt lập tức liền đỏ. Lý Vân Phong vỗ vỗ phía sau lưng hắn, ngữ khí bình tĩnh mà nói: ta từ mẹ ta cái kia nghe nói các ngươi bị nhốt rồi, liền tới xem một chút. Yên tâm đi nhị ca, ta đến rồi là không sao. Chương 225, đến kiến thiết binh đoàn. Chương 225, đến kiến thiết binh đoàn. Lý Vân Phong lại như là ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong nhen lửa một cây đuốc. Mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí bọn tài xế, lập tức liền sôi sùng sùng. Là Mây Dương đệ đệ, được cứu trợ. Chúng ta phải cứu. Một cái tài xế kích động trực tiếp nhảy, bởi vì ngồi đến quá lâu chân đều đã tê dần, suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã vào đống lửa bên trong. Người bên cạnh mau mau kéo lại hắn, có thể trên mặt hắn hưng phấn kình một điểm cũng không thiếu. Lý Vân Dương viền mắt đỏ chót, hắn gắt gao cầm lấy Lý Vân Phong cánh tay, trong miệng lăn qua lộn lại liền câu nói đó. "Lão đệ, ngươi đã tới. Ngươi có thể coi là đến rồi. Người khác cũng tất cả đều xông tới, một năm miệng mới nói. Huynh đệ, thực sự là một mình ngươi đến. Đường này đều không nhìn thấy ngươi là sao sờ qua đến. Thần, thực sự là thần. Chúng ta ở này nhóm lửa đều liên lạc không được người, ngươi lại có thể tìm tới." Bọn họ xem Lý Vân Phong ánh mắt, lại như là ở xem một thần nhân như thế. Hai ngày nay, bọn họ trải qua từ lo lắng đến tuyệt vọng quá trình. Xe hãm ở tuyết bên trong, dầu nhanh không còn, ăn cũng nhanh không còn, cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Ở này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa cánh đồng tuyết lên, bọn họ cảm giác mình lại như là bị thế giới lãng quên như thế, chỉ có thể chờ đợi bị đông cứng chết trên đói. Hiện tại Lý Vân Phong xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ từ tuyệt vọng trong vực sâu cho lôi đi ra. Lý Vân Phong nhìn mọi người kích động dáng vẻ, trong lòng cũng rõ ràng. Hắn không nhiều lời phí lời, trực tiếp đi tới xe chữa tuyết bên cạnh. Làm hắn xốc lên che ở phía trên giày da thú thời điểm, ánh mắt của mọi người đều đi theo. Rầm. Không biết là ai, tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Lý Vân Phong đầu tiên là ôm ra một tảng lớn dùng giấy dầu bọc lại thịt lợn rừng. Giấy dầu mở ra, cái kia mang theo tơ máu thịt tươi ở ánh lửa chiếu rọi dưới, làm cho tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Tiếp theo, hắn lại lấy ra đến vài treo phơi khô xúc xích còn có một cái bình nhỏ rượu. Ta nương ai? Một cái tài xế không nhịn được hô lên. Này đều là thịt a, còn có rượu. Ngày này uống một hớp rượu, cái kia không được hơn cả thần tiên. Cờ lờ mờ người trẻ tuổi này. Đại gia trên mặt, loại kia bởi vì tuyệt vọng mà sản sinh mất cảm giác cùng cho nguội, trong nháy mắt liền bị một loại gọi là khát vọng đồ vật cho thay thế được. Bọn họ nhìn những kia mắt thường bên trong đều ở tỏa ánh sáng. Hai ngày nay gặm lương khô lại lạnh lại cứng, lạc cổ họng, trong bụng một điểm mỡ đều không có. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy thịt, trong bụng thèm trùng trong nháy mắt liền tạo phản. Lý Vân Phong đem thịt cùng ruột phân, đại gia cũng không để ý tới nói chuyện. Tìm đến cành cây bóc nhọn, đem khối thịt xuyên lên liền gác ở trên lửa nướng. Tư lạc, tư lạc. Dầu mỡ giọt tiến vào đống lửa bên trong, phát ra âm thanh so với trên thế giới bất kỳ âm nhạc đều tốt nghe. Mùi thịt rất nhanh liền tung bay đầy toàn bộ cắm trại, tiến vào mỗi người trong lỗ mũi. Mỗi một cái đều giống như là con sói đói, thịt mới vừa nướng đến nửa quen, chín, liền không thể chờ đợi được nữa lấy xuống hướng về trong miệng nhét. Cũng không để ý tới nóng vừa ha khí một bên ăn như hùm như sói. Lý Vân Phong cho mỗi người đều ngã rượu. Một cái thịt, một ngụm rượu. Rượu mạnh vào bụng một cổ khí nóng từ trong dạ dày bay lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, đem trên người hàn khí đều cho xua tan. Mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí bầu không khí, hiện tại náo nhiệt đến cùng tết đến như thế. Đại gia trên mặt một lần nữa có màu máu, có nụ cười, có người sống dáng vẻ. Ăn uống no đủ sau khi, tinh thần của mọi người đều trở về. Lý Vân Phong an bài xong gác đêm người, người khác liền chui tiến vào trong xe hoặc là vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Nay vừa cảm giác, là bọn họ hai ngày qua ngủ đến nhất an ổn vừa cảm giác. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Lý Vân Phong liền đem mọi người gọi lên. Ăn xong điểm tâm, đại gia liền bắt đầu làm việc. Lý Vân Phong chỉ huy mọi người, đầu tiên là đem bánh xe phía dưới tuyết động đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mọi người đồng thời gọi ký hiệu, vẫn cứ đem mấy chiếc xe từ tuyết tổ bên trong cho đẩy đi ra. Đoàn xe một lần nữa phát động, Lý Vân Phong bỏ lớn xe chữa tuyết ở mặt trước mở đường, đoàn xe liền ở phía sau theo. Có cách hướng bể, có hy vọng, đoàn xe tiến lên tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng rất ổn. Ngay ở đoàn xe vững vàng mà chạy ở cánh đồng tuyết lên thời điểm, Lý Vân Phong trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thưởng, đột phá điểm thuộc tính 10. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thưởng, màu vàng kim thiên phú thể phách. Đến rồi. Lý Vân Phong trong lòng vui vẻ. Hắn không chút do dự mà ở trong lòng đọc thầm. Hệ thống, đem 10 điểm đột phá điểm thuộc tính, toàn bộ thêm đến về sức mạnh. Một dòng nước ấm trong nháy mắt tuôn khắp toàn thân, Lý Vân Phong cảm giác bắp thịt của chính mình khung xương đều phát ra một trận nhẹ nhàng đùng đùng âm thanh, sức mạnh lại tăng trưởng một đoạn dài. Hắn mở ra chính mình bảng thuộc tính. Ký chủ, Lý Vân Phong. Giới tính, nam. Thể chất 131. Sức mạnh 120. Tốc độ 120. Kỹ năng, vũ cầm hí chi gấu hí, thái cực quyền, viên mãn, bát quái trưởng, hình ý quyền, vô cực quyền, bát cực quyền, cầm long thủ, săn bắn tinh thông, thuật bắn súng tinh thông, câu cá, hoang dã sinh tồn đại sư. Vật phẩm, lực. Rất tốt. Sức mạnh cũng đột phá đến 120, hiện tại ba hạng thuộc tính đều đạt đến một cái khủng bố trị số. Lý Vân Phong sức chú ý, rất nhanh lại bị cái thứ hai khen thưởng hấp dẫn. Màu vàng kim tiên phú thể phách. Đây chính là thứ tốt. Anna trong bụng nhưng là sinh đôi. Lão đại đã sắp xếp đầy phối thiên phú, lạng kim ba đỏ a. Lý Vân Phong có thể không khách khí nói chờ đến chính mình con trai cả sinh ra. Cái kia tương lai không quản làm cái gì, đều sẽ là phía trên thế giới này thành công nhất người. Theo chính trị, chỉ bằng dựa vào lão đại cái kia năm cái thiên phú, rất sớm buổi tối sẽ bỏ lên trên đỉnh cao nhất. Dù cho là tư thương, cũng có thể rất nhanh chóng đạt đến thế giới thủ phủ cấp bậc. Hết cách rồi, hệ thống thiên phú chính là bá đạo như vậy. Còn có chính mình nhị ca nhà cái kia đại chất nữ, chỉ số IQ 140. Có chính mình cái này tiên tri tiên giác lao thúc, chính mình đại chất nữ trở thành một nữ thủ phủ cũng là không khó. Hiện tại cái này màu vàng kim thể phách thiên phú, vừa vặn cho lão nhị dùng tới. Đáng tiếc, lão nhị thiên phú một cái là màu đỏ trí lực, một cái khác chính là màu vàng kim thể phách. Nói như thế, nếu như mình đứa con trai này sinh ra ở cổ đại, như vậy tuyệt đối sẽ là một cái một đấu một vạn dũng tướng. Nhưng phóng tới xã hội hiện đại, dựa vào Lý Vân Phong tiên tri tiên giác, làm một cái ông nhà giàu cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao màu đỏ trí lực vậy cũng là so với chỉ số IQ 140 còn kinh khủng hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong trong lòng liền đắc ý chính mình này hai cái em bé, còn không sinh ra cũng đã thắng từ trên vạch xuất phát. Sau đó chỉ định một cái so với một cái khỏe mạnh, một cái so với một cái thông minh. Giá. Dưới sự hưng phấn, Lý Vân Phong vung một cái roi ra, con bỏ già đi tới tốc độ đều nhanh hơn không ít. Tam Yêu, hắc báo hai cái thần thú ở mặt trước mở đường, nhường Lý Vân Phong trong lòng phi thường chân thật. Nơi này, khoảng cách Vương Kiến Quốc kiến thiết binh đoàn chỉ có không tới 30 km. Thời gian một ngày đầy đủ Lý Vân Phong đám người đi tới. Chương 226, kiến thiết binh đoàn lần nữa bị lợn rừng tập kích. Chương 226, kiến thiết binh đoàn lần nữa bị lợn rừng tập kích. Đoàn xe ở cánh đồng tuyết lên, đung đung đưa đưa đi về phía trước. Đường này là thật cờ mờ nờ không dễ đi a, giải phóng xe tải cái to, bánh xe dễ dàng rơi vào tuyết bên trong. Con đường phía trước nhìn là hòa. Một cước dẫm xuống, khả năng chính là một cái hố. Đoàn xe đi không xa lắm liền đến dừng lại. Người trên xe cũng phải hạ xuống, cầm sẻn sắt ở mặt trước dò đường xúc tuyết. Gió lạnh cạo ở trên mặt, cùng dao cắt như thế. Bọn tài xế tay chân đều đông cứng, có thể không ai dám nghỉ ngơi. Địa phương quỷ quái này, dừng lại liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Lý Vân Dương cũng theo mọi người đồng thời xúc tuyết, hắn nhìn đi ở trước nhất Lý Vân Phong, trong lòng là chân thật ra chính mình cái này lão đệ, thật giống khi nào đều là như thế ổn. Trước mặt hắn, còn có hai đầu thần thú. Hắc báo cùng Tăng Yêu, hai bên trái phải ở trong tuyết chạy nhanh chóng. Chúng nó thật giống không bị này sâu tuyết ảnh hưởng. Tình cờ chúng nó sẽ dừng lại dùng móng đuốt đào mấy lần, sau đó ngậm một con gà rừng hoặc là thỏ chạy về đến bức tại Lý Vân Phong xe trượt tuyết lên. Đoàn xe bên trong bọn tài xế nhìn tình cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì. Thế này sao lại là người a, đây là thần tiên đi. Mang theo hai đầu thần thú mở đường. Liền như thế vừa đi vừa nghỉ, trời đều đen kịt. Ngay ở đại gia cảm thấy đêm nay lại muốn ở trong tuyết qua đêm thời điểm, Lý Vân Phong chỉ vào phía trước. Đến. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, xa xa có mấy cái yếu ớt ánh lửa. Đến. Đến. Nhìn thấy nơi đóng quân. Đoàn xe bên trong, lập tức liền bùng nổ ra một trận hoan hô. Hết thảy mọi người cảm giác, trên người mình lại có khí lực. Xúc tuyết tốc độ, đều nhanh hơn không ít. Đoàn xe hướng ánh lửa phương hướng lái qua, nơi đóng quân cửa lính gác đã sớm phát hiện bọn họ. Hai cái ăn mặc áo khoác quân chiến sĩ, đìm súng, sốt sáng mà nhìn bên này. Đứng lại. Khẩu lệnh. Lý Vân Dương vội vàng từ trên xe thò đầu ra, hướng về bên kia gọi. Đồng chí. Đừng nổ súng. Chúng ta là xã cung tiêu đoàn xe. Đi ngang qua nơi này. Lính gác nghe được âm thanh, vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác. Mãi đến tận, bọn họ nhìn thấy đi ở đoàn xe phía trước nhất Lý Vân Phong, còn có hắn cái kia con bò vàng kéo xe trượt tuyết. Một cái trong đó tuổi trẻ điểm lính gác, con mắt lập tức liền trừng lớn. Hắn rủi rủi con mắt, lại nhìn kỹ một chút. Là Lý Vân Phong đồng chí. Bên cạnh hắn lao binh cũng nhận ra. Thực sự là Lý đồng chí. Hắn sao đến rồi? Tuổi trẻ lính gác khẩu súng hướng về trên lưng một bác, học, nhanh chân liền hướng trong doanh địa chạy. Vừa chạy vừa lôi kéo cổ học gọi. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Lý Vân Phong đồng chí đến rồi. Lý đồng chí đến rồi. Tiếng nói của hắn, cắt ra nơi đóng quân vắng lặng bầu trời đêm. Trong nháy mắt vài cái phòng ốc cửa phòng đều bị mở ra, từng cái đầu dò xét đi ra. Vương Kiến Quốc chính ở trong phòng bên trong, nghe thủ hạ báo cáo người bệnh tình huống. Cả người hắn đều lộ ra một cỗ vẻ bại. Nghe đi ra bên ngoài tiếng la hắn đột nhiên liền đứng lên, trong tay lọ tráng men đều rơi trên mặt đất. Người nói ai tới? Hắn đẩy cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Dựa vào nơi đóng quân ánh lửa, hắn nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, nhìn thấy cái kia con bò vàng, nhìn thấy mặt sau giải phóng xe tải. Vương Kiến Quốc vành mắt lập tức liền đỏ. Hắn nhanh chân tiến lên liên tiếp, cũng không quản đất lên sâu tuyết. Vân Phong lão đệ. Vương Kiến Quốc vọt tới trước mặt, cho Lý Vân Phong một chặt chẽ vững vàng ôm ấp. Hắn vỗ Lý Vân Phong phía sau lưng, khí lực trên tay rất lớn. Tiểu tử ngươi có thể coi là đến rồi. Trong doanh địa các chiến sĩ cũng đều xông tới. Bọn họ nhìn thấy Lý Vân Phong, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Là loại kia xuất phát từ nội tâm, nhìn thấy hy vọng nụ cười. Lý Vân Phong ở tại bọn hắn nơi này, chính là cái truyền kỳ. Tay không đấu lợn rừng vương, phát minh cầm long thủ, còn cùng đại trưởng lão hợp qua ảnh. Hiện tại hắn đến rồi. Hắn vội vàng xe trượt tuyết đi tới. Đại gia trong lòng lập tức thì có đáy. Đoàn xe bên trong bọn tài xế nhìn trước mắt cái này chính quy quân doanh, nhìn những này tinh thần đầu mười phần chiến sĩ, trong lòng cuối cùng một điểm lo lắng cũng thả xuống. Đến nhà. Nơi này cách Chiêu Ô Đạt liền không xa. Quãng đường còn lại, nhắm mắt lại đều có thể lái về đi. Vương Kiến Quốc kéo Lý Vân Phong, vừa liếc nhìn mặt sau đoàn xe, hắn quay về bên người cảnh vệ viên ra lệnh. Đi. Sắp xếp người, đem những này tài xế đồng chí đều mang đi nghỉ ngơi. Nhường nhà ăn làm nóng hổi cơm nước, quản đủ. Phải. Cảnh vệ viên chào một cái, lập tức liền đi sắp xếp. Vương Kiến Quốc lại chỉ vào cái kia mấy chiếc giải phóng xe tải. Còn có, đi dầu kho đem thùng dầu đều lấy tới, cho này mấy chiếc xe đều rót đầy. Nay vừa nói, Lý Vân Dương cùng những tài xế kia nhóm đều sửng sốt. Hiện tại thời đại này, dầu so với vàng đều quý giá. Vương Kiến Quốc lại muốn cho bọn họ đem dầu rót đầy. Lý Vân Dương mau mau nói, "Vương đoàn trưởng, này có thể không được, quá phiền phức các ngươi." Vương Kiến Quốc khoát tay áo một cái. "Nói gì vậy? Các ngươi là Vân Phong lão đệ thân nhân bằng hữu, vậy chính là ta Vương Kiến Quốc thân nhân bằng hữu." Liền như thế định. Vương Kiến Quốc thái độ rất kiên quyết. Bọn tài xế từng cái đều cảm động đến không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể không ngừng mà nói cảm ơn. An bài xong đoàn xe sự tình, Vương Kiến Quốc liền kéo Lý Vân Phong tiến vào nhà của chính mình. Cái nhà này động là trong doanh địa lớn nhất. Bên trong thiêu đốt một cái sắt lá bếp lò, rất ấm áp. Lý Vân Phong cũng không khách khí, xoay người đi ra ngoài liền từ chính mình xe chữa tuyết lên đi xuống con đồ. Một tảng lớn thịt lợn rừng, vài treo xúc xích, còn có một vỏ rượu. Đồ vật hướng về trong phòng trên bàn vẫy một cái. Vương Kiến Quốc nhìn những thứ đồ này, con mắt đều sáng. Khá lắm. Tiểu tử ngươi mỗi lần tới đều cùng trợ giúp tiền tuyến như thế. Này thịt, này ruột, nhìn ngay tại chỗ nói. Chính hắn động thủ, cầm hai cái bát lớn nâng cốc rót. Rượu thơm lập tức liền tung bay đầy toàn bộ phòng. Lão đệ trước tiên uống một hớp, ấm ấm người. Vương Kiến Quốc bưng lên bát, cùng Lý Vân Phong đụng một cái. Hai người đều một cái liền đem rượu trong chén cho uống cạn. Một dòng nước nóng từ yết hầu đốt tới trong dạ dày. Thoải mái. Vương Kiến Quốc thả xuống bát, lại cầm lấy một miếng thịt ruột dùng dao nhỏ cắt thành mảnh. Đúng, trước hai thiên vệ đông tiểu tử kia cho ta phát điện báo. Hắn một bên cắt thịt vừa nói. Nói ngươi cho nhà hắn vừa ra đời khuê nữ, một cái tên. Muộn bạn, sông muộn bạn đúng không? Tên rất hay. Có tài hoa. Vệ đông tiểu tử kia ở điện báo bên trong đem ngươi thổi phồng đến mức, có ở trên trời trên đất không? Nói ngươi này đầu óc, so với hắn cái kia thủ đô đại học tốt nghiệp đều tốt khiến. Vương Kiến Quốc nói tới việc này, liền không nhịn được cười ha ha. Lý Vân Phong cũng cười cận. Hai người liền như thế ngồi ở trong phòng, sửa ấm bếp, ăn thịt, uống rượu. Phía ngoài phòng, là gào thét gió lạnh. Bên trong phòng, nhưng là ấm áp như xuân. Vương Kiến Quốc máy hát cũng mở ra. Hắn đem hai ngày nay trong doanh địa chuyện đã xảy ra, đều nói với Lý Vân Phong. Từ bầy heo rừng tập kích, đến các chiến sĩ thương vong, lại tới trong doanh địa hạ tinh thần. Nói xong lời cuối cùng, cái này cao bảy thước hán tử, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Lý Vân Phong liền như thế lặng lặng mà nghe, không nói trên bảo. Các loại Vương Kiến Quốc nói xong hắn mới cầm rượu lên cái bình, cho hai người trong bát lại đổ đầy rượu. Vương đại ca. Lý Vân Phong bưng lên bát. Uống rượu, đều ở trong rượu. Chương 227, Vương Kiến Quốc, ta ở thủ đô là đao thương tháo. Chương 227, Vương Kiến Quốc, ta ở thủ đô là đao thương tháo. Vương Kiến Quốc bưng lên bát, cùng Lý Vân Phong đụng một cái. Hai người đều một cái liền đem rượu trong chén cho uống cạn. Một dòng nước nóng từ yết hầu đốt tới trong dạ dày. Thoải mái. Vương Kiến Quốc thả xuống bát, lại cầm lấy một miếng thịt ruột dùng dao nhỏ cắt thành mảnh. Hắn đem cắt gọn một mảnh thịt, ném vào trong miệng dùng sức nhai hai lần. Lão đệ, ngươi tới thật đúng lúc a. Vương Kiến Quốc thở dài, trên mặt này điểm cảm rất say, thật giống lập tức liền tán không ít. Hắn cho mình lại rót một chén rượu, bưng lên đến nhưng không có uống. Này mấy ngày, ta đều nhanh sầu chết rồi. Lý Vân Phong nhìn hắn không lên tiếng, cũng cho mình rót thêm rượu. Hắn biết, Vương Kiến Quốc đây là có lời muốn nói. Vương Kiến Quốc nhìn rượu trong chén, mở miệng. Mấy ngày trước ta mang người đi phụ cận chặt cây, chuẩn bị ra cố một hồi nơi đóng quân. Vừa vặn liền tìm thấy một cái đỉnh núi. Kết quả ngươi đoán làm sao? Vương Kiến Quốc cười khổ một cái. Nơi đó lợn rừng đều thành tinh. Thấy người không nói hai lời, túi đầu liền hướng lên ủi. Chúng ta có chiến sĩ, trước đây ở quê nhà cũng là săn thú hảo thủ, nói này không đúng. Như thế lợn rừng thấy nhiều người đã sớm chạy. Nơi này lợn rừng, cùng thấy kẻ thù giết cha như thế. Chúng ta người lúc đó liền bị ủi tổn thương vài cái. May mà chạy nhanh, không phải vậy đạt được đại sự. Lý Vân Phong nghe đến nơi này, đại khái hiểu. Lần trước chính mình mang theo nhị phú bọn họ đi dã chư lĩnh, đem bên kia lợn rừng giết chết mười mấy con. Tuy rằng không đổi tận giết tuyệt, nhưng cũng coi như là kết làm mối thù. Đám này lợn rừng sợ là ghi lại cửu. Sau đó thì sao? Lý Vân Phong hỏi. Sau đó, Vương Kiến Quốc cầm chén bên trong rượu uống một hớp cạn, ha ra một ngụm rượu khí. Sau đó càng phiền toái. Đám kia xuất sinh thật giống liền ăn vạ chúng ta. Mỗi ngày buổi tối ở nơi đóng quân bên ngoài lắc lư dầm gì, khiến cho chúng ta chiến sĩ buổi tối liền ngủ đều không ngủ ngon. Khuya ngày hôm trước liền có chuyện. Vương Kiến Quốc nói đến đây, âm thanh thấp chìm xuống. Buổi tối đó rơi xuống tuyết lớn, canh gác chiến sĩ tầm mắt không tốt. Không biết chuyện ra sao, đám kia lợn rừng liền cùng điên rồi như thế vọt thẳng chúng ta nơi đóng quân. Hơn 200 đầu a, lao đệ. Tối om om một mảnh, liền cùng xung phong tạm như thế. Chúng ta chiến sĩ tuy rằng nổ súng, nhưng trời quá đen căn bản đánh không cho phép. Đám kia xuất sinh xông tới thấy đổ vật liền ủi, gặp người liền ba. Mười mấy cái huynh đệ bị thương, còn có hai cái không còn. Vương Kiến Quốc nói xong lời cuối cùng, vành mắt đều đỏ. Phong bị ủi sập không ít, tổn lương thực cũng bị tao đạp hơn một nửa. Ta hiện tại là thật muốn mang người, đem cái kia dã trừ lĩnh cho hòa, cho hy sinh huynh đệ báo thủ. Vương Kiến Quốc một đấm nện ở trên bàn bát đũa đều nhảy một cái. Nhưng ta không ai a. Hắn một mặt bất đắc dĩ cùng ngất ức. Ta này một đoàn nghe dọa người, trên thực tế tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 20 cái bình. Quang thời gian trước mặt trên ra lệnh, nói ngươi cái kia cầm long thủ hiệu quả tốt, muốn ở toàn quân mở rộng. Từ ta này trực tiếp liền rút đi 15 cái hảo thủ, đi thủ đô làm huấn luyện viên đi. Ta hiện ở trên tay có thể đánh binh liền còn lại không tới 10 cái. Lại thêm vào một ít dân binh, ngươi nhường ta lấy cái gì đi theo hơn 200 đầu lợn rừng đánh. Cái kia không phải đi săn thú, đó là đi chịu chết. Vương Kiến Quốc đem trong lòng ngất ức, một mạch đều đổ ra. Hắn nhìn Lý Vân Phong, đầy mắt sầu dung. Lão đệ ngươi nói, ta có thể sao làm? Lý Vân Phong nghe xong nhịn không được ha ha liền nở nụ cười. Tiếng cười của hắn ở yên tĩnh bên trong phòng, có vẻ đặc biệt vang dội. Vương Kiến Quốc đều sửng sốt. Lão đệ ngươi cười cái gì? Ta đều nhanh sầu chết rồi, ngươi còn cười được? Lý Vân Phong khoát tay áo một cái, cho mình ngã bát rượu, uống một hớp cạn. Vương đại ca, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây, không phải là hơn 200 đầu lợn rừng à? Hắn nhìn Vương Kiến Quốc, một mặt ung dung. Việc này, ngươi chớ siêu bảo, giao cho ta. Giao cho ngươi. Vương Kiến Quốc vẫn có chút không yên lòng. Lão đệ vậy cũng là hơn 200 đầu, không phải 20 con. Hơn nữa mỗi một cái đều tinh cực kỳ. Yên tâm đi. Lý Vân Phong lại cầm lấy một miếng thịt ruột, nhét vào trong miệng. Vừa vặn sắp đến Tết, nhà ta còn có chúng ta trong thôn đều còn thiếu thịt đây. Này không phải là đưa tới cửa hàng Tết à? Lời này Lý Vân Phong nói tới hời hợt, có thể ở Vương Kiến Quốc nghe tới, nhưng hữu hiệu hơn tất cả. Hắn nhìn Lý Vân Phong cái kia dửng dưng như không dáng vẻ, trong lòng thạch đầu tảng đá lập tức liền hạ xuống hơn một nửa. Hắn nhưng là thấy tận mắt Lý Vân Phong bản lĩnh, đầu kia mấy trăm cân lợn rừng vương tại trong tay Lý Vân Phong liền cùng cái con gà con như thế. Lão đệ, ngươi thật chắc chắn? Có cái dám nắm? Lý Vân Phong nét miệng nở nụ cười, ta người này cán sự xưa nay không nói nắm, liền giảng một cái làm liền xong. Có điều Vương đại ca, ngươi đến giúp ta một việc. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hàm hồ. Vương Kiến Quốc vũ bộ ngực bảo đảm, ta thiếu cái tiện tay ra hỏa. Lý Vân Phong vươn ngón tay đầu khoa tay một hồi, xuống đồ chơi kia đánh mấy con vẫn được, thật muốn là vọt vào heo trồng đám, còn phải là ra hỏa sự tình dễ sử dụng. Ngươi nhường thủ hạ ngươi người giúp ta đánh một cây đại đao. Liền muốn loại kia, cổ đại tướng quân dùng chạm mã đao. Lý Vân Phong suy nghĩ một chút, lại bổ sung, hoặc là làm cái lang nha bổng cũng được. Chỉ có một yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Rất lớn, đủ nặng. Lý Vân Phong duỗi ra hai ngón tay, độ dài ít nhất đến 2 mét. Hắn lại duỗi ra năm ngón tay, trọng lượng ít nhất đến 40-50 cân.
Cái gì?
Vương Kiến Quốc nghe xong, con ngươi đều nhanh chừng đi ra.
40-50 cân?
Lão đệ ngươi không có nói đùa chớ. Đồ chơi kia là người có thể cầm lấy đến à? Cái kia đều nhanh đuổi tới nửa người chiến sĩ thể trọng. Ta có thể cầm lấy đến là được. Lý Vân Phong nói tới chuyện đương nhiên. Ta hiện tại khí lực 40-50 cân ra hỏa, dùng vừa vặn. Ngươi đừng quên, ta đã liên tục 3 giới lễ hội nạ ạ đảm đại hội đấu vật quán quân a. Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Hắn nghĩ tới, lần trước Lý Vân Phong tay không lật tung lợn rừng vương cảnh tượng đó, khí lực kia căn bản là không phải người. Vương Kiến Quốc tầm tầm gật gật đầu. Được, không vấn đề. Ta vậy thì nhường hậu cần người đi làm. Chúng ta binh đoàn tuy rằng ít người, nhưng đánh thép sư phụ vẫn là có. Đừng nói 40-50 cân, chính là 100 cân ta cũng chuẩn bị cho ngươi đi ra. Cái kia cũng không cần, quá nặng không dễ xài.
Tốt,
liền như thế định. Vương Kiến Quốc vô bàn một cái. Nhiều nhất 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, chỉ định chuẩn bị cho ngươi tốt. Trong lòng lớn nhất một nan đề, liền như thế bị Lý Vân Phong hời hợt giải quyết. Vương Kiến Quốc tâm tình lập tức liền tốt lên. Đến, lão đệ, uống rượu. Ngày hôm nay nói cái gì cũng đến buổi ca ca ta uống thoải mái. Trong phòng lại khôi phục không khí náo nhiệt. Hai người, ngươi một bát, ta một bát. Trên bàn thịt rất nhanh liền xuống đi hơn một nửa. Rượu trong vỏ cũng thấy đấy. Uống rượu đến gần như hai người đều có chút phía trên. Nói cũng bắt đầu tăng lên. Từ nam cho tới bắc, từ trời cho tới. Cuối cùng Vương Kiến Quốc ôm Lý Vân Phong bay, đầu lưỡi đều lớn rồi. Lão đệ, ngươi nghe ta nói, ngươi chính là ta em trai ruột. Ở thủ đô này một khổ người con, ngươi Kiến Quốc ca là cái này. Nói, còn quay về Lý Vân Phong dựng thẳng lên chính mình một cái. Lý Vân Phong cũng uống đến không ít, bước đi đều có chút lắc. Vương ca, Vương ca, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói. Vương đại ca, hai ta ai với ai, ngươi khách khí với ta cái mấy cái. Ở thủ đô ngươi dễ sử dụng, thế nhưng ở rừng sâu núi thẳm ngươi còn phải xem ta. Chúng ta ở này lớn trong rừng cây, vậy thì là thuần thuần đao thương pháo a. Phía ngoài phòng, gió lạnh còn ở gào thét. Bên trong phòng, hai người lắc lư nằm đến giường lọ một bên. Mới vừa thổi hai câu châu bò, hướng về trên giường một nằm, trong chốc lát rung trời tiếng ngáy liền vang lên. Chương 228, Lý Vân Phong chế tác chuyên môn vũ khí. Chương 228, Lý Vân Phong chế tác chuyên môn vũ khí. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong từ trên giường lúc bò dậy, bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Kiến Quốc đã không ở trong phòng. Lý Vân Phong đẩy cửa ra đi ra ngoài chuẩn bị nhường đây, liền nghe đến nơi đóng quân trên thao trường truyền đến một trận hắc hà tiếng la. Vương Kiến Quốc chính để trần cánh tay, mang thủ hạ cái kia không tới 10 cái binh ở trong tuyết thao luyện đây. Từng cái trên người đều bốc hơi nóng. Lý Vân Phong nhìn cũng cảm thấy trên người có chút ngứa. Hắn cũng không trở về nhà mặc quần áo, liền ăn mặc cái áo lót cũng chạy tới. Theo đội ngũ, chạy vòng, luyện quyền. Hơn 2 giờ hạ xuống, Lý Vân Phong liền mồ hôi đều không ra bao nhiêu. Vương Kiến Quốc cùng cái nhóm này chiến sĩ, nhìn Lý Vân Phong đều cùng xem quái vật. Cái tên này thể lực là thật cờ mở nở không phải người. An điểm tâm thời điểm, Lý Vân Dương cùng những tài xế kia nhóm mỗi một cái đều thần thái sáng láng. Ăn uống no đủ, xe cũng rót đầy dầu. Lý Vân Dương kéo Lý Vân Phong tay, nhường hắn xong xuôi sự tỉnh sớm một chút về nhà. Lý Vân Phong gật gật đầu. Đưa đi nhị ca bọn họ, Lý Vân Phong liền ở lại binh đoàn. Chờ Vương Kiến Quốc cho hắn làm giá hỏa sự tình đây. Ăn xong điểm tâm, Vương Kiến Quốc liền mang theo Lý Vân Phong đi trong doanh địa hàng rèn. Này hàng rèn không lớn, bên trong liền một cái họ Trương lão sư phụ mang theo hai cái đồ đệ. Bình thường liền phụ trách cho trong doanh địa sửa chữa, chuẩn bị dụng cụ nông nghiệp cái gì. Vương Kiến Quốc đi vào liền đem Lý Vân Phong yêu cầu cùng Trương sư phó nhắc qua.
Cái gì?
Trương sư phó nghe xong, đem trong tay cây búa ném một bên. Đoàn trưởng, ngươi này không phải làm khó ta lão trưởng à? Hắn xoa xoa tay, một mặt khó xử. Ra tay người này đánh dao phay, làm cái quốc vẫn được. Ngươi nhường ta đánh 40-50 cân chạm mã đao. Đồ chơi kia ta liền thấy đều chưa từng thấy a. Nay phải là chuyên môn rèn sư phụ mới có thể làm việc. Hơn nữa, tay nghề còn không thể kém. Vương Kiến Quốc vừa nghe lời này, gãi gãi đầu. Hắn cũng biết việc này có chút làm người khác khó chịu. Hắn suy nghĩ một chút, vô đuổi. Đi, lão đệ, tìm Trần chủ nhiệm đi. Nói, liền kéo Lý Vân Phong đi chính mình văn phòng. Văn phòng bên trong có điện thoại,
vẫn là tay đong đưa loại kia. Vương Kiến Quốc nhấc điện loại lên, đong đưa vài vòng.
Uy, cho ta tiếp xã cung tiêu, tìm Trần chủ nhiệm.
Đợi một lúc, điện thoại bên kia chuyển đến âm thanh.
Uy, lão Trần a, ta là Vương Kiến Quốc.
Vương Kiến Quốc quay về mịt rộ phồn, liền đem Lý Vân Phong cần chuyện binh khí nói đơn giản một hồi. Đầu bên kia điện thoại Trần chủ nhiệm nghe xong, trầm mặc một hồi.
Lão Vương, ngươi nói chuyện này có chút độ khó a, có điều ngươi đừng nói, ta còn thực sự nhận thức người như vậy.
Ở chúng ta chiêu Âu Đạt, đốn lửa đường bên kia có cái xưởng luyện thép, bên trong lão sư phụ có cấp 8 rèn đại sư phụ, cái kia tay nghề ở chúng ta này một mảnh là cái này.
Trần chủ nhiệm ở bên kia phòng chừng là dựng đứng cái ngon cái,
có điều việc này trong điện thoại nói không rõ ràng, các ngươi tốt nhất là có thể tự mình lại đây một chuyến, ngay mặt cùng lão sư phụ tâm sự.
Vương Kiến Quốc vừa nghe có cửa, trên mặt thì có cười.
Được,
lão Trần, ta a.
Cúp điện thoại, Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong.
Lão đệ, nghe được đi,
đến đi một chuyến chiêu Âu Đạt,
có thể phía ta bên này thực sự là không đi được.
Trong doanh địa một đống sự tình đây,
hắn chỉ cửa đứng cảnh vệ viên.
Như vậy, nhường tiểu tôn theo người cùng đi,
hắn quen thuộc đường.
Được.
Lý Vân Phong gật gật đầu.
Xế chiều hôm đó, Lý Vân Phong an vị binh đoàn xe dịp, theo cảnh vệ viên tiểu tôn lại về chiêu Âu Đạt.
Đến chiêu Âu Đạt, trực tiếp liền đi xã cung tiêu.
Trần chủ nhiệm đã sớm chờ.
Nhìn thấy Lý Vân Phong, Trần chủ nhiệm được kêu là một cái nhiệt tình,
lại là rót nước lại là nắm gói.
Hàn huyên vài câu, Trần chủ nhiệm liền cầm điện thoại lên, cho xưởng luyện thép bên kia đánh tới.
Giam ba câu, liền đem sự tình cho hẹn cẩn thận.
Trần chủ nhiệm tự mình lái xe, mang theo Lý Vân Phong cùng tiểu tôn đi đốn lửa đường xưởng luyện thép.
Này xưởng luyện thép quy mô không nhỏ,
cao cao ống khói, khói đen bốc lên.
Xưởng khu bên trong, đâu đâu cũng có tiếng động cơ gầm rú.
Xưởng trưởng tự mình ở cửa lên tiếp,
là cái họ Lưu tên mập, nhìn thấy Trần chủ nhiệm cười đến cùng đóa hoa như thế.
Ai nha, Trần chủ nhiệm cái gì gió đem ngài cho thổi tới.
Lao Lưu, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Lý Vân Phong đồng chí.
Trần chủ nhiệm chỉ vào Lý Vân Phong.
Lưu xưởng trưởng vừa nghe, con mắt chính là sáng ngời.
Lý Vân Phong hiện tại ở chiêu Âu Đạt, vậy cũng là danh nhân.
Dù sao liền ngay cả hắn đều chưa từng nhìn thấy đại trưởng lão a.
Hai người nắm tay,
tiến vào văn phòng xưởng trưởng, Trần chủ nhiệm liền đem ý đồ đến nói rồi.
Lưu xưởng trưởng nghe xong, vỗ bộ ngực bảo đảm.
Không vấn đề.
Bao lớn điểm sự tình.
Đi, ta tự mình mang bọn ngươi đi rèn phân xưởng.
Đoàn người lại mênh mông quần quật đi rèn phân xưởng.
Phân xưởng bên trong, sóng nhiệt cuồn cuộn.
Đâu đâu cũng có len keng đánh thép âm thanh.
Lưu xưởng trưởng mang theo bọn họ, tìm tới một cái hơn 50 tuổi lão sư phụ.
Lão sư phụ họ Tiền, ăn mặc một thân màu xanh lam đồ lao động, trên mặt đều là mồ hôi.
Hắn chính là trong xưởng duy nhất cấp 8 rèn.
Lưu xưởng trưởng cho song phương giới thiệu một chút.
Tiền sư phụ nghe nói Lý Vân Phong muốn đánh một cái 40, 50 cân binh khí, cũng là sửng sốt một chút.
Hắn đánh cả đời sắt, nặng như vậy ra hỏa vẫn là lần đầu nghe nói.
Lý Vân Phong liền đem yêu cầu của chính mình cùng Tiền sư phụ tỉ mỉ nói một lần.
Muốn chạm mã đao hình thức, muốn dài 2 mét, muốn đủ rắn chắc.
Tiền sư phụ nghe được rất chăm chú.
Hắn nghe xong, không lên tiếng.
Xoay người từ bên cạnh trên bàn, cầm lấy một cái bút chì đầu, ở một tờ giấy vàng lên, liền bắt đầu vẽ lên.
Trong chốc lát, một tấm chạm mã đao bản vẽ liền vẽ tốt.
Thân đao thon dài,
sống dao dày nặng,
lưỡi dao mang theo độ cong, chôi đao rất dài, cuối cùng còn có một cái viên hoàn.
Đẹp đẽ.
Lý Vân Phong vừa nhìn, liền chọn chúng.
Đao này, nhìn liền thô bạo.
Thiền sư phụ chỉ vào bản vẽ nói:
"Chàng trai, ngươi muốn cái này trọng lượng, cái này độ dài dùng phổ thông thép không được. Như vậy ta cho ngươi dùng tốt nhất vật liệu, chăm rèn tinh thép, bảo đảm ngươi dùng tiện tay.
Thời gian mà, nhiều nhất 2 ngày.
2 ngày sau ngươi tới lấy là được."
Lưu xưởng trưởng ở bên cạnh vung tay lên:
"Thiền sư phụ, liền theo lời ngươi nói làm.
Vật liệu dùng tốt nhất."
Thiền công cho Lý đồng chí tính rẻ hơn chút.
Hiện ở niên đại này, coi như là xưởng trưởng cũng không thể chính mình một mình làm lấy lòng.
Không quản là làm cái gì cũng phải dùng tiền mua.
Có thể nói vào lúc này không thể nói là 100%, thế nhưng tối thiểu 80 lãnh đạo đó là thật làm thực sự tình.
Lại như là một cái nào đó xưởng trưởng, bởi vì đầu bếp đang dùng cơm thời điểm nhiều cho xưởng trưởng đánh nửa thìa món ăn.
Buổi chiều cái này xưởng trưởng cùng đầu bếp trực tiếp liền bị khai trừ.
Hiện ở niên đại này công nhân công hội có thể không giống như là hậu thế như vậy là cái trang trí.
Vào lúc này công nhân công hội là thật làm.
Ngươi
hơn nữa làm chính là những này lãnh đạo cán bộ,
là chân thật vì công nhân lợi ích xuất phát.
Lại nói hắn Lý Vân Phong cũng không phải kém tiền người.
Hắn từ trong túi móc ra một sấp tiền đưa tới.
"Thiền sư phụ, phiền phức ngài.
Đây là 50 khối tiền đặc cọc."
Sự tình làm thỏa đáng, Lý Vân Phong trong lòng cũng chân thật.
Từ xưởng luyện thép đi ra, hắn nhường tiểu tôn trước về binh đoàn.
Chính mình thì lại hướng về nhị ca nhà Phương hướng đi đến.
Tiểu tôn dù sao cũng là Vương đoàn trưởng tiếp thân cảnh vệ biên, vẫn là bảo hộ Vương Kiến Quốc tốt.
Các loại 2 ngày sau ở trở về, cùng mình cùng đi nắm chạm mã đao cũng là có thể.
Chương 229, nhị đầu người nhà.
Chương 229, nhị đầu người nhà.
Lý Vân Phong cùng cảnh vệ viên tiểu tôn cáo đường, nhường hắn lái xe chậm một chút.
Chính hắn liền lắc lư, hướng về nhị ca nhà Phương hướng đi đến.
Này chiêu Âu Đạt, hắn hiện tại cũng coi như là quen cửa quen mẹo.
Trong chốc lát liền đi tới nhị ca nhà khu nhà nhỏ kia cửa.
Lên Lý Vân Phong trước, gõ cửa.
Ai vậy?
Trong phòng truyền đến mẹ âm thanh.
Cửa vừa mở ra, mẹ nhìn thấy ngoài cửa đứng Lý Vân Phong trong tay khăn lau đều rơi trên mặt đất.
Lao nhi tử,
người sao lại trở về?
Lý Vân Phong chưa kịp nói chuyện đây, trong phòng nhị ca Lý Vân Dương nghe được động tĩnh, cũng bỏ ra.
Làm hắn nhìn thấy Lý Vân Phong thời điểm, cả người đều sửng sốt. Một giây sau, hắn một cái bước xa liền bật lên, một cái liền tóm lấy Lý Vân Phong cánh tay. "Lão đệ, ngươi không ở đi Vương đoàn trưởng bên kia à? Sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Lý Vân Dương vành mắt lập tức liền đỏ. Hắn cầm lấy Lý Vân Phong tay đều bắt đầu run rẩy. "Lão đệ, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta đám người này sợ là liền thật vứt tại cái kia trong tuyết." Lý Vân Dương là thật nghĩ mà sợ. Bọn họ bị nhốt thời điểm, trong xe dầu đều nhanh tới đáy. Ăn cũng chống đỡ không được hai ngày. Chỗ chết người nhất chính là, phóng tầm mắt nhìn tới trắng xóa một mảnh, liền cái phương hướng đều không nhận rõ. Cảm giác kia liền cùng chờ chết như thế. Lý Vân Phong xuất hiện, đối với bọn họ tới nói vậy thì là cứu mạng. Lý Vân Phong vô vô nhị ca cánh tay. "Nhị ca nói gì thế? Hai ta là huynh đệ, khách khí cái mấy cái." Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lại nói, "Ta đi tìm Vương đại ca, vốn là cũng là tiện đường. Đụng với các ngươi, đó là đúng dịp, đây chính là thiên mệnh." Lúc này, nhị tẩu cũng ôm hải tử từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Lý Vân Phong, cũng là một mặt kinh hỉ. Người một nhà, lại đem Lý Vân Phong cho nên vào trong nhà. Trong phòng, bếp lò thiêu đến bừng bừng. Lý Vân Phong đem trên người áo khoác thoát, hướng về trên giường ngồi xuống. Mẹ mau mau cho hắn ngã bát nước nóng. "Lão nhi tử, ngươi lần này trở về còn đi không?" Lý Vân Phong nhấp một hớp nước nóng, ấm ấm người. "Mẹ, ta ở này chờ cái 2,3 ngày. Các loại 2 ngày, ta tên kia chuyện làm tốt, ta còn phải đi Vương đại ca bên kia một chuyến." Hắn nhìn nhị ca nhị tẩu. "Chờ ta từ Vương đại ca bên kia trở về, chúng ta liền cùng nhau về nhà chuẩn bị Tết đến. Về nhà ăn Tết." Nhị ca nhị tẩu đối diện một chút, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy kinh hỉ. Mẹ càng là cao hứng không ngậm mồm vào được. "Tốt, tốt, về nhà ăn Tết." Người một nhà liền đến ở cùng Tết đến mới náo nhiệt. Nhị tẩu ôm hài tử, có chút lo lắng hỏi: "Em trai chồng à, Thi Nhan vẫn như thế nhỏ, ngày này lại như thế lạnh, ngồi xe trượt tuyết trở lại sợ là không chịu nổi à?" Lời này cũng là Lý Vân Dương lo lắng. Từ Chiêu Âu đạt đến trong thôn, ngồi xe trượt tuyết lấy đi một ngày, đại nhân đều không chịu được, đừng nói một cái vừa ra đời em bé. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái: "Nhị tẩu, việc này ngươi yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ." Hắn nhìn Lý Vân Dương: "Nhị ca, chúng ta không ngồi xe trượt tuyết, ta đi tìm xã cung Tiêu Trần chủ nhiệm, hỏi một chút hắn có thể hay không thuê một chiếc xe, ta dùng tiền, đến thời điểm chúng ta lái xe trở lại." "Lái xe trở lại?" Lý Vân Dương cùng nhị tẩu đều kinh ngạc đến ngây người. Thời đại này, có thể ngồi trên xe, cái kia đều là cán bộ. Nhà mình lại có thể lái xe về nhà ăn Tết. Điều này có thể được sao? Đến tốn không ít tiền đi. Lý Vân Dương có chút do dự. "Tiền sự tình, ngươi chớ suy bảo." Lý Vân Phong nói tới thẳng thắn: "Ta năm nay đánh món ăn dân dã không ít, bán tiền đủ, năm nay chúng ta qua cái tốt năm. Vừa vặn hai ngày nay ta không có chuyện gì, liền đi chợ đêm đi dạo. Nhìn có thứ gì tốt, nhiều mua chút hàng Tết, thịt, vải, đường, đều mua." Lý Vân Phong lời này, nói tới sức lực mười phần. Hơn nữa các loại qua mấy ngày thời gian, vũ khí của chính mình làm tốt sau khi là có thể trực tiếp đi đánh lợn rừng. Nhiều như vậy lợn rừng đại gia khẳng định là ăn không hết, đến thời điểm hay là muốn tiện nghi một hồi Trần chủ nhiệm. Đến lúc đó, chính mình mượn cái xe sự tình liền không khó, dù sao Tết đến đại gia cũng là muốn nghỉ à, còn có Vương Kiến Quốc đứng ra hỗ trợ, cái kia đúng là tương đương chuyện dễ dàng. Mẹ nghe, trên mặt cười nở hoa. Chính mình ông già này con, hiện tại là thật là có bản lĩnh. Người một nhà, liền như thế định ra đến rồi. Buổi tối, người một nhà vây quanh bàn ăn cơm. Trên bàn là nóng hổi cơm nước. Lý Vân Phong không ngừng mà cho nhị tẩu gấp thức ăn. "Nhị tẩu, ngươi ăn nhiều một chút mới bữa, sinh xong hải tử thân thể hư, đến cố gắng bồi bổ." Nhị tẩu nghe được Lý Vân Phong lời này, mặt đều suýt chút nữa cười thành hoa. "Em trai chồng, đủ đủ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ngươi cho ba nguyên mãi cùng sữa bột mỗi ngày uống đây, Thi Nhan nha đầu này, ăn đều mập một vòng." Mẹ ở bên cạnh cũng theo nói. "Chính là, ngươi nhị tẩu này thai nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi làm ra những kia phiếu sữa bột, sao có thể thoải mái như vậy?" Người một nhà chính vừa nói vừa cười đang ăn cơm. Tung tung tung. Cửa chính của sân bị người văng lên. "Ai vậy?" "Này buổi tối." Mẹ lẩm bẩm một câu, đứng lên muốn đi mở cửa. Lý Vân Dương cũng đứng lên. "Mẹ, ngài ngồi, ta đi." Hắn đi tới cửa, đem cửa xuyên lôi kéo. Cửa vừa mở ra, bên ngoài đứng hai người, trên người đều rơi đầy tuyết. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân, một cái tuổi gần như nữ nhân. Nam trong tay người mang theo một cái căng phồng túi vải, nữ trong tay người xách một cái rổ mặt trên che kín vải. Lý Vân Dương nhìn người tới, cả người đều sửng sốt. "Cha, mẹ, các ngươi sao đến rồi?" Trong phòng, nhị tẩu nghe được Lý Vân Dương âm thanh, ôm hải tử liền đứng lên. Nàng bước nhanh đi tới cửa, nhìn thấy ngoài cửa cái kia hai tấm bị đông cứng đến mặt đỏ bừng, nước mắt lập tức liền dâng lên. "Cha, mẹ, đến người, chính là nhị tẩu cha mẹ." Nhà bọn họ ngay ở Bạch Đâm Hạo Đặc không xa một cái khác thôn, cách Lý Vân Phong nhà cũng là mười mấy dặm. Lý Vân Phong mẹ cũng mau mau ra đón. "Ai nha, thân gia, bà thông gia, lớn như vậy tuyết, các ngươi sao lại đây? Mau mau vào nhà." Mẹ nhiệt tình đem hai người hướng về trong phòng rồi. Nhị tẩu đương, An Gia Thẩm vừa vỗ trên người tuyết vừa nhìn mình quê nữ, vành mắt cũng đỏ. "Hai tử nốc, khóc cái gì, ta cùng cha ngươi, tới thăm ngươi một chút cùng cháu ngoại gái." Vào phòng, một cổ khí nóng phả vào mặt. An Gia Nhị lao đem trên người gì đó, cẩn thận từng ly từng tí một thả ở trên mặt đất. "Nhị tẩu cha, An lao đầu, là cái không yêu nói chuyện anh nông dân." Hắn mở ra cái kia túi vải, từ bên trong đổ ra một đống đen thủi lùi khoai tây. Trong nhà không thứ gì tốt, liền này điểm khoai tây, còn đem ra được. An Gia Thẩm cũng xốc lên rổ lên vải. Trong rổ, chỉnh tề xếp 20 mấy trứng gà. Nàng lại từ rổ bên dưới lấy ra mấy cái dùng sạch sẽ bao bố bao nhỏ, mở ra một cái, bên trong là một cái nho nhỏ em bé quần áo, là dùng đại nhân quần áo cũ sửa, rửa đến sạch sẽ, may đến dày đặc thực thực. Biết ngươi sinh, cha ngươi cùng ta liền nghĩ tới xem một chút, đường không dễ đi, liền trì hoãn. An Gia Thẩm kéo Nhị Tẩu tay, hung hăng xem. Gầy, gầy. Sinh con thiệt thòi thân thể. Nhị Tẩu nước mắt rơi đến càng hung. Mẹ, ngày này các ngươi chạy tới làm gì a, trên đường nhiều trơn, nhiều nguy hiểm a. Nguy hiểm nữa cũng chiếm được a. An Gia Thẩm nói, ta khuê nữ sinh em bé, ta này là mẹ có thể không đến xem. Ta cùng cha ngươi, ngày hôm qua liền ra ngoài, đi nửa ngày, đắp cái tiện đường xe ngựa, mới đi đến nơi này. Mẹ ở bên cạnh nghe, cũng là hung hăng cảm khái. Bà thông ra, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Này thật xa cực khổ rồi. Nàng mau mau lại đi lấy hai cái bát, thêm hai đôi đũa. Thân ra, bà thông ra, còn không ăn cơm đi. Nhanh, ngồi xuống đồng thời ăn chút nóng hổi. An Gia Nhị Lao vốn là còn điểm gò bó, có thể nhìn trên bàn nóng hổi cơm nước, nhìn người một nhà hòa hòa khí khí dáng vẻ trong lòng cũng ấm áp. Lý Vân Phong đứng lên đến, cho An Lão Đầu rót một chén rượu. Thúc, uống một hớp rượu, ấm ấm người. An Lão Đầu nhìn Lý Vân Phong một chút, lại nhìn một chút chính mình cô gia Lý Vân Dương. Hắn gật gật đầu, tiếp nhận bát rượu. Tốt, con ngoan. An Gia Thẩm sớm đã bị Nhị Tẩu kéo đến giường lò một bên, đến xem chồng tã lót Tiểu Hy Nhan. Hai cái làm mãi mãi, bà ngoại vây quanh một cái đứa bé, xem cũng đủ. Ôi, này cái mũi nhỏ, nhiều rất, như nàng cha. Con mắt này, lớn, giống ta khuê nữ. Người xem này tay nhỏ, nắm nhiều lắm thận, có lực. Trong phòng bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lên. Trên bàn, Lý Vân Phong, Lý Vân Dương, còn có An Lão Đầu, ba nam nhân ngươi một bát ta một bát uống rượu. An Lão Đầu không nhiều lời, nhưng uống rượu thực sự. Lý Vân Dương không ngừng mà cho cha hắn trượng nhân gấp thức ăn. Cha, ngươi ăn cái này mùi thịt. An Lão Đầu nhìn mình cô ra, trên mặt cũng lộ ra cười. Hắn lúc trước là chọn chúng Lý Vân Dương tên tiểu tử này. Thành thật, chịu làm, có lực. Chính là trong nhà nghèo một chút, khi đó không riêng là Lý Vân Phong trong nhà nghèo. Xung quanh mọi người nhà đều nghèo, bởi vì khi đó vừa vặn đuổi tới công ty hợp doanh không bao lâu. Đại gia đều cho rằng những này dê bỏ cái gì đều nắm không trở lại. Bây giờ nhìn khuê nữ tháng ngày trải qua tốt, cô gia cũng có công việc đàng hoàng, trong lòng hắn so với cái gì đều cao hứng. Hắn bưng rượu lên bát, quay về Lý Vân Phong. Vân Phong, ta nghe ta nhà khuê nữ nói rồi, Vân Dương công việc này còn có cái nhà này đều là ngươi giúp bận điệu. Thúc mời ngươi một cái. Lý Vân Phong mau mau bưng lên bát. Thúc ngươi vậy thì khách khí, ta nhị ca chính là ngươi cô gia, chúng ta đều là người một nhà, nói những này làm gì? Hai người cầm chén bên trong rượu đều uống cạn. Một bữa cơm ăn phải là náo nhiệt. Cơm nước xong, An Gia Thẩm liền kéo Nhị Tẩu, nói tới lặng lẽ nói, hỏi nàng sữa có đủ hay không, hai tử buổi tối náo không náo. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt tình cảnh, trong lòng cũng cao hứng. Hắn đem kế hoạch của chính mình lại cùng An Gia Nhị Lao nói một lần. Thúc, Thẩm, các ngươi lần này đến rồi, cũng đừng vội vã trở lại. Chờ thêm hai ngày, ta làm chiếc xe, chúng ta đồng thời về trong thôn tết đến. Cái gì? Chuẩn bị xe? An Gia Nhị Lão cùng Lý Vân Dương bọn họ lúc trước phản ứng như thế, đều kinh ngạc đến ngây người. An Lão Đầu đem trong tay nó điếu con đều thả xuống. Vân Phong, đồ chơi kia xài hết bao nhiêu tiền a? Không được, không được. An Gia Thẩm cũng ở bên cạnh nói, chính là a, chúng ta đi trở lại là được, không phiền phức. Lý Vân Phong cười, thúc, Thẩm, không phiền phức. Tiền sự tình, các ngươi càng không cần quan tâm. Hắn nhìn Lý Vân Dương, nhị ca, ngươi cùng thúc Thẩm nói một chút. Lý Vân Dương liền đem Lý Vân Phong bản lĩnh, đại khái nói rồi một hồi. Từ lúc săn bán lấy tiền, đến cùng Vương Đoàn trưởng quan hệ. An Gia Nhị Lão nghe được, miệng đều mở lớn. Bọn họ nhìn Lý Vân Phong, liền cùng xem cái thần nhân như thế. Cuối cùng, An Lão Đầu vỗ đùi. Tốt. Vậy thì nghe Vân Phong. Năm nay, chúng ta cũng theo dính tâm lây, ngồi một hồi bốn cái bánh xe xe. Sự tình liền như thế đạt được. Trong phòng tràn ngập tiếng cười. Bên ngoài, tuyết vẫn như cũ còn ở dưới. Có thể trong phòng này, so với thiêu đốt bếp lò còn muốn ấm áp. Chương 230, tiến vào chợ đêm. Chương 230, tiến vào chợ đêm. Buổi tối, An Gia Nhị Lão liền ở tại nhị ca nhà. Trong phòng đánh trải ngược lại cũng ngủ đến dưới. Lý Vân Phong nhìn trong phòng náo nhiệt, trong lòng cũng cao hứng. Hắn nằm trên đất, bánh nướng như thế xoay người mấy cái, ngủ không. Hắn ngồi dậy đến, đẩy một cái bên cạnh Lý Vân Dương. Nhị ca, nhị ca. Lý Vân Dương ngủ đến mơ mơ màng màng. Hả? Sao, lão đệ? Đừng ngủ, đi, hai ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Vân Dương lập tức liền tỉnh táo. Làm gì đi? Này hơn nửa đêm. Đi chợ đêm, làm điểm hàng Tết. Lý Vân Phong vừa nói vừa bắt đầu mặc quần áo. Đi chợ đêm. Lý Vân Dương cũng ngồi dậy đến. Hiện tại đi. Liền hiện tại đi. Lý Vân Phong nói, đang đợi hai ngày thứ tốt đều không còn. Hiện tại trong thôn Tết đến, cùng Lý Vân Phong xuyên qua trước nhưng là không giống nhau. Hiện tại trên căn bản tiến vào tháng 11 liền muốn bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Mùa đông khắc nghiệt, ở trong nhà thì sẽ không xuất hiện ở cửa. Lý Vân Dương vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn cũng không dài dòng, nhanh và gọn đem quần áo cho mặc. Lý Vân Phong từ góc tường, đem mình súng săn một nòng cho trên lưng, lại kiểm tra một chút trong túi viên đạn. Hai đứa cùng mẹ nói một tiếng, liền lặng lẽ đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết còn ở dưới, có điều so với ban ngày nhỏ không ít. Ban đêm chiêu ô đạn, rất yên tĩnh. Đường lên không có bất kỳ ai, chỉ có hai đứa đạp ở trên mặt tuyết, phát ra kéo kẹt âm thanh. Chợ đêm cách đến không xa, ngay ở bên cạnh thành lên. Đi mười mấy phút, liền nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Chỗ kia ban ngày nhìn chính là một mảnh nát phòng. Đến tối liền náo nhiệt lên, người không ít. Từng cái phía trước gian hàng đều mang theo đèn dầu. Mở nhạt ánh đèn, chiếu người ta lui tới ảnh. Chợ đêm bên trong có thể nói là phi thường náo nhiệt, bán cái gì đều có. Lương thực, thịt, vải, còn có một chút trong thành nhà xưởng bên trong chạy ra hiếm có, yêu thích đồ chơi. Lý Vân Phong cùng Lý Vân Dương tiến vào chợ đêm, liền từ trong túi móc ra dày đặt một sấp tiền. Từ bên trong số đi ra 10 tấm 10 khối tiền. Hắn đem này 100 khối trực tiếp nhét vào Lý Vân Dương trong tay. Nhị ca, đây là 100 khối, ngươi cầm. Lý Vân Dương xem trong tay 100 khối, tay đều run cầm cập. Lão đệ, ngươi đây là làm gì? Không được. Này quá nhiều. 100 khối A. Hắn làm tài xế một tháng mệnh gần chết, cũng là hơn 30 khối. Này 100 khối, là hắn 3 tháng tiền lương. Nhưng ngươi cầm liền cầm, nói nhảm gì đó. Lý Vân Phong đem tiền lại đi trong tay hắn đẩy một cái. Hai ta tách ra dạo. Ngươi muốn cho nhị tẩu, cho Hy Nhan cho chúng ta mẹ mua chút cái gì, liền chính mình nhìn mua. Đừng tiếp dùng tiền. Ta trước tiên chính mình đi vòng vòng chờ chút nhì chúng ta ngay ở cái cửa này gặp mặt. Nói xong Lý Vân Phong cũng không quản Lý Vân Dương cái gì phản ứng, chính mình cong lấy súng liền chen vào trong đám người. Lý Vân Dương cầm cái kia 100 khối, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn nhìn Lý Vân Phong bóng lưng, trong lòng nóng hầm hập. Hắn đem tiền cẩn thận từng ly từng tí một ôm vào tận cùng bên trong trong túi, cũng bắt đầu ở chợ đêm bên trong bắt đầu đi dạo. Lý Vân Phong mục tiêu rất rõ ràng. Hắn đi trước đến một cái bán đông vải sạp hàng phía trước. Chủ sạp là cái ông lão, rụt cổ lại, ngồi ở một cái ghế nhỏ lên. Lão bản, này đông vải sao bán? Ông lão mở mắt ra nhìn Lý Vân Phong một chút. Một khối tiền một cân, không muốn thiếu. Giá tiền này, không rẻ. Nhưng ở chợ đêm đã xem như là công đạo. Được, cho ta đến 20 cân. Lý Vân Phong nói tới thẳng thắn. Ông lão đều sửng sốt một chút. 20 cân. Đây chính là khách hàng lớn A, hắn mau mau đứng lên đến, trên mặt chất đầy cười. Được rồi. Lập tức cho ngài xưng. Tán thưởng đông vải, Lý Vân Phong trả tiền. Đón lấy hắn lại đi bán vải sạp hàng. Thời đại này vải cũng là cung không đủ cầu. Đặc biệt là màu sắc sáng rõ vải tốt. Lý Vân Phong vừa ý một thất màu đỏ bấc đèn lung. Lão bản, này vải sao bán? Một khối 5 một thước, còn phải thêm nửa cân phiếu lương. Lý Vân Phong trực tiếp bỏ tiền. Cho ta đến 10 thước. Hắn lại chọn mấy thất màu xanh lam, màu xám vải kaki vải đều muốn không ít. Mua xong vải, Lý Vân Phong lại đi bán ăn địa phương loanh quanh. Tết đến dù sao cũng phải có chút hàng Tết, hắn nhìn thấy bán đồ hộ. Có heo thịt hộ, có hoa quả đồ hộ. Đồ chơi này, ở xã cung tiêu đó là có tiền cũng không mua được đồ vật. Heo thịt hộ, 3 khối tiền một hộ. Hoa quả đồ hộ, 2 khối 5. Cho ta đến 10 hộp thịt heo, 10 hộp hoa quả. Lý Vân Phong con mắt đều không nháy mắt một hồi. Bán đồ hộp tiểu thương, tay chân lanh lẹ cho hắn sắp xếp gọn. Lý Vân Phong trả tiền, xoay người đồ vật lại tiến vào hệ thống không gian. Hắn lại nhìn thấy bán xúc xích. Này xúc xích, đều là chính mình chút. Nhìn liền bóng loáng sáng, nghe liền thơm. Lão bản, ngươi này ruột, sao bán? 2 khối tiền một cân. Cho ta đến 20 cân. Mua xong xúc xích, Lý Vân Phong lại đi mua kẹo, mua đậu phộng hạt dưa. Thời đại này, đậu phộng hạt dưa vậy cũng là hiếm có, yêu thích đồ vật. Ở xã cung tiêu một người một năm, cũng là bằng phiếu cung cấp nửa cân. Ở chợ đêm có tiền là được. Lý Vân Phong mua kẹo sữa thỏ trắng, mua kẹo trái cây, còn mua không ít đậu phộng hạt dưa. Hắn mua đủ, liền một cái nguyên tắc. Vừa ý liền mua. Xưa nay không hỏi giá. Hỏi giá cũng vô dụng, vào lúc này mạng sống quan trọng nhất, Lý Vân Phong không mua người khác cũng sẽ mua. Lại nói hiện vào lúc này, cũng chính là Đông Bắc, Tây Bắc. Thảo nguyên loại này người nhiều ít đất mới có thể tiến vào núi săn bắt, cũng hoặc là tiến vào cùng bên trong mỏ vớt cá. Cái này cũng là vì sao nhiều năm như vậy đại văn tiểu thuyết tác giả đều về Đông Bắc vì là tân thủ thôn nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì phía Nam thời đại này đừng nói tiến vào núi săn thú, vỏ cây đều ăn không còn. Người ta cũng không phải người ngu, đại gia đều không được ăn cơm phải chết đói, liền ngươi có thể săn thú à? Còn tiến vào một lần núi liền đánh mấy trăm cân heo, cái kia không thể. Thời đại này cũng chính là Đông Bắc bên này bởi vì đất rộng người thừa, cùng với đất đen già chỉ lúc này mới có thể tiếp tục sống. Lại nói Lý Vân Phong hiện tại cũng không thiếu tiền, hệ thống trong không gian cái kia hơn 2000 cây đại hoàng ngư còn không nhúc nhích đây. Đem những này đồ khô đều mua xong, hắn lại nhìn thấy bán đông hàng. Phương Bắc mùa đông, đông lê, đông quả hồng là ăn ngon nhất đồ vật. Cầm lại trong phòng, thả ở trong nước vừa chậm. Cắn một cái, lạnh lẽo ngọt thoải mái. Đặc biệt là cái này đông lê a, tên kia cùng vòi nước giống như. Lý Vân Phong mua không ít. Hắn tính toán, chính mình mua đồ vật gần như. Ngay ở chợ đêm bên trong, tìm cái địa phương chờ nhị ca. Trong chốc lát, Lý Vân Dương liền tìm tới. Trong tay hắn cũng nâng không ít đồ vật, một miếng thịt, mấy thước vải, còn có một chút cho Hải Tử mua ăn vặt. Lão đệ, ngươi mua xong? Mua xong. Lý Vân Phong nhìn nhị ca trong tay đồ vật, nhị ca cái kia 100 khối, xài hết không? Lý Vân Dương mặt có chút đỏ. Không, liền dùng mấy khối tiền. Lý Vân Phong liền biết, chính mình cái này nhị ca chính là cái người đàng hoàng, nhưng hắn dùng tiền so với cái gì cũng khó khăn. Được rồi, còn lại tiền, ngươi giữ lại chính mình hoa. Đi, về nhà. Lý Vân Phong vô bờ vai của hắn, hai đứa liền như thế nâng đồ vật, rời đi chợ đêm. Trên đường trở về gần đây thời điểm yên tĩnh không ít, tuyết thật giống rừng, mây trên trời cũng tản ra, lộ ra mấy vì sao. Ngay ở hai đứa đi ở không ai trên đường nhỏ thời điểm, Lý Vân Phong lỗ hai bên cạnh đột nhiên vang lên cái kia thanh âm quen thuộc, tình báo tháng đổi mới. Bản tình báo tháng như sau. Lý Vân Phong tâm thần lập tức liền tập trung lên, Trước mắt của hắn xuất hiện cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Tình báo tháng 1, sau 4 ngày, Dã Trư lĩnh 280 đầu lợn rừng sẽ xung kích Vương Kiến Quốc kiến thiết binh đoàn. Tình báo tháng 2, sau 13 ngày, thôn mặt sau chợ đêm bên trong sẽ xuất hiện 100 năm nhân sâm. Tình báo tháng 3, sau 29 ngày, Tết xuân sắp tới, ký chủ sẽ thu được tân xuân gói quà lớn. Nhìn này ba cái tình báo, Lý Vân Phong con mắt sáng. Dã Trư lĩnh 280 đầu lợn rừng, so với Vương Kiến Quốc nói còn nhiều. Sau 4 ngày, vừa vặn, tên kia sự tình cũng nên làm tốt. Lý Vân Phong trong lòng lập tức thì có số. Này đưa tới cửa thịt, không có không muốn đạo lý. 100 năm nhân sâm, thứ tốt ta, cái này cũng nhất định phải bắt. Đến mức cái cuối cùng, tân xuân gói quả lớn, cái này tốt. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Lý Vân Phong tâm tình lập tức liền tốt lên. Hắn nhìn bên cạnh Lý Vân Dương, nét miệng nở nụ cười. Nhị ca, đi nhanh chút. Năm nay cái này năm, chúng ta chỉ định có thể qua tốt. Chương 231, binh khí làm tốt, tỏa ra hàn quang chạm mã đao. Chương 231, binh khí làm tốt, tỏa ra hàn quang chạm mã đao. Hai đứa liền như thế nâng đồ vật trở về nhà, đem đồ vật hướng về trong phòng một thả, hai đứa cũng mệt mỏi. An gia nhị lão nhìn Lý Vân Phong bọn họ mua về nhiều như vậy đồ vật, miệng đều mở lớn, hung hăng nói phá sản. Có thể trên mặt cười là sao cũng không giấu được. Buổi tối trong phòng đánh hai cái trải, người một nhà liền như thế ngủ đi. Hai ngày sau, Lý Vân Phong liền không ra ngoài. Hắn ngay ở nhị ca nhà đợi, thưởng thụ một hồi này hiếm thấy thanh nhàn. Nhị ca Lý Vân Dương, ngày thứ hai liền phải đến xã Cung Tiêu đi làm. Hắn là tài xế, đoàn xe qua hai ngày còn phải đi xuống dưới giao hàng, rất bận rộn. Dù sao lập tức liền muốn Tết đến, năm nay Tết đến là ngày 16 tháng 1. Đại gia đều sốt ruột cho trong nhà chữ hàng hàng Tết, bọn họ xã Cung Tiêu liền bận việc lên. Mẹ cùng nhị tẩu còn có An gia nhị lão, ngay ở nhà nhìn hài tử, thu thập phòng, chuẩn bị Tết đến đồ vật. Lý Vân Phong cũng không có việc gì, liền giúp dỗ dành con nít. Hắn phát hiện này khuê nữ, là thật so với tiểu tử nhận người hiếm có, yêu thích. Không khóc không náo, cho điểm ăn liền cười. Không giống trong thôn đại ca nhà tiểu tử kia, từ sáng đến tối liền biết lôi kéo cổ học đạo. Tiểu Hi nhan nha đầu này, hiện tại nảy nở một điểm. Con mắt trợn trừng lên, trong mắt cùng quả nho như thế. Lý Vân Phong ôm nàng, nàng cũng không sợ người lạ. Tay nhỏ nắm đầu ngón tay của hắn, nắm quá chặt chẽ. Có lúc còn có thể nết miệng nở nụ cười, mụn nước đều chảy ra. Lý Vân Phong nhìn, trong lòng liền mềm mại vô cùng. Tiểu nha đầu này, sau đó chỉ định là cái mỹ nhân bại hoại. Liên như thế ở nhà đợi hai ngày, Lý Vân Phong tính toán chính mình ra hỏa sự tình cũng nên tốt. Hắn cùng người trong nhà nói một tiếng, chỉ có một người lại đi đốn lửa đường xưởng luyện thép. Còn không tiến vào phân xưởng đây, cái kia sợi sóng nhiệt, còn có len ken âm thanh liền truyền tới. Hắn quen cửa quen mẹo tìm tới rèn phân xưởng. Thiền sư phụ chính để trần cánh tay, trên người đều là mồ hôi. Hắn cầm cái lớn kim sắt, mang theo một khối thiêu đến đỏ chót khối thép, ở một cái lớn máy móc phía dưới để đánh. Ken, làm, ken, làm, đốn lửa tung tóe. Lý Vân Phong đứng ở bên cạnh nhìn một lúc chờ thiền sư phụ hết bận trong tay sống mới đi tới. Thiền sư phụ, ta vật kia ra sao? Thiền sư phụ nhìn thấy Lý Vân Phong, lau vệt mồ hôi lộ ra ý cười. Đến rồi ai chàng trai? Nhanh, nhanh, còn kém bước cuối cùng khai nhận. Hắn chỉ vào bên cạnh một cái chuyên môn dựng lên đến con đúc. Ngươi đồ chơi này muốn được vừa lớn vừa nặng, còn phải rắn chắc. Ta chuyên môn cho ngươi mở một cái khuôn đúc, không phải vậy này hình không tốt ra, phí đi điểm công phu. Lý Vân Phong gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiền sư phụ đi tới bên cạnh, cầm lấy một cái lũ lụt gáo rầm rầm uống nửa gáo nước. Ngươi đến rất đúng lúc, ta vậy thì chuẩn bị cho ngươi xong. Nói hắn liền đem cái kia đem đã thành hình đao, từ bên cạnh trên giá lấy xuống. Cái kia đao, hiện tại vẫn là đen thủi lủi không có nhận. Tiền sư phụ đem nó phóng tới một cái lớn máy mài lên. Xẹt xẹt. Hắn đẩy một cái công tắc, máy mài liền thật nhanh chuyển lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, thanh đao nhận bộ phận giám bảo. Chói hai tiếng ma sát, trong nháy mắt liền văng lên. Đốm lửa cùng thả pháo hoa như thế, văng từ phía. Lý Vân Phong liền đứng ở cách đó không xa nhìn. Hắn có thể nghe thấy được một cỗ kim loại bị bỏng mùi vị. Trong chốc lát, tiền sư phụ liền đem đao từ máy mài lên cầm hạ xuống. Lại đổi cái góc độ, tiếp tục mài. Liền như thế nhiều lần nhiều lần. Cuối cùng, hắn đóng máy khí thanh đao cầm tới. Hướng về bên cạnh một cái lũ lụt máng bên trong ném một cái. Thử lạc. Một tiếng vang thật lớn, một đùi lớn khói trắng đột nhiên liền xông ra. Danh nước bên trong nước đều giống như mở nổi như thế, các loại khói trắng tán, tiền sư phụ mới dùng kiểm sắt thanh đao từ trong nước kẹp đi ra. Hắn cầm miếng vải, đem trên thân đao nước lau khô, sau đó đem cây đao này đứng trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, chàng trai, ngươi xem một chút. Lý Vân Phong đi lên trước, trước mắt cây đao này đã hoàn toàn thay đổi dạng, toàn thân đen thui, nhưng lưỡi dao bộ phận nhưng là một đạo chói mắt trắng. Ở phân xưởng dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra ánh sáng lạnh. Tiền sư phụ ở bên cạnh giới thiệu lên, đao này liền đao quản lý dài 2m1. Thân đao thì có một M50, đao đem 60 điểm công, CM, ta cho ngươi dùng dây thừng cuốn tốt, phòng trơn. Trọng lượng ta xứng qua, 55 cân chỉ nhiều không ít. Dùng chính là 100 rèn tinh thép, ta dám cam đoan, ngươi nắm đao này đi chém dây đều sẽ không có lưới. Thiền sư phụ nói lên chính mình tác phẩm, một mặt kiêu ngạo. Lý Vân Phong đi lên trước, một cái tay liền đem cây đao kia cho xách lên. Ha, còn thật cờ mở nở nặng. Nay trọng lượng, so với hắn dự đoán còn nặng hơn một điểm. Hắn nắm tới tay bên trong, cảm giác một hồi. Phân lượng vừa vặn. Hắn cầm đao ở tại chỗ trên đất chống tùy tiện vung vẩy hai lần, hô hô, thân đao cắt ra không khí, phát ra tiếng gió thổi. Trên thân đao, hàn quang lóe lên, qua lại đến người con mắt đau. Hào đao. Lý Vân Phong trong lòng thỏa mãn. Đồ chơi này, đừng nói đi chém lợn rừng, chính là đi chém ta, hắn đều cảm thấy có thể chém ra cái lỗ hổng đến. Hắn từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền. Tiền sư phụ, bao nhiêu tiền? Lý Vân Phong này đang muốn trả tiền đây, cửa cảnh vệ viên tiểu tôn tở hồng hộc chạy vào. Lý đồng chí, có thể coi là tìm tới ngươi. Đoàn trưởng để cho ta tới. Tiểu tôn chạy đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn thấy Lý Vân Phong trong tay cây đại đao kia, trợn cả mắt lên. Ta trời, đây chính là ngươi muốn ra hỏa. Nhìn Lý Vân Phong mang theo đại khảm đao, tiểu tôn con ngươi đều đáng giá. Nam nhân sao, nào có không thích đồ chơi này? Thiền sư phụ ở bên cạnh nói. Thiền công thêm vật liệu tổng cộng là 120 khối. Tiểu tôn không nói hai lời từ trong túi liền móc ra một sấp tiền, đếm đếm đưa cho tiền sư phụ. Tiền sư phụ, đây là tiền công ngài thu cẩn thận, đoàn trưởng chúng ta giao phó xong. Thiền sư phụ tiếp nhận tiền. Tiểu tôn lại từ một cái khác trong túi móc ra 50 khối đưa cho Lý Vân Phong. Lý đồng chí, đây là trước ngươi phó 50 khối tiền đặt cọc, đoàn trưởng nhường ta còn trả cho ngươi. Hắn nói cây đao này xem như là binh đoàn đưa cho ngươi, nhường ngươi dùng nó giết nhiều mấy con xuất sinh. Lý Vân Phong xem trong tay 50 khối, cười cận. Vương Kiến Quốc người này là thật có thể nơi. Hắn cũng không khách khí, đem tiền ôm vào trong túi. Được, thay ta cảm ơn Vương đại ca. Tiền sư phụ lại tìm đến vài tầng giày vải bố, đem cái này trả mã đao cho bọc đến chặt chẽ. Từ bên ngoài xem lại như là một cái dài hơn 2 mét lớn gậy sắt. Lý Vân Phong liền như thế vắt cái này lớn gậy sắt, theo tiểu tôn ra xưởng luyện thép. Ngồi trên xe dịp, lại hồi thứ nhì ca nhà. Đến nhà cửa, Lý Vân Phong nhường tiểu tôn chờ ở bên ngoài. Chính hắn vác đao tiến vào viện. Mẹ cùng nhị tẩu các nàng, nhìn thấy Lý Vân Phong vác như thế cái đồ chơi trở về, giật nảy mình. Lao nhi tử, ngươi đây là làm cái gì trở về? Lý Vân Phong đem đao hướng về góc tường một thả. Mẹ, nhị tẩu, ta đến đi một chuyến Vương đại ca bên kia. Hắn nhìn mẹ. Có chút việc phải đi xử lý một chút, nhanh cực kỳ, nhiều nhất sẽ trở lại. Đến thời điểm ta liền trực tiếp trở về, tiếp các ngươi đồng thời về thôn. Mẹ vừa nghe lại là muốn đi binh đoàn, trên mặt liền đều là lo lắng. Lại muốn đi à? Trên đường cẩn thận một chút, mặc nhiều quần áo một chút. Biết, mẹ. Lý Vân Phong đáp một tiếng. Hắn lại đi nhìn một chút Tiểu Hy Nhan. Tiểu Nha đầu đang ngủ say. Hắn cũng không phải dối. Cùng người trong nhà cáo đường, Lý Vân Phong liền đi ra cửa. Hắn bắt cái kia đem dùng vải bố bọc lại đại đao, ngồi lên xe dịp. Đi, Tiểu Tôn, về binh đoàn. Chương 232, lợn rừng xung kích kiến thiết binh đoàn. Chương 232, lợn rừng xung kích kiến thiết binh đoàn. Tốt, tốt. Vương Kiến Quốc trong thanh âm mang theo một cô hưng phấn. Đang lo không biết làm sao đi đánh đám này xuất sinh đây, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Hắn đột nhiên vung tay lên. Chúng ta đi, chúng ta đi. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ nơi đóng quân đều chuyển động. Lợn rừng là từ phương Bắc lại đây. 30, 40 cái ghìm súng hắn tử, hô lạp lạp liền hướng về phương Bắc tường vây chạy tới. Dưới chân tuyết động bị dăm đến kéo kẹt văng vọng. Lý Vân Phong tay trái mang theo trả mã đao, thân đao ở trên mặt tuyết kéo. Vẽ ra một đạo lại thâm sâu lại thẳng dấu vết. Tay phải của hắn từ phía sau lưng lấy xuống hai ống lớn bình xịt. Viên đạn lên đạn âm thanh, lanh lảnh mạnh mẽ. Hắn cũng theo dòng người, sải bước hướng về phương Bắc chạy đi. Nơi đóng quân phương Bắc tường vây là toàn bộ nơi đóng quân kiên cố nhất địa phương. Cao hơn 2 mét, đều là dùng thạch đầu, tảng đá, cùng đầu gỗ chồng lên lên. Đại gia chạy đến bên tường, từng cái tay chân lanh lẹ liền bỏ lên. Đứng ở trên tường rào hướng về bên ngoài nhìn lại. Xa xa, đen thủi lùi một mảnh. Chỉ có trong doanh địa bay lên mấy chồng lớn lửa trại, đem phía ngoài tường rào đất tuyết rọi sáng một mảnh. Đất tuyết phản xạ ánh lửa, hiện ra một loại màu vàng quýt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Lại như là có vô số mặt trồng lớn, ở trên trái tim người ta nện. Toàn bộ mặt đất đều đang run lên. Trên tường rào thạch đầu, tảng đá đều giống như ở theo run rẩy. Mọi người tâm đều nhắc đến cổ họng. Bọn họ nắm trong tay súng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Động tĩnh này quá đáng sợ. Vậy thì không phải săn thú, đây là đánh trận, là cùng một đám không muốn sống xuất sinh đánh trận. Ánh lửa bên dưới rốt cục có thể nhìn thấy đồ vật. Tối om om một mảnh, lại như là nước thủy triều đen kịt, chính hướng về bên này dâng lên đến. Từng cái điểm đen ở trên mặt tuyết nhanh chóng di động. Vậy thì là lợn rừng. Ta cái mẹ rồi ta. Một người tuổi còn trẻ dân binh, bắp chân đều có chút run cầm cập. Bên cạnh hắn lao binh, một cái tát liền vỗ vào sau gáy của hắn lên. Run cầm cập cái rắm, khẩu súng cầm chắc. Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy súng, còn sợ một đám xuất sinh? Nói thì nói như thế, có thể lão binh chính mình tay cũng đang run lên. Cái kia cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, lại như là có một ngọn núi chính hướng về ngươi vượt trên đến, khiến người thở không nổi. Đang lúc này, có người mắt sắc hô to, xem phía trước là sói. Đại gia đều híp mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên, ở mảnh này nước thủy triều đen kịt phía trước nhất có 7, 8 cái chạy nhanh trong cái bóng, là sói. Này 7, 8 tấc sói chạy là thật nhanh, chúng nó hình như là mặt sau có quỷ ở truy như thế, liền đầu cũng không dám về. Đây là chuyện ra sao? Sói làm sao cùng lợn rừng chạy cùng nhau đi? Trên tường rào người đều bối rối. Lý Vân Phong đứng ở tường vây phía dưới, cũng nhìn thấy. Hắn đem trong tay bình xịt, hướng về trên lưng một bác, học. Hắn quay về bên cạnh hai cái thủ cửa lớn chiến sĩ nói. Mở cửa ra. Cái kia hai người chiến sĩ đều sửng sốt. Lý đồng chí, ngươi nói cái gì? Ta nói, mở cửa ra. Lý Vân Phong lại lặp lại một lần. Cái kia hai người chiến sĩ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết nên sao làm. Nay lợn rừng đều vọt tới trên mặt, còn chủ động mở cửa. Này không phải muốn chết sao? Đang lúc này, Vương Kiến Quốc từ trên tường rào nhảy xuống. Hắn đi tới bên người Lý Vân Phong. "Lão đệ, ngươi muốn làm cái gì?" "Vương đại ca, ngươi tin ta." Lý Vân Phong nhìn Vương Kiến Quốc, ánh mắt rất ổn. "Mở cửa ra, ta ra sẽ đi gặp chúng nó." Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong con mắt. Hắn từ trong đó không nhìn thấy một điểm sợ sệt, chỉ có một cỗ, nhưng hắn đều cảm thấy hoảng sợ chiến ý, hắn nhớ tới Lý Vân Phong trước làm những chuyện kia. Hắn cắn răng. "Tốt." Hắn đối với cái kia hai người chiến sĩ vung tay lên. "Mở cửa." "Đoàn trưởng, thi hành mệnh lệnh." Cái kia hai người chiến sĩ không do dự nữa, lập tức liền đem nặng nề cửa xuyên cho lôi kéo. Kẹt. Hai cánh cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra một cái hở. Giang Vệ Đông cùng Trần chủ nhiệm cũng từ trên tường rào nhảy xuống. Hai người bọn họ một trong tay người mang theo một cái bán tự động, đứng ở phía sau Lý Vân Phong. "Vân Phong lão đệ, chúng ta cho ngươi lực trận." Giang Vệ Đông cười ha hả nói, liền ngay cả Trần chủ nhiệm cũng theo gật gật đầu. "Vân Phong đồng chí, ngươi để trong lòng, mặt sau giao cho chúng ta là được." Nghe nói như thế, Lý Vân Phong nhất thời nở nụ cười. Hắn một cái tay liền đem cái kia đem chạm mã đao từ trên mặt đất xách lên. Một mình hắn liền đứng ở cái kia mở rộng lớn giữa cửa, lại như là một ngọn núi. Trong doanh địa hết thảy có thể nhúc nhích nam nhân đều từ trong nhà đi ra. Trong tay bọn họ cầm đủ loại gia hỏa, cái quốc, xẻng sắt, quốc chim. Bọn họ liền đứng ở Vương Kiến Quốc phía sau bọn họ, tối om om một mảnh. Có tới hơn 200 người. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Các nàng đem trong doanh địa lửa trại thiêu đến càng vượng, còn chuẩn bị tốt sạch sẽ bài cùng nước nóng. Các nàng liền đứng ở các nam nhân phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu trị người bệnh. Hết thảy mọi người biết tối hôm nay là một hồi trận đánh ác liệt. Nếu thua, cái này nơi đóng quân liền không còn. Không nói hết thảy mọi người đến chết đi, tối thiểu phải có một nửa người bị lợn rừng cho hủy chết. Đến rồi. Không biết là ai hô to. Cái thứ bảy, tám tấc sói đã vọt tới nơi đóng quân cửa. Chúng nó nhìn thấy mở rộng cửa lớn, nhìn thấy đứng ở cửa Lý Vân Phong. Chúng nó thật giống sửng sốt một chút. Nhưng mặt sau bầy heo rừng đã để lên đến rồi. Chúng nó không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì hướng về trong cửa chính hướng. Trên tường rào người đều đem nòng súng nhắm ngay cái kia mấy tấc sói, nhưng không ai mở súng. Vương Kiến Quốc ra lệnh, các loại bầy heo rừng tiến vào tầm bắn, lại đồng thời nổ súng. Hiện tại nổ súng chính là lãng phí viên đạn. Liên ở đó mấy tấc sói lập tức liền muốn xông vào cửa lớn thời điểm. Đứng ở cửa Lý Vân Phong động. Lý Vân Phong hướng về trên đất phi ói ra một ngụm nước bọt, hai tay nắm chặt trong tay chạm mã đao. Sau đó quay về xông lên phía trước nhất đầu kia sói một đao liền bổ xuống. Phốc thử, một tiếng khiến người ghê răng âm thanh âm vang lên. Xông lên phía trước nhất đầu kia sói, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát ra. Thân thể của nó liền từ trung gian trực tiếp tách ra, biến thành hai nửa. Nóng bỏng máu tươi cùng nội tạng lập tức liền phun ra ngoài. Phun Lý Vân Phong một thân. Ở phía sau hừng hực ánh lửa chiếu rọi dưới, đứng ở cửa Lý Vân Phong, máu me khắp người, tay cầm một cái nhỏ máu đại đao, lại như là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ma thần. Phía sau hắn Vương Kiến Quốc cùng Giang Vệ Đông đều nhìn sững sờ. Trên tường rào những kia chiến sĩ cùng dân binh cũng đều nhìn sững sờ. Liền ngay cả xông lại cái kia mấy tấc sói, đều giống như bị dọa sợ. Chúng nó dừng bước đứng tại chỗ, không dám xông về phía trước nữa. Thế nhưng chúng nó không hướng về phía trước hướng, Lý Vân Phong cũng không dừng lại. Hắn hướng về trước bước ra một bước, vượt qua đầu kia sói trên thi thể. Trong tay chạm mã đao, lại một lần cao cao nhấc lên. Lại nói Lý Vân Phong từ thu được mạnh mẽ như vậy năng lực sau khi đến hiện tại vẫn không có toàn lực từng dùng tới đây. 100 điểm thuộc tính, vậy thì là nhân loại cực hạn. Thế nhưng hiện tại, Lý Vân Phong đã vượt qua nhân loại cực hạn thật nhiều tốt lắm rồi. Chương 233, mưa bom báo đạn dưới chiến thần. Chương 233, mưa bom báo đạn dưới chiến thần. Lý Vân Phong trong tay chạm mã đao lại một lần cao cao nhấc lên. Còn lại cái kia mấy thất sói bị trước mắt tình cảnh này, sợ vỡ mật. Chúng nó trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào âm, con đuôi xoay người liền muốn chạy. Có thể chúng nó phía sau chính là tối om om bầy heo rừng, không địa phương chạy. Lý Vân Phong cũng không có ý định nhường chúng nó chạy. Hắn tiến lên một bước, liền cùng xúc địa thành thốn như thế, trong nháy mắt liền đến một thất sói trước mặt. Đao trong tay mang theo tiếng gió thổi liền bổ xuống. Phốc thử, lại là một tiếng, lại là một thất sói bị hắn từ trung gian chém thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Lý Vân Phong động tác không có dừng lại. Hắn lại như là một cái cỗ máy giết chóc. Trong tay cái kia đem chạm mã đao ở trong tay hắn liền cũng không có trọng lượng như thế. Mỗi một lần vung dậy đều mang theo một cỗ khí thế. Một đao, lại là một đao. Phốc thử, phốc thử. Cái kia mấy thất sói ở Lý Vân Phong trước mặt liền cùng giấy như thế, liền né tránh cơ hội đều không có. Thời gian trong chớp mắt, 7, 8 thất sói liền đều biến thành trên đất thịt nát khối. Toàn bộ nơi đóng quân cửa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Vân Phong đứng ở một mảnh trong vũng máu, ngực hơi chập trùng. Phía sau hắn Vương Kiến Quốc cùng Giang Vệ Đông tất cả đều là yết hầu phát khô, một chữ đều không nói ra được. Trên tường rào những người kia càng là há to miệng, đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Bọn họ nhìn Lý Vân Phong bóng lưng, trong ánh mắt đều là kính nghệ. Lúc này bọn họ mới nhớ rồi, trước mắt cái này mãnh nhân vẫn là liên tục 3 giới lễ hội nạ ạ đảm đại hội đấu vật quán quân. Bọn họ trước đây còn cảm thấy cái này quán quân khả năng có chút lượng nước, bây giờ nhìn lại, này không phải có chỗ vô ích, đá này hàm kim lượng quả thực cờ mở nở so với hoàng kim đều chân đủ. Này gọi cái gì, này cờ mở nở liền gọi làm 24K vàng dòng a. Đang lúc này, ầm 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 ầm, bầy heo dừng đến, tối om om bầy heo dừng lại như là một bức di động tường thành, trực tiếp liền đè ép lại đây. Phía trước nhất những kia lợn rừng đã vọt tới nơi đóng quân tường vây phía dưới. Nổ súng. Vương Kiến Quốc trước hết phản ứng lại, hắn giơ lên trong tay bán tự động lôi kéo cổ họng liền giống lên. Hắn này một tiếng gào, cũng đem hết thảy mọi người cho gào tỉnh rồi. Nổ súng. Đánh. Trên tường rào 30, 40 điều súng, đồng thời phun ra ngọn lửa. Ầm ầm ầm. Đát đát đát. Tiếng súng trong nháy mắt liền vang thành một mảnh. Viên đạn lại như là không cần tiền như thế, hướng về bầy heo rừng liền dội qua. Xông lên phía trước nhất những kia lợn rừng, trong nháy mắt liền gặp thai bạn. Chúng nó trên người nổ tung một đoàn xương máu. Có trực tiếp liền bị đánh thành cái sàng, có nửa cái đầu đều bị hất bay. Nhưng những này lợn rừng liền cùng điên rồi như thế, coi như là trên người chúng súng cũng còn ở xông về phía trước. Tốc độ của bọn họ một điểm đều không giảm. Ầm, ầm. Một đầu tiếp một đầu lợn rừng, tàn nhẫn mà đánh vào nơi đóng quân trên tường rào. Toàn bộ tường vây đều ở run rẩy kịch liệt. Thạch đầu, tảng đá, cùng đầu gỗ trong lúc đó, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Thậm chí có mấy tảng đá đều bị va buông lỏng rất xuống. Trên tường rào người đứng cũng không vững. Bọn họ chỉ có thể gắt gao nắm lấy bên cạnh đồ vật, tiếp tục nổ súng. Mặt sau lợn rừng càng là gào gáo kêu xông về phía trước. Chúng nó dẫm phía trước đồng bạn thi thể tiếp tục hướng về trên tường rào va. Toàn bộ tình cảnh khốc liệt tới cực điểm. Mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh hỗn tạp cùng nhau, kích thích mỗi người thần kinh. Lý Vân Phong liền đứng ở cửa lớn. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm heo quần. Đột nhiên, một đầu hình thể đặc biệt cự lợn rừng lớn từ heo trong đám bò ra. Con mắt của nó là màu đỏ. Nó không có đi va tường đây. Mục tiêu của nó là mở rộng cửa lớn. Là đứng ở cửa Lý Vân Phong. Lao đệ, cẩn thận. Vương Kiến Quốc nhìn thấy gấp đến độ hô to. Giang Vệ Đông cùng Trần chủ nhiệm cũng đồng thời thay đổi nòng súng, quay về đầu kia lợn rừng liền nổ súng. Viên đạn đánh vào cái kia lợn rừng trên người, liền cùng cục đá ném vào trong nước như thế, chỉ mang theo một điểm da lông tung bay. Căn bản là ngăn cản không được nó xung phong bước chân. Mắt thấy đầu kia lợn rừng liền muốn đụng vào Lý Vân Phong. Mọi người tâm đều tăng lên tới cổ họng, nếu như vào lúc này có người cho trái tim của bọn họ đến lên một đao, liền sẽ phát hiện bọn họ căn bản không có chuyện gì, bởi vì bọn họ tâm đã sớm tăng lên tới cổ họng. Như vậy vào lúc này liền có người muốn hỏi, nếu như cho bọn họ cũng học ở đến lên một đao đây, cái kia lại thật không tiện, bởi vì bọn họ tâm đã rơi xuống đáy vực. Cái kia lại có người hỏi, hướng về bọn họ đáy vực buộc hai đao đây, vậy cũng không có chuyện gì, bởi vì bọn họ tâm đều đã nhắc tới gót chân mặt trên. Vậy thì lại có người hỏi, ta hướng về bọn họ gót chân buộc hai đao đây, vậy cũng không có chuyện gì, phía trước hạ mấy đao đi không giết chết bọn họ liền đem tâm làm lại thả lại trong bụng đi. Khu khu, kéo xa, lại nói hiện trường, hướng về Lý Vân Phong xông lại đầu kia heo thực sự là quá to lớn. So với trâu con tráng, hai cái răng nanh cùng hai cái loan đao như thế, ở ánh lửa dưới loe ánh sáng trắng. Nó xông lại thời điểm, đều ở chấn động. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Có thể Lý Vân Phong đón đầu kia lợn rừng, chính là một cái nỗ lực. Hết thảy mọi người coi chính mình nhìn lầm. Một người làm sao dám đi theo như thế cái xúc sinh cứng đối cứng. Cái kia không phải muốn chết sao. Có thể Lý Vân Phong liền làm như thế. Trong tay hắn trả mã đao, vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang. Phốc thử. Lý Vân Phong cùng đầu kia lợn rừng, đan sen mà qua. Thời gian thật giống vào đúng lúc này chậm lại. Hết thảy mọi người nhìn thấy cây đao kia là làm sao từ giá đầu heo trung gian một đường cắt xuống đi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, lại như là nóng cắt mỡ bò như thế. Đầu kia cự lợn rừng lớn còn duy trì xông về phía trước tư thế lao ra vài mét, sau đó thân thể của nó đột nhiên liền dừng lại, từ trung gian chậm rãi tách ra, lập tức liền biến thành hai nửa. Nóng bỏng máu tươi, trắng tâm địa gian rảo, màu đỏ nội tạng, dầm một hồi tất cả đều dâng lên, ở trên mặt tuyết giải ra dày đặc một tầng. Khi nóng từ cái kia hai nửa trên thi thể bốc hơi lên, CLM, người trẻ tuổi này. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Tiếng súng dừng, lợn rừng tiếng kêu gào cũng dừng. Mọi người động tác đều đông lại. Trên tường rào một cái dân binh trong tay khói, đốt tới đầu ngón tay hắn đều không cảm giác được đau. Vương Kiến Quốc biết miệng, súng trong tay đều sắp rơi trên mặt đất. Hắn gặp giết người, cũng đã gặp người chết, nhưng hắn chưa từng thấy như thế giết lợn. Một đao, liền đem một đầu mấy trăm cân lợn rừng vương cho chém thành hai nửa. Đây không phải là người có thể làm được đến sự tình. Giang Vệ Đông con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Phong bóng lưng, lại nhìn một chút trên đất cái kia hai nửa còn ở co giật thi thể. Trong đầu của hắn trống rỗng. Hắn vẫn đang nghĩ, Lý Vân Phong khí lực đến cùng lớn bao nhiêu. Trước đây chỉ là nghe Vương Kiến Quốc nói, thế nhưng hắn vẫn đúng là không tận mắt từng thấy. Dù cho là Lý Vân Phong giáo dục dưới tay hắn những binh sĩ kia cầm long thủ, cũng nhiều là lấy giáo dục kỹ xảo làm chủ. Hiện tại hắn biết, cái kia không phải khí lực, cái kia cờ mở nở là thần lực. Chân chủ nhiệm chân đều mềm nhũn. Hắn đỡ bên người Giang Vệ Đông mới không có đặt mông ngồi dưới đất đi. Sắc mặt của hắn, so với trên đất tuyết còn trắng. Hắn vừa nãy liền đứng ở phía sau Lý Vân Phong, cái kia sợi mùi máu tanh nhắm hắn trong lỗ mũi xuyên, nhường hắn nghĩ nổ. Ngay ở vừa nãy, hắn thậm chí liền nghĩ viết như thế nào gì thư. Lần này trở lại sau khi nhất định phải làm cho Lý Vân Dương tiếp tục tăng giá. Có như thế một cái huynh đệ, muốn không tăng giá cũng khó khăn a. Không nói cái khác, liền Lý Vân Phong cái này thần lực tiến vào trong núi lớn chuyện này quả là chính là cùng trở lại nhà mình đầu giường không có gì khác nhau. Đừng nói lao hổ gấu ngựa, hiện tại chính là voi lớn đến rồi cũng phải đem cái mông mân mê đến trở Lý Vân Phong sùng hạnh a. Lại nói trên tường rào những kia chiến sĩ cùng dân binh, mỗi một cái đều cùng bị sét đánh như thế. Đầu óc của bọn họ dừng suy nghĩ, Bọn họ chỉ là ngơ ngác mà nhìn, nhìn cái kia đứng trong vũng máu nam nhân, nhìn trong tay hắn cây đao kia. Bọn họ đột nhiên cảm thấy súng trong tay của chính mình, thật giống cũng không tốt như vậy khiến cho. Lý Vân Phong này một đao, hình như là đâm tổ ong vỏ vẽ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, gào. Theo trong đám, hết thảy lợn rừng đều giống như bị làm tức giận. Chúng nó từ bỏ gặp trở ngại, mỗi một cái đều thay đổi phương hướng, đỏ mắt lên phát ra rung trời gào thét, hướng về cửa lớn Lý Vân Phong liền bỏ tới. Thời gian trong chớp mắt, Lý Vân Phong trước người liền vây lên 20-30 đầu lợn rừng, bắt hắn cho vây lại đến mức nước chảy không lọt. Lao đệ, Vương Kiến Quốc rốt cục phản ứng lại, gấp đến độ hô to. Nhưng hắn chưa kịp ra lệnh đây, trên tường rào Giang Vệ Đông lại đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha, đến hay lắm a. Hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây. Hắn quay về bên người các chiến sĩ, hương phấn hô, đều cho lão tử nhắm bảo, hướng về cái kia trồng heo, cho lão tử tàn nhẫn mà đánh, chỉ cần đừng đánh đến Vân Phong lão đệ, cho lão tử thả ra đánh. Vương Kiến Quốc cùng Trần chủ nhiệm cũng trong nháy mắt phản ứng lại, bọn họ cũng đều cười, cười đến cực kỳ vui sướng. Đúng, đánh, cho lão tử đánh cho chết. 30-40 điều súng lần nữa phun ra báo thủ ngọn lửa. Lần này mục tiêu của bọn họ đều vô cùng đất tập trung khóa chặt ở cửa lớn. Cái kia 20-30 đầu vây quanh Lý Vân Phong lợn rừng, trong nháy mắt liền thành mục tiêu sống. Viên đạn như hạt mưa như thế hạ xuống, đem khu vực này triệt để biến thành tử vong khu vực. Mà ngay ở này mưa bom báo đạn bên trong, Lý Vân Phong bóng người xác thực lần nữa động. Chương 234, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Chương 234, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Viên đạn liền cùng trời mưa như thế. Ầm ầm ầm. Đát đát đát. Tiếng súng chấn động đến mức người lỗ tai đều đã tê dần. Vây quanh Lý Vân Phong cái kia 20-30 đầu lợn rừng, trong nháy mắt liền thành mục tiêu sống. Chúng nó còn không phản ứng lại là chuyện ra sao đây, trên người liền nổ tung một đoàn xương máu. Một đầu tiếp một đầu lợn rừng, kêu thảm thiết liền ngã trên mặt đất. Cũng chính là mấy hơi thở công phu, Lý Vân Phong trước mặt liền làm sạch. Trên đất nhiều 20-30 cụ lợn rừng thi thể. Lý Vân Phong mang theo hắn cái kia đem còn đang chảy máu đại đao, từ trong đống thi thể đi ra. Hắn không hề liếc mắt nhìn thi thể trên đất một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước, còn ở quần quần không ngừng xông lại bầy heo rừng lên. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra bị máu nhuộm đỏ hàm răng. Sau đó hắn mang theo đao liền lại xông lên trên. Cờ lờ mờ, người trẻ tuổi này, trên tường rào, hết thảy mọi người xem choáng váng. Một người, một cây đao, liền như thế chủ động hướng về mấy trăm con lợn rừng xông tới. Này cờ mờ nở vẫn là người sao? Đang lúc này, gào gừ, gào, hai tiếng kêu gào từ trong doanh địa truyền ra. Thanh âm kia so với sói tru còn đáng sợ hơn. Tiếp theo một đen một vàng hai đạo cái bóng liền từ Vương Kiến Quốc phòng bên kia nhảy đi ra. Cái kia tốc độ nhanh liền cùng hai đạo kia chớp màu đen như thế, là Tang Bưu cùng Hắc Báo. Này hai đầu thần thú vốn là chính đang Vương Kiến Quốc trong phòng ngủ đây, có thể bên ngoài tiếng súng còn có cái kia đậm đến không tan được mùi máu tanh, đem chúng nó cho thức tỉnh. Chúng nó nghe thấy được Lý Vân Phong mùi vị, cũng nghe thấy được nguy hiểm mùi vị. Chúng nó biết chủ nhân của chính mình gặp phải phiền phức. Hai đầu thần thú không nói hai lời, trực tiếp liền bỏ ra. Cũng may chạy tới, chúng nó vượt qua đám người, trực tiếp liền lao ra cửa lớn. Hai bên trái phải liền đi theo phía sau Lý Vân Phong. Cái kia đó là đồ chơi gì? Là con báo cùng lão hổ. Ta trời, làm sao còn có con báo cùng lão hổ? Trong doanh địa không ít người lại một lần bị khiếp sợ đến. Bọn họ nhìn cái kia hai đầu hình thể so với sói còn lớn Hắc Báo cùng lão hổ, mỗi một cái đều mở bức. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Tang Nhu cùng Hắc Báo cũng đã vọt vào heo quần. Chúng nó sức chiến đấu là thật cờ mở nở tăng mạnh. Tang Nhu một cái liền cắn vào một đầu lợn rừng cái cổ. Cái kia dã chư bỉ so với da trâu đều dày, có thể ở Tang Nhu hàm răng trước mặt liền cùng giấy như thế. Răng rác một tiếng, cái kia lợn rừng cái cổ trực tiếp liền bị cắn đứt. Hắc Báo bên kia càng mạnh, nó trực tiếp liền nhào tới một đầu lợn rừng trên lưng. Hai cái móng vuốt chặt chẽ chụp tiến vào thịt lợn rừng bên trong, sau đó mở ra miệng rộng, quay về lợn rừng sau gáy chính là một cái. Gào. Cái kia lợn rừng phát ra hét thảm một tiếng, một tảng lớn huyết đục trực tiếp liền bị Hắc Báo cho xé xuống, máu tươi phun đến đâu đâu cũng có. Trong doanh địa người nhìn tình cảnh này đều xem choáng váng. Khá lắm, bọn họ nhìn ở heo trong đám đại sát tứ phương hai đầu thần thú, lại nhìn một chút xông lên phía trước nhất Lý Vân Phong. Trong lòng bọn họ liền một ý nghĩ, này Lý Vân Phong không riêng là người mạnh a, liền hắn nuôi sủng vật đều như thế hùng hổ, này còn có để cho người sống hay không? Lý Vân Phong mang theo Tang Bưu cùng Hắc Báo, lại như là một cái đao nhọn, trực tiếp liền cắm vào bầy heo rừng bên trong. Trong tay hắn chả mã đao, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang đi một đầu lợn rừng bệnh. Căn bản cũng không có một đầu lợn rừng có thể ở hắn dưới tay đi qua một hiệp, không phải là bị chém thành hai khúc chính là bị trực tiếp đeo đầu. Một đầu lợn rừng đỏ mắt lên dùng nó răng nanh, hướng về Lý Vân Phong chân ủi lại đây. Lý Vân Phong không hề liếc mắt nhìn, hắn trở tay một đao, liền bổ xuống. Phốc thử, đầu kia dã đầu heo trực tiếp liền bay lên, trên không trung chuyển vài vòng mới rơi trên mặt đất, không còn đầu thân thể, còn ở sông về phía trước vài bước mới ầm ầm ngã xuống đất. Lại một đầu lợn rừng từ mặt bên đánh tới, Hắc Báo từ bên cạnh nhảy đi ra, một cái liền cắn ở đầu kia lợn rừng chân sau lên. Cái kia lợn rừng bị đau thân thể lại đi, Lý Vân Phong đao liền đến, một đao quét ngang, đầu kia lợn rừng trực tiếp liền bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, ruột chảy đầy đất. Tang Nhu cùng Hắc Báo liền đi theo bên cạnh hắn, thế hắn giải quyết những kia từ mặt bên sông lại lợn rừng. Một người hai thú liền như thế một đường hướng về phía trước giết tới. Phía sau bọn họ, lưu lại một chỗ thi thể cùng máu tươi. Trên tường rào Vương Kiến Quốc, nhìn tình cảnh này chỉ cảm thấy cả người huyết đều đốt lên. Hắn đem trong tay bán tự động hướng về trên lưng một bát, học. Từ bên cạnh chép lại một cái lên lưới lê xuống trường. Hắn quay về trong doanh địa mọi người, lôi kéo cổ họng liền giống lên. Đều cờ mờ nờ đừng xem. Chúng ta huynh đệ, ở mặt trước liều mạng. Chúng ta có thể ở này nhìn à? Không thể. Giang Vệ Đông cùng Trần chủ nhiệm cũng đồng thời giống lên. Bọn họ cũng đổi mang lưới lê xuống trường. Hết thảy mang súng. Đi theo ta. Vương Kiến Quốc vung tay lên. Chúng ta đi theo lão đệ mặt sau. Giết ra ngoài. Giết. 30, 40 cái ghìm súng hắn tử, con mắt đều đỏ. Bọn họ bị Lý Vân Phong dũng mãnh cho triệt để nhiễm. Mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như thế. Bọn họ từ trên tường rào nhảy xuống. Theo Vương Kiến Quốc bọn họ liền từ cửa lớn xông ra ngoài. Xông A. Giết đám này xuất sinh. Bọn họ theo sau lưng Lý Vân Phong, bay về những kia lợn rừng liền bóc cỏ. Vừa lái súng một bên xông về phía trước. Viên đạn đánh vào lợn rừng trên người, phát ra phốc phốc âm thanh. Một người chiến sĩ dùng lưới lê đâm vào một đầu lợn rừng trong đôi mắt. Cái kia lợn rừng kêu thảm một tiếng điên cuồng hất đầu. Đem cái kia người chiến sĩ trực tiếp liền cho vung bay ra ngoài. Bên cạnh một cái khác chiến sĩ lập tức nhào tới, dùng báng súng tàn nhẫn màn đện ở đầu kia giã đầu heo lên. Ầm. Cái kia giã đầu heo đều lõm xuống một khối. Chiến đấu lập tức liền tiến vào gay cấn tột độ. Trong doanh địa cái kia hơn 200 cầm dụng cụ nông nghiệp nam nhân, nhìn tình cảnh này cũng ngồi không yên. Bọn họ nhìn ở mặt trước xung phong Lý Vân Phong, nhìn theo ở phía sau Vương Kiến Quốc bọn họ. Trong tay bọn họ cái quốc cầm thật chặt. Một cái lớn tuổi lão công nhân, đem trong tay xẻng sắt hướng về trên đất một trận. Cơ mờ nở. Làm lính đều lên. Chúng ta đàn ông còn có thể này nhìn. Không thể. Người đứng bên cạnh hắn, cùng kêu lên quát. Đi. Với bọn hắn làm. Làm. Hơn 200 người liền như thế mang theo đa dạng ra hỏa, gào gào kêu cũng xông ra ngoài. Bọn họ không có súng không có lưới lê. Nhưng bọn họ có chính là khí lực, có chính là lá gan. Một cái công nhân dùng trong tay quốc chim, quay về một đầu giã đầu heo liền đập xuống. Cái kia quốc chim trực tiếp liền khảm tiến vào lợn rừng bên trong sân sọ. Có thể cái kia lợn rừng cũng không chết. Nó quay đầu lại một cái liền cắn ở cái kia công nhân trên cánh tay. A. Cái kia công nhân kêu thảm một tiếng. Bên cạnh mấy người lập tức liền xuống tới. Trong tay cái quốc, xẻng sắt đều tới đầu kia lợn rừng trên người bắt chuyện. Ầm, ầm, ầm. Đầu kia lợn rừng mạnh mẽ bị bọn họ cho đập chết. Toàn bộ chiến trường đều sôi trào. Hết thảy mọi người bị Lý Vân Phong cái kia sợi không muốn sống khí thế cho nhiễm. Bọn họ quên sợ sệt. Trong mắt bọn họ chỉ có phía trước những kia chết tiệt lợn rừng. Bọn họ gào gào kêu liền xông lên trên. Người cùng heo liền như thế đụng vào nhau. Đột nhiên nhớ tới nào đó đông người cùng lợn giống nuôi trồng căn cứ. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ nơi đóng quân cửa đất tuyết. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng hỗn thành một mảnh. Lý Vân Phong chính là toàn bộ ở giữa chiến trường. Hắn giết đến hưng khởi, đao trong tay càng lúc càng nhanh. Trung quanh hắn đã chất lên một vòng lợn rừng thi thể. Không có một con lợn rừng có thể đến gần hắn 3 mét bên trong. Hắn lại như là một cái cối xay thịt, đem hết thể xông lại lợn rừng đều biến thành thịt nát. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu. Hết thể mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ chỉ biết không ngừng mà vung vẩy trong tay ra hỏa. Mãi đến tận bầy heo rừng sợ. Chúng nó nhìn cái kia máu me khắp người nam nhân, nhìn trong tay hắn cây đào kia. Chúng nó bắt đầu lùi về sau, bắt đầu chạy trốn. Có thể đã muộn. Đừng làm cho chúng nó chạy. Vương Kiến Quốc quát. Truy. Cho lão tử truy. Tất cả mọi người đuổi theo. Cuộc chiến đấu này triệt để biến thành một trường giết chóc. Chương 235, chạy tán loạn lợn rừng, điên cuồng đuổi giết. Chương 235, chạy tán loạn lợn rừng, điên cuồng đuổi giết. Bầy heo rừng, sợ, triệt để sợ. Chúng nó nhìn cái kia máu me khắp người, như là ma thần nam nhân. Nhìn trong tay hắn cái kia đem còn đang chảy máu đại đao, nhìn bên cạnh hắn cái kia hai đầu so với trên thảo nguyên lang vương còn muốn hung manh hắc báo. Chúng nó cái kia bị khát máu cùng cuồng bạo đập choáng đầu óc, rốt cục tỉnh táo một điểm, một lần nữa bị nguyên thủy nhất hoảng sợ chi phối. Chúng nó bắt đầu lùi về sau, bắt đầu quay đầu, bắt đầu liều lĩnh chạy trốn. Có thể đã muộn. Đừng làm cho chúng nó chạy. Vương Kiến Quốc lôi kéo cổ họng liền điên cuồng mà giống lên, tiếng nói của hắn bởi vì quá độ dùng sức đều gọi khàn, mang theo một cỗ chiên vỡ âm sắc. Truy, cho lão tử truy. Một đầu đều đừng buông tha. Những thứ này đều là thịt, đều là tiền. Truy, giết. Trong doanh địa, chừng 300 hảo nam nhân, từng cái con mắt đều đỏ. Bọn họ cầm súng, mang theo cái quốc, gào gào kêu liền hướng về những kia giống như là thủy triều chạy tán loạn lợn rừng đuổi theo. Vừa nãy là lợn rừng đuổi theo bọn họ, đem bọn họ chặn ở trong doanh địa đánh. Hiện tại phong thủy luân chuyển, đến tiên bọn họ truy lợn rừng. Toàn bộ tình cảnh lập tức liền triệt để ngược lại. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Các nàng từ trong nhà mang ra đã sớm chuẩn bị tốt giản dị cáng cứu thương, hai người một tổ bốn người đội một. Các nàng gọn vào chiến trường, đem những kia bị thương các nam nhân, từng cái cẩn thận từng ly từng tí một nhấc đến trên băng ca. Sau đó, liền hướng về lưu bác sĩ vị trí gian phòng thật nhanh chạy đi. Có nam nhân, cánh tay bị lợn rừng răng nanh cắt ra một đạo miệng lớn, còn ở ồ ồ ra bên ngoài tỏa huyết. Có chân bị lợn rừng đục gãy, xương đều từ da thịt bên trong đâm đi ra, nhìn liền đáng sợ. Nhưng bọn họ không có một người gọi đau, thậm chí ngay cả rên một tiếng đều không có. Bọn họ nằm ở trên băng ca còn ở toét miệng cười khúc khích, lộ ra một cái bị máu nhuộm đỏ răng. Cơ mờ nở, đã nghiền. Thật cơ mờ nở đã nghiền. Các nữ nhân, từng cái vành mắt đều đỏ, đau lòng đến không được. Có thể các nàng không có một người khóc, các nàng chỉ là chặt chẽ cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất đem người bệnh đưa đến chỗ an toàn. Sau đó lại xoay người xông về chiến trường, tiếp tục nhấp cái kế tiếp. Thời khắc này, là thật cờ mở nở thể hiện rồi cái gì gọi là phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Lại nói Lý Vân Phong bọn họ, chừng 300 người, lại như là một cổ không cách nào ngăn cản dòng lũ, đuổi theo đám kia đã sợ vỡ mật lợn rừng, liền một đầu đâm vào đen tủi lùi núi rừng bên trong. Hiện vào lúc này ai cũng không chê mệnh, cũng không ai biết cái gì gọi là mệnh. Mọi người trong đầu cũng chỉ còn sót lại một ý nghĩ, truy, đuổi theo chính là tiền, đuổi theo chính là thịt. Nhiều đuổi theo một đầu, liền có thể nhiều bán hơn 100 khối, liền có thể làm cho người trong nhà ăn nhiều vài bữa béo đến nước mỡ thịt. Thời đại này, cái gì quan trọng nhất? Lương thực, thịt. Đây mới là đồng tiền mạnh. Vốn là năm nay thu hoạch liền không tốt, năm ngoái thu hoạch cũng không tốt, ai biết năm sau là cái tình huống gì. Hiện tại chiêu ô đặt chợ đêm bên trong thịt đều cao lên tới 1 khối 3 một cân. Liền này, ngươi còn chưa chắc chắn có thể mua được đây. Cũng chính là bọn họ chỗ này dựa vào đại sơn, rừng sâu núi thẳm nhiều. Không quản là nhà xưởng khoa bảo vệ người, vẫn là trong thôn dân binh không có chuyện gì liền dám hướng về trong ngọn núi xuyên, chuẩn bị món ăn dân dã. Đại gia mới có thể thường thường hoa gốc dạ ăn đến giờ thịt, giải đỡ thèm. Như là phía nam rất nhiều nơi, hiện tại cây cỏ cùng bỏ cây đều sắp bị ăn không còn. Đừng nói săn thú, ngươi chính là nghĩ ở trong núi tìm công việc vật, đều khó như lên trời. Hiện tại, có cơ hội tốt như vậy, mấy trăm con lợn rừng ngay ở phía trước chạy, từng cái béo đến cùng ngẽ con như thế. Nay cùng trên trời rơi tiền, rơi thịt, có cái gì khác nhau? Đại gia làm sao có khả năng buông tha? Mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như thế, hai con mắt đều thả ánh sáng xanh lục, giật ra chân liền liều mạng hướng về trước truy. Lý Vân Phong chạy ở phía trước nhất, hắn cái kia đem chạm mã đao, sớm đã bị Lý Vân Phong cho phóng tới trên cửa thành. Hiện ở trong tay hắn mang theo chính là cái kia đem hai ống lớn bình xịt, bên trong chứa đầy cỡ lớn nhất hiệu đạn. Hắn chạy là thật nhanh, lại như là một cơn gió như thế, ở trong rừng nhanh chóng qua lại, những kia tuyết động cùng cảnh cây căn bản là không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Tang Ưu cùng Hắc Báo, hai bên trái phải, lại như là hai tia chớp, thật chặt đi theo bên cạnh hắn. Nhìn thấy có lạc đàn hoặc là chạy chậm lợn rừng, chúng nó hai liền đột nhiên nhảy đi tới. Một cái liền chặt chẽ cắn đứt lợn rừng cái cổ, gọn gàng nhanh chóng, căn bản là không cần Lý Vân Phong động thủ. Vương Kiến Quốc cùng Giang Vệ Đông bọn họ liền theo ở phía sau. Trong tay bọn họ súng cũng không ngừng lại, nhìn thấy chạy chậm lợn rừng, giơ tay chính là một súng. Ầm, ầm. Nặng nghe tiếng súng ở núi rừng bên trong vang lên không ngừng. Mỗi một tiếng súng vang đều đại diện cho một đầu lợn rừng ngã xuống. Những kia cầm dụng cụ nông nghiệp công nhân cùng dân binh cũng đều không nhàn rỗi. Bọn họ tuy rằng chạy không nhanh như vậy, không đuổi kịp đại bộ đội, nhưng bọn họ phụ trách bù đao. Nhìn thấy có bị súng đả thương, còn trên đất dãy rủa lợn rừng, bọn họ liền hưng phấn vây lên đi. Trong tay cái cuốc, xẻng sắt, cuốc chim, liền cùng hạt mưa như thế, hướng về đầu kia dã đầu heo lên bắt chuyện, mạnh mẽ cho đập chết. Mỗi đập chết một đầu, bọn họ đều sẽ phát ra một trận hưng phấn hoan hô. Thời khắc này bọn họ thật giống như là Liêu Bắc quyền vương Mã Đại Soái phụ thể. Liền như thế một đường truy, một đường giết, cũng không biết đuổi bao xa, giết bao lâu. Các loại đến sắc trời bên ngoài, cũng bắt đầu tờ mờ sáng, màu trắng bạc từ đông phương đường chân trời lộ ra. Phía trước đã không nhìn thấy một đầu sống sót lợn rừng cái bóng. Vương Kiến Quốc lúc này mới hạ lệnh. Được rồi, đều dừng lại đi. Mọi người này mới thở hổn hển, từng cái đỡ cây hoặc là trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt tuyết, từng ngụm thở hổn hển. Này dừng lại đến không quan trọng lắm, mọi người cũng cảm giác mình trên người liền cùng tán giá nhất dạng, khắp toàn thân không có một chỗ không đau. Cánh tay chua đến không nhấc lên nổi, chân liền cùng rót chỉ như thế, nặng đến không được. Nhưng bọn họ không có một người oán giận. Bọn họ nhìn khi đến trên đường, cái kia một đầu nằm trên đất dường như ngẻ con như thế lợn rừng thi thể. Mỗi một cái đều không nhịn được lên tiếng cười ha ha. Tiếng cười kia phát ra từ phế phủ, tràn ngập được mùa vui sướng cùng thỏa mãn. Phát, phát. Lần này là thật cờ mở nở phát. Một cái dân binh đặt mông an vị đến trên mặt tuyết, chỉ vào trên đất một đầu lợn rừng lớn, cười đến nước mắt đều đi ra. Ha 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 ha. Hết thảy mọi người theo nở nụ cười, tiếng cười ở yên tĩnh núi rừng bên trong truyền ra thật xa, chấn động tới một mảnh tốc chim. Vương Kiến Quốc cùng Giang Vệ Đồng cũng đều đang cười. Bọn họ nhìn mình thủ hạ cái nhóm này binh, nhìn những công nhân kia, dân binh. Tuy rằng mỗi một cái đều mệt đến cùng chó như thế, trên người còn mang theo thương trên mặt đều là huyết cùng bùn, có thể trên mặt bọn họ loại kia hưng phấn kình là bất luận làm sao đều không giấu được. Một trận đánh đến quá xinh đẹp, quá hả giận. Lý Vân Phong cũng tựa ở trên một cây đại thụ, thở hổn hển. Một đêm này hắn là thật mệnh muốn chết rồi, so với đánh lễ hội nạ ạ đám đại hội còn mệt, có điều nhìn này đầy đất chiến lợi phẩm, hắn cảm thấy là thật đáng giá. Được rồi, đều đừng cười. Vương Kiến Quốc lau mặt lên huyết đứng thẳng người, khôi phục đoàn trưởng uy nghiêm. Đều đọc lên, đem những này heo đều cho lão tử nhấc trở lại. Này có thể đều là thịt. Được rồi, mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh vang dội. Hai người bọn họ một tổ, sáu người đội một bắt đầu trở về nhấc heo. Có heo quá to lớn, một người căn bản là làm bất động. Liên đến 4-5 người, gọi ký hiệu, đồng thời trở về nhấc. Đại gia mặc dù mệt đến sắp hư thoát, có thể này trong lòng đều cùng ăn mật như thế ngọn, trên người có khiến không sống kình. Bọn họ dơ lên heo, cười to hát ca, hướng về nơi đóng quân phương hướng đi trở về đi. Trên đường trở về, trời đã sáng choang. Ánh mặt trời bằng chói, xuyên qua ngọn cây, chiếu vào trên mặt tuyết, đem mọi người cái bóng đều kéo đến thật dài. Chương 236 khổng lồ thu hàng, cờ lợn mở người trẻ tuổi. Chương 236, khổng lồ thu hàng, cờ lợn mở người trẻ tuổi. Con đường quay về gần đây thời điểm muốn trầm nhiều, cũng náo nhiệt nhiều lắm. Chừng 300 người, dơ lên mấy chục con giường như trâu con như thế lợn rừng, cái kia tình cảnh là thật cờ mở nở đồ sộ. Đội ngũ kéo ra ngoài đều có một dặm nhiều dài, nhìn không thấy đầu. Tới tới lui lui, đầy đủ đi hai chuyến, đợi đến cuối cùng một đầu lợn rừng cũng bị nhấc về nơi đóng quân thời điểm, trời cũng đã gần đến buổi trưa. Vào lúc này trong doanh địa, có thể nói là tương đương náo nhiệt. Các nữ nhân đã sớm đem nơi đóng quân cho thu thập đến sạch sẽ. Trên đất vết máu đều bị dùng mới tuyết cho che lại, không nhìn ra một điểm dấu vết. Các nàng đốt vài nồi lớn nước nóng, một nồi mà bốc lên màu trắng khí nóng, liền chờ nhóm này máu me khắp người cùng bùn những anh hùng trở về đây. Lý Vân Phong đi đầu đội ngũ, trên người hắn còn ăn mặc cái này bị huyết thẩm thấu quần áo, màu sắc đã biến thành màu đỏ sậm. Hắn đến cửa lớn, nhìn thấy chính mình cái kia đem còn tựa ở trên tường chạm mã đao, hắn đi tới một cái tay, liền đem cây đao kia nhẹ nhàng mà cho xách lên. Trên thân đao không hề có một chút huyết, dưới ánh mặt trời tỏa ra chói lọi nói ánh sáng. Phía sau hắn đám người kia, nhìn đao trong tay của hắn, trong ánh mắt đều mang theo một cỗ xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Ha 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 ha. Về nhà. Có thịt ăn. Tối hôm nay ăn giết lợn món ăn. Đại gia đều cười ha hả hướng về nơi đóng quân trung gian đã sớm bay lên đến mấy chồng khổng lồ lửa trại đi đến. Từng cái cũng không chê trên đất giờ, đặt mông an vị đến trên mặt tuyết, bắt đầu nghỉ ngơi lên. Cái kia sợi hệ vải kình vừa lên đến, thật là nhiều người nằm xuống liền không muốn lại động. Các nữ nhân, vương đã sớm chuẩn bị tốt nước nóng cùng sạch sẽ khăn lông, đi tới. Đến, đại gia uống ngụm nước, ấm ấm người. Nhanh chùi mặt, ngươi xem một chút ngươi, đều thành cái huyết hồ lô. Từng cái đều đau lòng cho nhà mình nam nhân lau mặt lên huyết cùng bùn. Các nam nhân mặc dù mệt đến cùng chó như thế, có thể mỗi một cái đều toát miệng, cười đến cùng cái như kẻ đần, thưởng thụ chính mình nữ nhân hầu hạ. Một bên khác, một ít tay chân lanh lẹ các nữ nhân, nhưng là bắt đầu số lên lợn rừng số lượng. Công việc này, có thể không thoải mái, hơn 200 đầu heo, trồng đến giống như núi nhỏ, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Các nàng bận việc đến nửa ngày, lại là kéo lại là lôi, này mới xem như là bận việc xong việc. Một cái phụ trách nhớ số phụ nữ, đứng ở một đống thịt heo trên núi, lôi kéo cổ học liền hưng phấn gọi lên. Đều đếm xong. Tổng cộng là 243 đầu. Một đầu không nhiều, một đầu không ít. Rào. Toàn bộ nơi đóng quân, lập tức liền triệt để sôi trào. Hết thảy mọi người hưng phấn hoan hô lên, thanh âm kia so với vừa nãy đánh trận thời điểm còn lớn hơn. 243 đầu. Ta trời. Phát tài. Lần này là thật phát. Ngay sau đó là cân nặng, trong doanh địa, có loại kia xương gia súc dùng đại địa tờ UNG. Mấy cái thân thể cường tráng nam nhân một tổ, đem những kia lợn rừng một đầu mang lên, cân nặng, nhớ số. Lại bận việc nửa ngày, kết quả cuối cùng đi ra. Cái kia phụ trách nhớ số phụ nữ, cầm cuốn tập, âm thanh đều bởi vì kích động mà run rẩy. Tổng cộng là 28,600 cân. Con số này vừa ra tới, mọi người tiếng hoan hô càng to lớn hơn, hầu như muốn đem bầu trời đều cho lật tung. Kém một chút, liền 3 vạn cân thịt heo a. Khái niệm này nghĩa là gì? Ở cái này liền ăn cơm no đều là hy vọng xa vời niên đại, đây chính là một bút đẩy trời của cải. Chất thành một đống, vậy thì là một tòa chân chính núi thịt. Sau đó chính là mọi người quan tâm nhất phân đoạn, phân thịt. Việc này, đến Vương Kiến Quốc, Giang Vệ Đông, còn có Trần chủ nhiệm bọn họ những này đầu lĩnh thương lượng đi. Trần chủ nhiệm đại biểu xã Cung Tiêu, nhìn cái kia chồng núi thịt con mắt đều ở tỏa ánh sáng, hắn vung tay lên, hào khí ngất trời. Những này thịt ta đều muốn. Liên theo chợ đêm giá, một khối 3 một cân. Tiền, ta lập tức khiến người đưa tới. Nhưng hắn này vừa nói, Vương Kiến Quốc liền cười khoát tay áo một cái. Lao Trần, ngươi vậy thì khách khí. Lần này, nếu không phải ngươi cùng lão. Sông không nói hai lời liền dẫn người qua đến giúp đỡ, chúng ta này nơi đóng quân, hiện tại cũng phải bị đám kia xuất sinh cho hỏa. Giang Vệ Đông cũng nói theo. Chính là, đều là huynh đệ trong nhà, nói cái gì tiền. Lại nói, ta mang binh lại đây cũng là Vân Phong lão đệ mặt mũi. Muốn phân, cũng trước tiên cần phải cho Vân Phong lão đệ phân. Cuối cùng, ba người thương lượng một chút, định cái chương trình. Trần chủ nhiệm, hay là dùng một khối 3-1 cân giá cả mua đi 1 vạn cân thịt heo. Tiền này là trực tiếp cho binh đoàn, để dùng cho những kia người bị thương chữa bệnh, cùng phụ cấp toàn bộ binh đoàn chi tiêu. Còn lại sắp tới 2 vạn cân. Những kia từ xưởng luyện thép đến dân binh, còn có Giang Vệ Đông mang đến binh, này đều là lại đây liều mạng huynh đệ, không thể để cho người ta một chuyến tay không. Bọn họ tổng cộng mang đi 6.000 cân, mỗi cái đơn vị 3.000 cân, cũng coi như là không hưởng công, trở lại có thể qua cái năm éo. Cuối cùng còn sót lại 14,000 cân. Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong, trong ánh mắt đều là cảm kích. Lão đệ, lần này ngươi là đầu công, không có ngươi liền không có lần này lại thắng. Này 1.000 cân, ngươi nhất định phải lấy đi chớ cùng ca ca ta khách khí. Lý Vân Phong cũng không khách khí. Hắn biết, chính mình nếu như không thu, Vương Kiến Quốc trong lòng bọn họ cũng không vững vàng. Cuối cùng còn lại 1.3 vạn cân, liền đều ở lại trong doanh địa làm binh đoàn dự trữ lương. Lần này mãi cho đến đầu xuân bọn họ cũng không cần lại vì là ăn thịt sự tình phát sầu. Chia xong thịt, trong doanh địa bầu không khí liền càng náo nhiệt. Các nữ nhân đã bắt đầu động thủ. Các nàng cầm sáng như tuyết đao nhọn, bắt đầu thu thập những kia lợn rừng. Mổ bụng phá dạ dày, thanh tẩy nội tạng, động tác kia nhanh nhẹn cực kỳ. Chuẩn bị làm một trận phong phú giết lợn món ăn, khao khao nhóm này đàn ông. Trên mặt mỗi người đều mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lần này, đại gia nhưng là tương đương thỏa mãn. Các nam nhân liền vây quanh lửa trại vừa sưởi ấm một bên chém gió. Thổi đến mức nhiều nhất tự nhiên chính là tối hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, Lý Vân Phong. Các ngươi là không thấy a? Lý đồng chí cây đại đao kia. Tên kia, vậy thì thật là. Một cái từ xưởng luyện thép đến dân binh, nước miếng văng tung tóe khoa tay, trên mặt đều là sùng bái. Liền như thế một hồi, giơ tay chém xuống, đầu kia cùng như lớn bằng lợn rừng vương, liền thành hai nửa. Cái kia ruột cái bụng chảy đầy đất. Ta lúc đó liền ở bên cạnh, nhìn ra đó là chân thực. Cờ lờ mờ, thật hay giả? Một đao chém thành hai khúc. Người bên cạnh đều nghe được sững sờ, trên mặt đều là không tin. Vậy còn giả bộ? Cái kia dân binh gấp, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Bọn họ đều nhìn thấy. Cái kia dân binh chỉ vào bên cạnh mấy cái cùng đi đồng bạn. Mấy người kia đều tầng tầng gật gật đầu, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ biểu tình. Một cái trong đó còn một mặt thần bí nói bổ sung. Cái kia tính cái gì? Các ngươi là không thấy Lý đồng chí giết sói. Cái kia bảy, tám thất sói, ở trong tay hắn, liền cùng chúng ta cắt dưa chém món ăn như thế. Một đao một cái. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Cái kia huyết đều tóe hắn một thân, hắn liền cùng người không liên quan như thế. Thí. Nghe nói như thế, người chung quanh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vì là tương lai toàn cầu biến ấm làm ra khổng lồ công hiến. Bọn họ nhìn cách đó không xa, đang ngồi ở Vương Kiến Quốc bên cạnh bọn họ yên lặng gặm một cái bánh bao Lý Vân Phong, trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Cơ lơ mờ, người trẻ tuổi này, quá châu bò. Này không phải người A, chuyện này quả thật chính là thiên thần hạ phàm đi. Là nhị lang thần hay là na cha? Sau đó, nếu ai dám trêu chọc Lý đồng chí ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ta bắt chúng ta trong xưởng cấp 8 rèn cây búa nền hắn. Tất cả mọi người ở hô to, tán thưởng. Lý Vân Phong, người trẻ tuổi này, thật đúng là quá cờ lờ mờ. Chương 237, lần nữa thu được thiên phú. Chương 237, lần nữa thu được thiên phú. Chia xong thịt, toàn bộ nơi đóng quân liền cùng Tết đến như thế. Không, quả thực so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Bởi vì trên mặt mỗi người, đều treo đầy nụ cười. Nụ cười kia, là chân thành, là xuất phát từ nội tâm. Buổi tối, nơi đóng quân trung gian bay lên mười mấy chồng khổng lồ lửa trại. Đem toàn bộ nơi đóng quân đều chiếu lên cùng ban ngày như thế. Đại gia liền quay chung quanh ở bên đống lửa lên, ăn xong rồi giết lợn món ăn. Các phụ nữ là tối hôm nay chủ lực. Các nàng cầm chậu, cầm dao, thủ pháp được kêu là một cái nhanh nhẹn. Chút huyết ruột, cắt thịt, một chậu lớn thịt heo, lòng lợn không cần tiền như thế hướng về trong nồi lớn ngã. Trong nồi hầm dưa chua, miến, cái kia hương vị bay ra mấy dặm đi. Đại gia đều là cầm trong tay nướng đến xì xì tỏa dầu thịt xiên, ăn đến miệng đầy là dầu. Các nam nhân liền ngồi vây chung một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, bầu không khí được kêu là một cái nhiệt liệt. Lý Vân Phong, Vương Kiến Quốc, Giang Huệ Đông, còn có Trần Chủ Nhiệm, bốn người ngồi một bàn. Trên bàn, bày tốt nhất thịt, rượu ngon nhất. Đến, lão đệ, ta mời ngươi một ly. Vương Kiến Quốc bưng lên bát, mặt uống đến đỏ chót. Tối hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta này nơi đóng quân liền không còn. Ngươi là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng. Đúng, ân nhân cứu mạng. Giang Huệ Đông cùng Trần Chủ Nhiệm cũng theo giơ lên bát. Vương ca, ngươi vậy thì nói quá lời. Lý Vân Phong cười, với bọn hắn đụng một cái. Đều là huynh đệ trong nhà, nói những này làm gì? Mấy người cầm chén bên trong rượu đều uống cạn, thả xuống bát. Giang Vệ Đông liền vỗ Lý Vân Phong bay, một mặt cảm khái. Vân Phong lão đệ, ngươi là thật không biết ta ngày hôm nay ban ngày thủ hạ ta cái nhóm này binh nói với ta ngươi thời điểm, cái kia trong đôi mắt đều tỏa sáng. Bọn họ nói ngươi cái kia một đao đem đầu kia trừ vương cho chém thành hai khúc thời điểm, bọn họ đều xem choáng váng. Hiện tại ngươi ở trong lòng bọn họ, vậy thì là thần. Trần Chủ Nhiệm cũng theo gật đầu. Cũng không phải sao? Ta mang đến cái nhóm này dân binh cũng là nói như vậy. Bọn họ nói trước đây chỉ nghe nói qua trong sách dũng tướng. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy sống được. Đại gia đều đang nói tối ngày hôm qua Lý Vân Phong thần dũng biểu hiện. Ngươi một lời, ta một lời. Nói tới là vô cùng kỳ diệu. Cho chính Lý Vân Phong đều nghe cười. Uống rượu đến gần như, bầu không khí cũng đến. Không biết là ai, lên cái đầu. Bắt đầu hát lên ca. Hát, chính là Lý Vân Phong trước dạy cho Vương Kiến Quốc bọn họ cái kia thủ trưởng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Có một ngày bài hát này sẽ biến lão. Lại như lão dương trên cây cành cây. Nhưng ta còn có thể từng lần một ca hát. Nó như cùng ta sinh mệnh. Có mấy người sẽ từ biến mất. Có chút tình cảm sẽ dần dần phá nát, có thể ngươi nhưng dù sao ở trong lòng ta, lại như không gì sánh kịp mặt trời. Một người hát, hai người hát, cuối cùng, toàn bộ nơi đóng quân mấy trăm người đều đi theo hát lên. Cái kia tiếng ca, hùng tráng, mạnh mẽ, ở lạnh giá trong bầu trời đêm, truyền ra thật xa. Hát xong sau khi, Giang Vệ Đông lau mặt, nhìn Lý Vân Phong. Vân Phong lão đệ, này ca thực sự là tốt, có lực. Vương Kiến Quốc ở bên cạnh, một mặt kiêu ngạo. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút là ai biết. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong, nói cho các ngươi, này ta chính là ta này lão đệ chính mình biết. Cái gì? Giang Vệ Đông cùng Trần Chủ Nhiệm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn Lý Vân Phong, liền cùng xem cái quái vật. Lão đệ, này ca thật là ngươi biết? Giang Vệ Đông vẫn có chút không tin. Lý Vân Phong gật gật đầu. Cờ lờ mờ. Giang Vệ Đông cùng Trần Chủ Nhiệm đối diện một chút, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy khiếp sợ. Khá lắm, tiểu tử này sẽ săn thú, biết đánh nhau, khí lực lớn đến không giống người. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta hắn còn có thể biết ca? Vẫn là loại này nghe cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào ái quốc ca khúc. Lại thêm vào hắn vẫn là đại trưởng lão tự mình tiếp kiến qua người tâm phúc. Tiểu tử này sau đó nếu như muốn làm quan, cái kia không phải là ngồi hỏa tiễn hướng về lên bay à? Một đường một bước lên mây a. Cũng chính là tiểu tử này, chính mình không cái kia tâm tư. Không phải vậy, này tiền đồ thực sự là không thể đo lường. Buổi tối đại gia ăn uống no đủ sau khi, cũng đều mệt mỏi. Từng cái đều trở về nhà nghỉ ngơi đi. Lý Vân Phong, Giang Vệ Đông, Vương Kiến Quốc, còn có Trần chủ nhiệm, bốn cái thô hán tử, uống đến độ hơi nhiều. Liền chen ở Vương Kiến Quốc cái kia phòng, một tấm trên giường lớn. Trong chốc lát, tiếng ngáy liền vang thành một mảnh. Lý Vân Phong nằm ở tận cùng bên trong, nghe bên cạnh ba người tiếng ngáy. Hắn nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào đến hệ thống bên trong. Hắn muốn nhìn một chút, lần này khen thưởng. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 1, lợn rừng tập kích kiến thiết binh đoàn. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thưởng, đột phá điểm thuộc tính 10. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thưởng, màu đỏ thiên phú gân cốt. Lý Vân Phong trong lòng vui vẻ, vẫn là 10 điểm đột phá điểm thuộc tính. Hắn không chút do dự mà ở trong lòng đọc thầm. Hệ thống, đem 10 điểm đột phá điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên tốc độ. Một dòng nước ấm trong nháy mắt liền tuôn khắp toàn thân. Hắn cảm giác thân thể của chính mình thật giống lại mềm mại không ít. Hắn mở ra chính mình bảng thuộc tính. Ký chủ, Lý Vân Phong. Giới tính, nam. Thể chất 131. Sức mạnh 120. Tốc độ 130. Kỹ năng, vũ cầm hí chi gấu hí, thái cực quyền, viên mãn, bát quái trưởng, hình ý quyền, vô cực quyền, bát cực quyền, cầm long thủ, săn bắn tinh thông, thuật bắn súng tinh thông, câu cá, hoang dã sinh tồn đại sư. Vật phẩm, lực. Rất tốt. Tốc độ cũng đột phá đến 130. Hiện tại hắn này ba hạng thuộc tính đều đã đạt đến một cái khủng bố trị số. Lý Vân Phong sức chú ý lại bị cái thứ hai khen thưởng hấp dẫn. Màu đỏ thiên phú gân cốt. Đây chính là thứ tốt ta. Hắn nhìn cái này thiên phú, liền nghĩ tới chính mình trước thu được mấy ngày kia phú. Màu vàng kim thể phách, màu vàng kim trí tuệ. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái màu đỏ căn cốt. Này nếu như đều cho Anna trong bụng lão nhị dùng tới, vậy mình cái này con thứ hai, sau đó không được là cái trời sinh võ học kỳ tài a. Thể phách tốt, nói rõ thân thể nội tình tốt. Trí tuệ cao, nói rõ đầu óc tốt dùng, học cái gì đều nhanh. Hiện tại, gân cốt lại tốt. Này không phải là trong tiểu thuyết viết loại kia, vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ à. Lý Vân Phong cảm giác, sau đó chính mình cái này con thứ hai chỉ định là cái võ thuật đại sư. Nói không chắc còn có thể đem mình những kia võ công đều cho phát dương quang đại. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong trong lòng liền đắc ý có câu châm luôn không phải nói rất hay sao? Từng cái đại lục thông La Mã, chính mình cái này con trai cả đến thời điểm đi làm quan. Con thứ hai nếu như võ thuật phi thường lợi hại, chính mình hoàn toàn có thể đem Thanh Vân Quan làm lại trong nhà lên. Đến thời điểm liền đi Thiếu Lâm tự con đường, đem Thanh Vân Quan thả ánh mặt trời lớn, mà chính mình con thứ hai cũng có thể đi làm một cái đánh võ minh tinh á, dù sao mình liền biết võ công, cái gì động tác võ thuật cái gì chính mình quả thực quá sẽ. Có thể nói như vậy, không có người so với Lý Vân Phong càng hiểu võ thuật,